Chương 29. Ngươi bị vật gì đó, phụ thể đi Vương Mặc rời đi Linh Thảo thôn. Xuất hiện tại Linh Thảo thôn phụ cận trên một ngọn núi. Nơi này như cũng ở vào Linh Thảo thôn phạm vi. Nắm giữ sợi dễ chi lực hắn, đã sớm thông qua trong núi cây cối, phát hiện không thích hợp tình huống. Hắn nhìn thấy một cái vóc người gầy gò nam tử, lấy tốc độ cực nhanh xuống núi. Người kia hiển nhiên là người tu hành, hắn bộ dạng khả nghi. Nhưng Vương Mặc không có vội vã xuất thủ, bước vào trong núi rừng rậm. Trong rừng không chỉ có u ám, tầm nhìn cực kém, hơn nữa còn tràn ngập làm người ta trong lòng run rẩy sương mù dày đặc. Chỉ cần là người bình thường, tuyệt sẽ không xâm nhập như thế một mảnh nguy hiểm trong rừng. Vương Mặc thông qua khắp núi thực vật, biết được có người tại rừng cây một ít trên cây dán chút lá bừa. Người bình thường tiến vào bên trong sẽ lạc đường, sẽ đần độn u mê theo địa phương khác đi tới, căn bản vô pháp đến chỗ rừng sâu. Vương Mặc không có xông vào phiến rừng rậm này, hắn bay lên không trung, trực tiếp hạ xuống tại trong rừng rậm vị trí. Trong rừng đứng sừng sững lấy một tòa, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc nhà gỗ. Vương Mặc rõ ràng cảm giác được trong phòng không ai, nhưng nhà gỗ dưới mặt đất có rất nhiều người. Hắn trực tiếp vận dụng phổ thiên xuất thổ năng lực, để mặt đất nứt ra một cái thông đạo. Dọc theo thông đạo, Vương Mặc đi vào nhà gỗ mật thất dưới đất. Mật thất bên trong, chính tại diễn ra một trận đáng sợ nghi thức. Mười mấy cái bị trói rừng tay chân nữ nhân, các nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem một cái cháy đen người vờn quanh trong đó. Mật thất mặt đất, tứ phía vách tường, cùng trần nhà, tất cả đều khắc họa lấy quỷ dị đường vân. Vương Mặc đi lên trước, ánh mắt của hắn thấy được quỷ dị đường vân tương quan đánh dấu. Đây là một tòa di hồn trận pháp di hồn. Vương Mặc có thể cảm giác được, cái kia toàn thân cháy đen mạng sống con người hấp hối. Có người nỗ lực lợi dụng di hồn trận pháp, đem hồn phách của nàng chuyển rời đến những người khác trên thân sao. Tiếp tục đi lên phía trước, Vương Mặc nhìn thấy mật thất trên mặt bàn, trưng bày mấy viên nhan sắc đỏ thâm đan dược. Tăng thọ đan do nhân thể nội tạng tinh hoa luyện chế mà thành khá lắm, thế mà dùng nhân thể nội tạng luyện dược. Hắn vung tay lên, trực tiếp lấy đi những cái kia tăng thọ đan. Trong trận pháp ở giữa nằm người là nữ nhân. Nữ nhân còn chưa có chết, nàng cầm giữ có ý thức, nhưng cùng người chết không có khác nhau. Nàng da trên người lớn diện tích biến thành màu đen, nàng cả người giống như là một gốc ngay tại khô héo thực vật. Nữ nhân này trên đầu xuất hiện tin tức đánh dấu. Phùng Mai bị yêu ma công kích, thân thể hoại tử, tu vi mất hết yêu ma công kích. Nàng thật đúng là bất hạnh. Nhưng là, những cái kia bị dùng cho luyện dược người, những cái kia vờn quanh tại bốn phía, chờ đợi bị nàng đoạt xá người, càng thêm bất hạnh. Những cái kia bị trói chặt lại tay chân nữ nhân, các nàng vốn là bị tình huống trước mắt dọa đến run lẩy bẩy. Các nàng cũng không biết Vương Mặc là ai, nương theo Vương Mặc xuất hiện, các nàng tức thì bị dọa đến nước mắt giàn giụa. Vương Mặc đang định giúp các nàng mở trói, lúc này, hắn phát giác ở vào Linh Thảo thôn Thu Thủy, bị người để mắt tới. Để mắt tới Thu Thủy người, rất có thể cũng là tòa này mật thất chủ nhân. Đối phương hiển nhiên muốn đem Thu Thủy cướp giật qua tới nơi này. Thu Thủy thế nhưng là Vương Mặc người, hắn đương nhiên sẽ không nhường Thu Thủy lâm vào trong nguy hiểm. Nương theo hắn một cái ý niệm trong đầu, hắn dễ như trở bàn tay đem Thu Thủy triệu hắn đến bên người. Mặc ca. Đột nhiên xuất hiện tại Vương Mặc bên cạnh, Thu Thủy không hiểu rõ tình huống, nhưng nàng rất kinh hỉ. Vương Mặc chỉ hướng chung quanh những nữ nhân kia, ta tìm được mất tích thôn dân, ngươi cho các nàng mở trói à? Thu Thủy lúc này mới nhìn rõ tình huống chung quanh, nàng nhanh đi giúp những người kia mở trói. Linh Thảo thôn bên trong, Mao Cốc gần nặc từ một nơi bí mật gần đó. Hắn để mắt tới một cái, khoe mắt có viên nước mắt nốt rồi thiếu nữ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia xinh đẹp thiếu nữ không tầm thường. Đem thiếu nữ kia làm vật chứa, tiểu sư muội hồn phách nhất định có thể thuận lợi tiến vào thân thể của nàng. Mao Cốc đang chuẩn bị động thủ cấp giật, tuyệt đối không nghĩ đến, thiếu nữ kia đột nhiên hư không tiêu thất. Mao Cốc tâm lý giật mình, hắn không phải ngu xuẩn. Hắn trong nháy mắt ý thức được, thiếu nữ kia là người tu hành. Có người tu hành quan tâm đến Linh Thảo thôn tình huống sao? Mao Cốc tâm lý lộ bộ xuống, hắn tranh thủ thời gian trở về trong núi, dự định mang tiểu sư muội rút lui. Hắn biết rõ, chính mình sở tác sở vi cực kỳ tà ác, giống như bị cái khác người tu hành phát hiện, hắn thế tất sẽ bị thanh toán vây quét. Hắn bố trí tại trong rừng rậm lá bừa, vẫn chưa bị phá hư. Hiển nhiên, người khác còn chưa xông vào trong rừng. Thế mà, làm hắn trở lại nhà gỗ trước, hắn nhìn thấy bùn đất nứt ra, nối thẳng nhà gỗ mật thất dưới đất. Hắn nghe thấy mật thất bên trong truyền đến sống sót sau hai nạn thút thít cùng cảm kích lời nói. Mao Cốc trong đầu xuất hiện ông một tiếng nổ vang. Hắn biết rõ, mình bây giờ hẳn là đi nhanh lên, nhưng hắn không có lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Dù sao, tiểu sư muội còn ở trong mật thất a. Hắn cắn răng, nắm chặt song quyền bảo trì đề phòng, vào nhập mật thất dưới đất. Hắn nhìn đến những cái kia bị hắn cướp giật mà đến nữ tính đang bị người giải cứu. Có cái nam tử trẻ tuổi ngồi xổm ở tiểu sư muội bên cạnh. Người kia nắm tiểu sư muội biến thành màu đen tay, cũng không biết hắn đang làm gì. Tình cảnh này nhường Mao Cốc giận không nhịn nổi. Ngươi là ai, tranh thủ thời gian buông ra tiểu sư muội. Vương Mặc quay đầu nhìn sang, nhìn thấy vóc người gầy gò Mao Cốc trên đầu có văn tự đánh dấu. LV10, thân là Linh Huyền Tông đệ tử Mao Cốc, bị yêu ma phụ thể yêu ma phụ thể. Vương Mặc nghĩ làm rõ ràng tình huống, hắn không có vội vã động thủ giải quyết Mao Cốc, mà chính là mỉm cười mở miệng, ngươi đang dùng một loại rất nguy hiểm phương thức cứu vãn tiểu sư muội của ngươi. Mao Cốc sắc mặt tâm trầm, hắn đương nhiên biết mình cứu vãn tiểu sư muội thủ đoạn cực kỳ tà ác, có trái lại nhân đạo, nhưng chỉ cần có thể để cho tiểu sư muội sống sót, cho dù là coi trời bằng vùng, hắn cũng sẽ không tiếc. Mao Cốc không nói nhảm, trực tiếp lộ ra ngay một thanh trường kiếm. Hắn chuẩn bị lấy Thu Thủy một đoàn người làm uy hiếp, từ đó bức bách Vương Mặc buông ra tiểu sư muội. Mao Cốc xuất hiện, đem những cái kia vừa mới thoát khốn nữ nhân dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Các nàng sao lại không nhận ra, chính là cái kia Mao Cốc đưa các nàng từ trong thôn cướp giật đến tận đây. Mao Cốc không chỉ là cướp giật các nàng, trong các nàng có rất nhiều người chết oan chết uổng. Thu Thủy rất khẩn trương, nàng cảm thấy đợi chút nữa khẳng định sẽ bạo phát một trận chiến đấu. Thế mà, Vương Mặc sau đó nói ra, nhường Mao Cốc trong nháy mắt không kèm được. Tiểu sư muội ngươi bệnh, ta có thể trị. Đang khi nói chuyện, Vương Mặc vận dụng sinh cơ bộc phát năng lực, chỉ thấy tiểu sư muội Phùng Mai cháy đen tay, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Một mực hai mắt vô thần, tuyệt vọng nhìn lấy nóc nhà Phùng Mai, nàng rõ ràng cảm giác thân thể của mình xuất hiện biến hóa. Nàng cuối cùng không lại chết lặng, mà chính là chuyển động trong mắt nhìn lấy Vương Mặc. Nàng trong đôi mắt chảy xuống chờ đợi cùng cảm kích nước mắt. Mao Cốc cho là mình ma mắt, hắn không thể tin được tình cảnh này. Đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Hắn không hiểu rõ Vương Mặc dùng thủ đoạn gì đối tiểu sư muội tiến hành trị liệu. Mặc kệ như thế nào, tiểu sư muội tay đích đích sát sát bị chữa khỏi, mới vừa rồi còn cháy đen khô nhéo tay, bây giờ biến đến trắng non phân dài. Mao Cốc kinh hỉ bật phần, hắn cuốn quýt bước xuống trong tay kiếm, bịch quỳ giảm xuống Vương Mặc trước mặt, khẩn cầu các hạ mau cứu tiểu sư muội. Ta Mao Cốc nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp các hạ. Tình cảnh này khiến Vương Mặc rất hài lòng, hắn cho Thu Thủy một ánh mắt. Thu Thủy một đoàn người còn đang ngẩn người, các nàng đều coi là sau đó sẽ lên diễn một trận đại chiến. Nào biết được Vương Mặc một câu, thế mà nhường cái kia tà ma giống như người bịch quỳ xuống dưới đất. Thu Thủy tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, nàng trước tiên thúc giục những thôn dân kia rời đi. Mao Cốc không nghĩ những người kia rời đi, có thể hắn chỗ nào dám ngăn trở. A Vương Mặc mỉm cười nhìn về phía Mao Cốc, làm trâu làm ngựa thì không cần, ta nghĩ hỏi thăm ngươi một số việc. Các hạ ngài nói. Mao Cốc không có từ mặt đất đứng dậy, hắn quyết định, mặc kệ đối phương hỏi thăm cái gì, hắn đều sẽ một năm một mười giải đáp. Có thể Vương Mặc hỏi ra vấn đề, nhường hắn trong nháy mắt trợn tròn. Ngươi bị vật gì đó, phụ thể đi. Chương 30. Ta là chiến tử tại viễn cổ đại năng lực giả đối mặt Vương Mặc hỏi thăm. Mao Cốc túi đầu xuống lâm vào trầm mặc. Không sai, trong cơ thể hắn có một đạo thần hồn. Đây chính là hắn bí mật lớn nhất cùng át chủ bài. Hắn vốn là cái nông gia tử, cũng không có cái gì tu hành thiên phú. Nhưng dựa vào cái kia đạo thần hồn chỉ đạo, hắn không chỉ có tiến nhập Linh Huyền Tông. Đồng thời, hắn tại luyện dược lĩnh vực, triển lộ thiên phú cực cao. Cho dù là Linh Huyền Tông tông chủ, đều không có thể xem thấu bí mật của hắn. Mao Cốc không thể nào hiểu được, người trước mắt này, sao liếc một chút liền biết hắn tình huống trong cơ thể. Không có thể thu được đến trả lời, Vương Mặc cũng không để ý, hắn nhìn lấy nằm tại di hồn trận bên trong Phùng Mai, tiếp tục nói đi xuống, ngươi biết không, tiểu sư mọi người nhưng thật ra là bị yêu ma tập kích. Yêu ma tập kích? Mao Cốc tâm lý lộ bộ xuống. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, cái này, đây là thực sự sao? Mặc kệ là Mao Cốc, vẫn là Linh Huyền Tông sư phụ các sư thúc, đều cho rằng tiểu sư mọi nhiễm lên một loại nào đó ác bệnh. Nhưng trước mắt này người, lại nói tiểu sư mọi là bị yêu ma tập kích. Các hạ, ngươi nhưng có chứng cứ? Mao Cốc hy vọng Vương Mặc có thể chứng minh một chút. Dù sao, tiểu sư muội từ khi tiến vào Linh Huyền Tông về sau, một mực không có xuống núi ra ngoài. Nếu như ngươi lời nói không loa, chẳng phải là nói Linh Huyền Tông bên trong tồn tại yêu ma? Sự kiện này quá dọa người, Mao Cốc không dám hướng xuống suy nghĩ. Yêu ma thế nhưng là tà ác đại danh tử, phàm là cùng yêu ma cấu kết, người người có thể tru diệt. Mao Cốc hỏi thăm, khiến Vương Mặc cảm thấy rất buồn cười. Hắn chừng chừng nhìn chằm chằm gầy gò Mao Cốc, tiểu sư muội người là có hay không bị yêu ma tập kích? Sự kiện này chúng ta tạm thời lại không để cập tới. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi lợi dụng nhân thể nội tạng luyện dược, đồng thời chế tạo tòa này di hồn trận pháp thủ đoạn, cùng yêu ma có khác nhau sao? Vấn đề này, lần nữa nhường Mao Cốc trầm mặc không nói. Hắn biết mình thủ đoạn phá lệ tàn nhẫn, nhưng vì tiểu sư muội hắn sẽ không tiếp. Vương Mặc không nói nhảm nữa, trực kích Mao Cốc yếu hại. Nếu như không có làm sai, trị liệu tiểu sư muội ngươi biện pháp là trong cơ thể ngươi đổ vật nói cho ngươi à? Tiểu sư muội ngươi gặp phải quỷ dị ma bệnh quân thần, trong cơ thể ngươi đổ vật đúng lúc biết phương pháp trị liệu. Ngươi không cảm thấy cái này có chút trùng hợp sao? Ngươi cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi trong cơ thể ngươi đổ vật sao? Vương Mặc chỉ là tùy ý suy đoán. Thế mà, thân là người trong cuộc Mao Cốc, có loại gặp phải cảnh tỉnh cảm giác. Hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Liên tông chủ đều đối tiểu sư muội bệnh thúc thủ vô sách, nhưng thể nội cái kia đạo thần hồn nói cho hắn biết, lợi dụng một ít thủ đoạn có thể cứu vãn tiểu sư muội. Những thủ đoạn nào cực kỳ tàn nhẫn, vì cứu tiểu sư muội Mao Cốc không có nghĩ quá nhiều. Bây giờ hắn cảm giác khả năng này là một cái bẫy. Đúng lúc này, trong đầu hắn xuất hiện một đạo gầm nhẹ. Đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, hắn là đang lừa ngươi. Ngươi ta ở chung vài chục năm lâu, ta khi nào hại qua ngươi? Mao Cốc, không nên tin hắn, mau giết hắn. Lê lão, giờ này khắc này, Mao Cốc nội tâm tràn đầy xoắn xuýt. Hắn rất muốn tin tưởng thể nội cái kia đạo thần hồn, có thể tình huống trước mắt thật sự là quá quỷ dị. Đương nhiên, hắn không có 100% tín nhiệm Vương Mặc, có thể cái kia Vương Mặc vừa mới thật chưa khỏi tiểu sư muội tay. Mao Cốc do dự, khiến trong cơ thể hắn Lê lão lòng nóng như lửa đốt. Không sai, hắn là yêu ma. Nói đúng ra, hắn là yêu ma một luồng tàn hồn. Hắn không còn biện pháp, không thể không bám vào tại Mao Cốc trên thân. Hắn muốn mượn trợ Mao Cốc lực lượng, từ đó chậm rãi khôi phục. Làm sao biết, Mao Cốc căn cốt không tốt, thiên tư quá thấp. Mặc dù có hắn phụ trợ, Mao Cốc tu hành tiến độ thật sự là quá chậm. Hắn từng nỗ lực đem Mao Cốc dẫn nhập ma đạo, nhưng tính cách hèn yếu Mao Cốc không muốn mạo hiểm. Lê lão chọn bện chờ đợi vài chục năm lâu, rốt cục, hắn chờ đến người tiểu sư muội kia xuất hiện. Lê lão rất rõ ràng, Mao Cốc yêu tha thiết tiểu sư muội, nguyện ý vì tiểu sư muội làm bất cứ chuyện gì. Sau đó, hắn công kích tiểu sư muội, bước bách Mao Cốc đi đến một đầu cực đoan đường. Trong mật thất dưới đất di hồn trận pháp, kỳ thật cứu không được tiểu sư muội. Đó là Lê lão vì chính mình chuẩn bị. Hắn chịu không được ngu rốt Mao Cốc. Hắn chuẩn bị lợi dụng trận pháp, triệt để đối Mao Cốc tiến hành đoạt xá. Vốn là, kế hoạch của hắn 10 phần thuận lợi, nhưng bây giờ toát ra cái tài trí bất phàm nam tử. Lê lão hết sức rõ ràng, cái kia cái nam tử trẻ tuổi không phổ thông. Không nói đến, tu vi của hắn có cường đại cỡ nào, chỉ bằng hắn xem thấu Mao Cốc tình huống, đủ để chứng minh hắn khủng bố. Mao Cốc thằng ngu này, hắn lại mảy may không có cảm thấy được nguy hiểm. Hắn bởi vì người đó nói lời, nội tâm xuất hiện trước nay chưa có dao động. Đáng chết, ta muốn bị Mao Cốc thằng ngu này hại chết. Lê lão lo lắng và phần, nhưng hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể ở tâm lý điên cuồng chửi mắng. Lê lão, Mao Cốc còn tại đung đưa không ngừng. Ngươi đến tột cùng là người, vẫn là yêu ma? Ta đương nhiên là người. Lê lão cuồng loạn bạo hống. Ta không phải giải thích qua sao, ta là chiến tử tại viễn cổ đại năng lực giả. Ta không gì không biết, nắm giữ một số yêu ma thủ đoạn có cái gì quá không được. Muốn không phải ta, ngươi bây giờ thế nhưng là tại nông thôn mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, vất vả lao động. Ta để ngươi thành làm một cái người tu hành, khám phá ngươi luyện dược thiên phú. Mà ngươi bây giờ, lại bởi vì trước mắt người xa lạ này một câu, từ đó hoài nghi ta. Ngươi nói xem, ta khi nào hại qua ngươi, ngươi nói a? Lê lão tức hồn hển tại ồn ào. Mao Cốc vốn là tin vào Vương Mặc lời nói, bắt đầu hoài nghi thể nội Lê lão. Hiện tại, hắn hồi tưởng quá khứ Lê lão sự giúp đỡ dành cho hắn, hắn một lần nữa tín nhiệm Lê lão. Lê lão rèn sắt khi còn nóng, ngu xuẩn, ta đã từng đã cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không thể đem ta tồn tại nói ra. Hiện tại ta bị cái kia người biết, cái này đối ngươi cực kỳ không ổn. Rất có thể, hắn muốn đem ta cướp đi. Không có ta lời nói, ngươi con đường tu hành sẽ cực kỳ khó khăn. Tóm lại, ngươi nghe lời của ta, tranh thủ thời gian chạy. Lê lão lòng nóng như lửa đốt. Cái kia tuấn giật nam tử cho hắn cực kỳ cảm giác không ổn. Thế mà, Mao Cốc tên ngu xuẩn kia lại do dự. Nếu như trốn chạy, Mao Cốc muốn mang lấy tiểu sư muội cùng đi. Có thể cái kia Vương Mặc đúng lúc đứng tại tiểu sư muội bên cạnh. Huống hồ, cái kia Vương Mặc không có làm có hắn. Nói không chừng, Vương Mặc đồng ý giúp đỡ trị liệu tiểu sư muội. Cảm nhận được Mao Cốc nội tâm hoạt động, Lê lão gọi thẳng xong đời. Xong, tuyệt đối xong. Không quả quyết Mao Cốc, triệt để nhường hắn tuyệt vọng. Mao Cốc thật sự là quá ngu, mà lại chính mình cũng tính sai. Hắn muốn lợi dụng tiểu sư muội khiến Mao Cốc hắc hóa, từ đó đi đến đường tà đạo. Làm sao biết, cuối cùng cũng là bởi vì người tiểu sư muội kia đem Mao Cốc cho trói buộc chặt. Lê lão tâm lý càng phát bất an, đã Mao Cốc không đáng tin cậy, nó chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn vào lúc này, cưỡng ép khống chế Mao Cốc tay phải, hướng Vương Mặc triển khai công kích. Một luồng khói đen giống như mũi tên, lấy tốc độ như tia chớp hướng Vương Mặc đánh tới. Bên trong một chiêu này, Vương Mặc hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 31. Đế kiếm tìm được chủ nhân chân chính, khói đen biến ảo mà thành mũi tên đột kích. Vương Mặc có thể né tránh, nhưng hắn cũng không có chỗ tránh. Mũi tên đánh trúng vào cánh tay của hắn, trong nháy mắt không vào tay, bắt đầu cánh tay bên trong. Mao Cốc bị tình cảnh này dọa nhảy, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lê lão lại có thể khống chế cánh tay của hắn. Giờ này khắc này, hắn lo sợ bất an, lo lắng dạng này một loại hành động sẽ chọc giận Vương Mặc. Mao Cốc đang định giải thích, không nghĩ tới, Vương Mặc đem ống tay áo xé mở. Nhất thời, hắn cả cánh tay lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen. Tình cảnh này, cùng tiểu sư muội Phùng Mai tình huống giống như lúc. Mao Cốc trợn tròn mắt, cho dù hắn lại thế nào trì độn, hắn trong nháy mắt minh bạch, tập kích tiểu sư muội người chính là trong cơ thể hắn Lê lão. Hắn vẫn cho là Lê lão là tiên thần, theo tình huống hiện tại đến xem, Lê lão tuyệt đối là yêu ma. Lê lão, ngươi lừa ta, vì cái gì? Ngươi tại sao muốn công kích tiểu sư muội? Mao Cốc ở trong lòng điên cuồng hò hét. Ngu xuẩn, ta làm hết thể cũng là vì ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta, ta có thể để ngươi trèo lên trên thế giới chi đỉnh. Không, ta không cần leo lên cái gì thế giới chi đỉnh. Mao Cốc ở trong lòng điên cuồng gào thét, ta chỉ cần tiểu sư muội. Lê lão bị Mao Cốc thằng ngu này tức giận đến sắp hộc máu. Hắn là không có cách nào mới bám vào tại Mao Cốc trên thân. Nếu có lựa chọn, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn Mao Cốc cái này nhuyễn đàn. Lê lão vốn cho rằng công kích mình Vương Mặc, sau đó Vương Mặc sẽ đối với Mao Cốc xuất thủ, sau đó Mao Cốc vì làm bệnh không thể không thuận theo ý chí của hắn. Chỗ đó muốn lấy được, Vương Mặc chính mình vận dụng sinh cơ bộc phát năng lực. Hắn vừa mới trị liệu qua người tiểu sư muội kia Phùng Mai, bây giờ tại Mao Cốc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn soi mói. Vương Mặc trên cánh tay đen nhánh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Trong nháy mắt, Vương Mặc bị yêu ma lực lượng công kích ăn mòn cánh tay, khôi phục như lúc ban đầu. Quả nhiên, người trước mắt này có thể đem tiểu sư muội trị liệu tốt. Mao Cốc mừng rỡ như điên. Hắn tranh thủ thời gian hướng Vương Mặc dập đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, thực sự là có lỗi với, vừa mới cũng không phải là ta đang tập kích ngươi. Là trong cơ thể ta thần hồn Lê lão không bị khống chế, là hắn khống chế cánh tay của ta đối ngươi phát động công kích. Gặp phải công kích một chuyện, hoàn toàn chính xác nhường Vương Mặc rất khó chịu bất quá, hắn không có vội vã phát tác. Dù sao trong mắt hắn, Mao Cốc là một người chết. Hắn tạm thời không giết Mao Cốc, hoàn toàn là vì làm rõ ràng Mao Cốc thể nội yêu ma tình huống. Hắn lần nữa hỏi thăm, nói một chút trong cơ thể ngươi cái kia yêu ma sự tình. Lần này, Mao Cốc không có trầm mặc, hắn mở ra bên hông mèo túi bách bảo. Sau đó, hắn theo túi bách bảo bên trong, khó khăn lấy ra một thanh đoạn kiếm. Đó là một thanh vết dị loang lộ phong cách cổ xưa thanh đồng kiếm. Tăng thêm chuôi kiếm, nó mới dài đến một xích. Mao Cốc cầm lấy nó, trên trán xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Cây đoạn kiếm này không chỉ có dị thường nặng nề, mà lại tản mát ra làm người sợ hãi như thế. Vương Mặc nhìn về phía cái kia thanh phong cách cổ xưa thanh đồng kiếm lúc, gặp được tin tức của nó đánh dấu. Tàn khuyết đế kiếm ta khi còn bé trong núi phát hiện thanh này đoạn kiếm, ta đụng vào nó thời điểm, một đạo thần hồn tiến nhập thân thể của ta. Thần hồn cũng chính là Lê lão, hắn từng nói cho ta biết, hắn là bị thanh kiếm này chém giết. Bị thanh kiếm này chém giết, hắn một luồng hồn phách lại bám vào tại trên thân kiếm. Cái thế giới này thật đúng là thần kỳ. Vương Mặc tiếp nhận thanh đồng đoạn kiếm, hắn có được lợn rừng chi lực, huống chi hắn nắm giữ 5 cái thôn làng lĩnh vực, thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, chiếu nặng tàn khuyết đế kiếm trong tay hắn, trọng lượng vừa vặn, 10 phần tiện tay. Nắm chặt đế kiếm, Vương Mặc nhịn không được đem tự thân lực lượng quán chú trong đó. Ngay sau đó, hắn hướng bên cạnh vung lên, chói mắt kim sắc kiếm quang xuất hiện, phản phất là trên bầu trời rơi phía dưới một đạo tiềm điện. Sau đó, khai thiên tích địa tiếng nổ kinh khủng xuất hiện, thu thủy dẫn cái kia đám thôn dân vừa mới chạy trốn tới dưới núi. Nghe thấy tiếng oanh minh, các nàng đồng loạt quay đầu hướng sau lưng nhìn qua, chỉ thấy một tòa núi cao nguy nga bị một cỗ lực lượng kinh khủng một phân thành hai, bị mây trắng vờn quanh núi cao, hướng hai bên trái phải trương liệt, ở giữa xuất hiện đạo nhất tuyến tiên kỳ cảnh. Tình cảnh này thật sự là quá kinh người, quá dọa người, quá nguy thiên. Linh thảo thôn các thôn dân tự nhiên cũng mắt thấy một màn kia. Rất hiển nhiên, hắc thổ thần đại nhân xuất thủ. Các thôn dân tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, vì hắc thổ thần đại nhân yên lặng cầu nguyện. Đúng lúc này, các thôn dân nhìn đến thu thủy dẫn một đám người trở về. Nhất thời, các thôn dân nhảy cẫng hoan hô, phá lệ hưng phấn. Trên núi, vỡ vụn trong mật thất dưới đất, Mao Cốc nghẹn họng nhìn chân chối, vạn phần chấn kinh. Như thế một ngọn núi, trực tiếp bị kinh hãi người kiếm quang xé rách. Đoán chừng chỉ có Linh Huyền Tông tông chủ mới nắm giữ loại lực lượng kia đi. Hắn đoán được trước mắt cái này tuấn giật nam tử trẻ tuổi là cái cường giả, có thể hắn còn đánh giá thấp Vương Mặc thực lực. Hắn từng chút lấy lại tinh thần. Hắn chừng chừng nhìn về phía Vương Mặc trong tay đoạn kiếm. Hắn thu hoạch được cái kia thanh đoạn kiếm, khoảng chừng vài chục năm. Hắn liền cầm lấy cái kia thanh đoạn kiếm đều 10 phần tốn sức, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái kia thanh đoạn kiếm lại có uy lực như thế. Lê lão cho tới bây giờ không có nói cho hắn biết, cái kia thanh đoạn kiếm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là nhường hắn thanh kiếm cất kỹ. Giờ này khắc này hắn mới ý thức tới, cái kia thanh đoạn kiếm là kiện bảo bối nguyên tiên. Đoạn kiếm tại Vương Mặc trong tay, như là tìm được nó chủ nhân chân chính. Mao Cốc không có có hối hận cùng thèm nhỏ dãi. Hắn cảm thấy, đoạn kiếm cùng Vương Mặc cực kỳ phù hợp. Hắn chỉ hy vọng, Vương Mặc có thể xem ở hắn tặng kiếm phân thượng, mau cứu tiểu sư muội. Ở vào trong cơ thể hắn Lê lão, triệt triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Mao Cốc thật không phải bình thường ngu. Như thế một thanh kiếm, hắn phân biết rõ không tầm thường. Nhưng hắn thế mà không chút do dự, đem đoạn kiếm lấy ra giao cho Vương Mặc. Thậm chí, mắt thấy đoạn kiếm phát ra uy lực về sau, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì hối hận. Như thế một thanh lịch thiên kiếm, trong lòng hắn thế mà còn không có hắn tiểu sư muội trọng yếu. Thằng ngu này, thật sự là quá ngu. Chính mình anh minh thần võ cả một đời, cuối cùng lại thua ở loại này ngu xuẩn trên thân. Các hạ, khẩn cầu ngươi mau cứu ta tiểu sư muội đi. Mao Cốc quỳ trên mặt đất, lại một lần nữa hướng Vương Mặc phát ra thỉnh cầu. Vương Mặc cùng người khác giao thủ rất nhiều lần, hắn không có sử dụng vũ khí thói quen. Nhưng thanh này tàn khuyết đế kiếm, hắn càng xem càng ưa thích, hắn không chút do dự nhận lấy. Thế mà, hắn cũng không muốn trợ giúp Mao Cốc trị liệu tiểu sư muội Phùng Mai. Dù sao, Mao Cốc cướp giật linh thảo thôn mấy chục cái nữ tính, hắn phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội. Vương Mặc sao lại nhường hắn đạt được ước muốn? Vương Mặc đang định trở mặt, lúc này, hắn cảm giác được có người đang theo bên này chạy tới. Vương Mặc coi là, hắn vừa mới đem núi bổ ra, đưa tới một ít người chú ý, theo mà lại đây kiểm tra tình huống. Thế mà, làm cái kia người từ không trung rơi xuống về sau, Vương Mặc lập tức ở trong lòng cười rộ lên. Từ không trung rơi xuống người, thân mang một bộ áo bào trắng. Hắn mày kiếm mắt sáng, dài đến anh tư bất phàm, xem xét cũng là cái tuổi trẻ tài cao nhân tài. Vương Mặc trước tiên, nhìn đến đầu hắn trên xuất hiện đánh dấu tin tức. Level 20, Triệu Hành Vũ là Triệu Kiến Nghiệp chi tôn, Linh Huyền Tông đệ tử khá lắm, hắn cũng là Triệu Hành Vũ cháu trai. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Chương 32. Cái kia tuấn giật nam tử, người khác quái tốt đâu trước đó, Triệu Hành Vũ cùng Mao Cốc liên lạc qua. Biết được ra ra tin chết, cùng trong nhà bị tịch thu. Hắn nhưng là lấy tốc độ nhanh nhất, từ phương xa đuổi quay lại báo thủ. Bởi vì lo lắng cho mình không là hung thủ đối thủ, cho nên hắn xin nhờ Mao Cốc sư huynh chế tác một số có thể trong nháy mắt tăng cao tu vi đan dược. Mao Cốc sư huynh thế nhưng là luyện dược hào thủ, đan dược gì hắn đều hiểu được luyện chế. Bây giờ, Triệu Hành Vũ đến nơi này, chính là tới lấy đan dược. Sau khi hạ xuống, hắn phát hiện tình huống không đúng. Mao Cốc lại quỳ gối một người trước mặt, còn bên cạnh có tòa bị bổ ra núi. Rất hiển nhiên, nơi này phát sinh qua chiến đấu. Triệu Hành Vũ một bên bảo trì cảnh giác, một bên nhìn về phía Mao Cốc, "Sư huynh, chuyện gì xảy ra?" "Không có việc gì." Triệu Hành Vũ đột nhiên hiện thân, nhìn thấy chính mình chật vật quỳ gối trước mặt người khác, Mao Cốc có chút xấu hổ cuống quýt đứng người lên. Hắn tự nhiên biết Triệu Hành Vũ ý đồ đến, thật không nghĩ tới, sư đệ ngươi nhanh như vậy liền đuổi trở về. Triệu Hành Vũ cắn răng nghiến lợi ồn ào, dù sao cũng là không đội trời chung đại thủ, ta tự nhiên không dám thất lễ. Hắn buông lòng cảnh giác, nhưng vẫn cũ đối tài trí bất phàm Vương Mặc cảm thấy rất ngạc nhiên. "Sư huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra, vị này là?" "Hắn a." Mao Cốc có chút nghẹn lời. Nói đến, hắn còn không biết trước mắt nam tử trẻ tuổi này tên. Bất quá, cái này không là chuyện trọng yếu gì tình, Mao Cốc cười vì Triệu Hành Vũ giới thiệu. "Sư đệ, ta vừa mới gặp chút vấn đề, còn tốt cái này vị đại năng vì ta giải quyết, hắn nhưng là thực lực cao cường, ngươi thấy tòa kia núi không có, chính là bị hắn chỗ bổ ra. Không chỉ có như thế, hắn có thể trị hết tiểu sư muội bệnh." "Thật sao?" Triệu Hành Vũ nhìn về phía tòa kia bị một phân thành hai núi, hắn trong đôi mắt một mảnh nóng rực. Trước mắt vị kia tài trí bất phàm nam tử, hắn còn quá trẻ thế mà nắm giữ loại thực lực đó, chắc không được sẽ bị sư huynh xưng là đại năng. Triệu Hành Vũ tâm lý lập tức sinh ra ôm bắp đuổi ý nghĩ. Hắn cũng không biết sát hại ra hắn hung thủ bộ dạng dài ngắn thế nào. Hắn làm sao biết, trước mắt cái này Vương Mặc chính là cùng hắn có thủ không đợi trời chung cửu nhân. Lúc này, hắn khiêm tốn hướng Vương Mặc ôm quyền hành lễ, "Các hạ, ta là Linh Huyền Tông đệ tử, Triệu Hành Vũ." "Triệu Hành Vũ a?" Vương Mặc cười gật đầu, "Ta hơi có nghe nói ngươi là Linh Huyền Tông thiên chi tiêu tử." Người này vậy mà nghe nói qua chính mình, Triệu Hành Vũ tâm lý có chút đắc chí, nhưng hắn trên miệng 10 phần kiêu tốn, không dám nhận. "Linh Huyền Tông trên dưới, lợi hại hơn ta sư minh sư tỷ có rất nhiều. Xin hỏi các hạ là?" "Ta là một tên tán tu mà thôi." Vương Mặc vẫn chưa nói ra tục danh của mình. Hắn không có vội vã làm rõ một số việc, đã Triệu Hành Vũ không biết mình. Như vậy, hắn quyết định chơi một chút cái này Triệu Hành Vũ. Không chờ hắn nghĩ kỹ làm sao trêu đùa Triệu Hành Vũ, Triệu Hành Vũ chủ động nói ra cái bất hạnh của mình. "Các hạ, ta rất muốn cùng ngươi đem rượu ngon hoan, nhưng ta đúng lúc gặp phải cực kỳ bất hạnh sự tình." "Ồ." Vương Mặc trên mặt lộ ra một bộ nhiều hứng thú biểu lộ, "Ngươi gặp chuyện gì?" Đã người này hỏi thăm, nói rõ hắn thấy hứng thú, biết được tiền căn hậu quả, hắn thế tất sẽ hỗ trợ. Triệu Hành Vũ tâm lý vui vẻ, vội vàng đem chuyện của nhà mình nói ra. "Ta ra ra chính là một tên lão binh, hắn từng đi theo Thanh Sơn thành thành chủ, vì khu trục Thanh Sơn thành xung quanh yêu ma, lập xuống hiển hách công văn. Thế mà, cũng là như thế một vị lão nhân, lại bị người giết, hơn nữa còn đem nhà của ta tịch thu. Ta nghiêm trọng hoài nghi, đối phương có thể là yêu ma tới trả thù. Ta cũng không biết thực lực của đối phương. Ta bây giờ tìm đến Mao Cốc sư huynh, chính là muốn đạt được một số Bạo Linh đan. Nếu như không địch lại, ta đều sẽ phục dụng Bạo Linh đan, cùng đối phương quyết nhất tử chiến, ta thế tất yếu đem yêu ma diệt trừ, để tránh nó tiếp tục nguy hại nhân gian." Triệu Hành Vũ giọng nói vô cùng nó bi tráng. Hắn không chỉ có muốn vì gia gia báo thù, càng là muốn chẳng yêu trừ ma bảo vệ người thế gian. Hắn quả thực là chính nghĩa hóa thân, không biết nội tình lời nói, thật sẽ bị hắn lừa gạt. Tỷ như Mao Cốc, liền bị hắn lây nhiễm, sư đệ, ta còn muốn chiếu cố tiểu sư muội, ta đi không được, không phải vậy ta nhất định cùng ngươi cùng nhau đi tới. Mao Cốc là luyện dược hảo thủ, nhưng chiến đấu hắn không thông thạo. Dù vậy, Triệu Hành Vũ vẫn là cảm tạ Mao Cốc một phen. Sau đó, hắn đội vàng nhìn về phía Vương Mặc, hắn hy vọng Vương Mặc có thể theo hắn cùng một chỗ tiến đến báo thù. Triệu Hành Vũ không phải ngu xuẩn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đương nhiên không muốn phục dụng Bạo Linh đan, dù sao loại đồ vật này sẽ tổn thương nghiêm trọng thân thể cùng tu vi. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể có cao thủ hiệp trợ hắn. Triệu Hành Vũ tâm tư toàn biết lên mặt. Vương Mặc há lại không biết. Hắn trong lòng cười thầm. Trên mặt thì chút nghiêm túc đầu, lại có việc như thế. "Ngươi chớ có bối rối, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới." Thật sự là vô cùng cảm kích. Triệu Hành Vũ mừng rỡ và phần, hắn chân thành hướng Vương Mặc túi người chào nói tạ. Vương Mặc nhìn về phía Mao Cốc, "Vừa mới ta đem núi lớn bổ ra, thế tất sẽ dẫn tới một số người, ngươi cùng chúng ta cùng nhau rời đi, về sau ta sẽ đối sư muội của ngươi tiến hành trị liệu." Vương Mặc đề nghị, Mao Cốc không chút do dự liền đồng ý, dù sao vỡ vụn trong tầng hầm ngầm, y nguyên có thể nhìn đến tà ác di hồn trận pháp vết tích. Vật kia bị người khác phát hiện cũng không diệu, Mao Cốc lo lắng cho mình sẽ bị coi là yêu ma, sau đó bị cái khác người tu hành thảo phạt. Hắn nhanh chóng thu thập một phen, sau đó cõng lên tiểu sư muội Phùng Mai, đi theo Triệu Hành Vũ cùng một chỗ hạ núi. Vương Mặc trực tiếp ngự không phi hành, khiến Triệu Hành Vũ vạn phần hâm mộ. Hắn cũng bay được, nhưng không thể không dựa vào lá bùa lực lượng. Phi hành phù có thể không tiện nghi, nhưng hắn không lo được đau lòng. Hắn tranh thủ thời gian hướng trên người mình, đập trương tăng cường phi hành phù, hắn bay lên không trung miễn cưỡng đuổi theo Vương Mặc. Mao Cốc nuốt một viên đan dược, sau đó mượn nhờ thần hành phù trợ giúp, hắn cong sư muội trên mặt đất nhanh như điện chớp, truy đuổi không trung cái kia hai đạo nhân ảnh. Ở vào trong cơ thể hắn lê lão, như cũng chưa từ bỏ ý định tại ồn ào. "Mao Cốc, thừa cơ hội này đi nhanh lên. Người kia tuyệt không phải người bình thường, hắn sẽ hố chết ngươi." Lê lão cũng không rõ ràng Vương Mặc là ai, nhưng hắn cảm thấy Vương Mặc chắc chắn sẽ không buông tha Mao Cốc. Dù sao, Mao Cốc cướp giật nhiều như vậy thôn dân, mà những thôn dân kia đều bị Vương Mặc cứu được. Rất đáng tiếc, biết Lê lão là cái yêu ma về sau, Mao Cốc hoàn toàn không tin nhiệm hắn. Đối mặt Lê lão không ngừng thúc giục nhắc nhở, Mao Cốc mắt điếc hai ngờ. Lê lão không ngừng thở dài, nhưng không thể làm gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn lấy Mao Cốc bị Vương Mặc đùa bỡn xoay quanh. Còn có cái kia Triệu Hành Vũ, cũng là ngu xuẩn một cái, trên thế giới này cũng không có bánh từ trên trời rơi xuống sự tình. Chỉ bằng hắn mấy câu, nhân gia lập tức đi theo hắn đi báo thủ, hắn cho là hắn là ai à? Triệu Hành Vũ mảy may không có cảm thấy được không thích hợp. Hắn còn ở trong lòng cảm khái, cái kia tài trí bất phàm nam tử, người khác bái tốt đây. Vẹn vẹn dựa vào bản thân mấy câu, hắn lập tức rút đao tương trợ, thật sự là quá tốt. Chương 33. Sư đệ, ta muốn mượn đầu của ngươi dùng một lát không bao lâu. Tại Triệu Hành Vũ dẫn đầu dưới, Vương Mặc đã tới Điền Gia thôn phụ cận Triệu gia trang viên. Mặc dù nơi này không phải lĩnh vực của hắn phạm vi, xuất hiện ở đây, thực lực của hắn phát sinh giảm mạnh. Bất quá, hắn cũng không hoảng, dù sao hắn có quá nhiều mặt thức, có thể đem Triệu Hành Vũ giải quyết. Từ trên cao rơi xuống, Triệu Hành Vũ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nhà hắn tam tiến tam xuất đại trạch, bây giờ quả thực là biến thành một tòa phế tích. Điền Gia thôn các thôn dân xét nhà lúc, không chỉ có là cầm đi trong phòng hết thảy, thậm chí trên phòng ốc mảnh ngói, xà nhà gỗ, xây tường tấm gạch, trong đình viện hoa cỏ gạch lát sàn, tất cả đều bị dọn đi rồi. Lúc này, Triệu gia các nữ quyến lợi dụng vài rách tại tường đổ ở giữa dựng cái lều vải. Cùng trước kia xa hoa lãng phí sinh hoạt so sánh, giờ này khắp này các nàng giống như rơi xuống địa ngục. Mắt thấy tình cảnh này, Triệu Hành Vũ giận không nhịn nổi. Hắn biết tình huống trong nhà rất tồi tệ, nhưng không nghĩ tới hỏng bét đến loại tình trạng này. Hắn hốc mắt từng hồng, cái mũi mỏi nhừ, bước nhanh đi về phía trước. "Mãi mãi, mẹ, ta trở về." "Hành Vũ, ngươi rốt cục trở về." "Ô ô." Nhìn thấy Triệu Hành Vũ, ở tại trong lều vải những cái kia nữ quyến lập tức khóc lên. Các nàng trước tiên hướng Triệu Hành Vũ cáo trạng, điền ra thôn những cái kia điều dân thật ghê tởm, bọn hắn không chỉ có giết ra ngươi, còn lấy đi trong nhà hết thảy. Những cái kia thân bằng hảo hữu cũng toàn đều không phải thứ gì, chúng ta nghĩ đi đầu quân bọn hắn, lại bị bọn hắn đuổi ra. Mãi mãi, ta đã biết, ta sẽ từng cái tìm bọn hắn tính sổ sách. Triệu gia nữ quyến vây quanh Triệu Hành Vũ, các nàng thế nhưng là có quá nhiều ủy khuất muốn kể ra. Lúc này thời điểm, có người thoáng nhìn tài trí bất phàm Vương Mặc, đứng tại cách đó không xa. Nhất thời, người kia phát ra thất kinh tiếng thét chói tai. Lúc trước, Vương Mặc xuất lĩnh các thôn dân, trung trung điệp điệp xâm nhập Triệu gia trong phủ đệ. Triệu gia nữ quyến, sao lại không nhận ra Vương Mặc? Hành Vũ, hắn a. Triệu Hành Vũ khoát tay áo, ra hiệu người trong nhà không cần hoảng. Hắn nhưng là một vị thực lực cao cường đại năng, ta may mắn mời hắn đến hiệp trợ ta báo thủ. Đúng rồi. Triệu Hành Vũ nhớ tới chính sự, mãi mãi, mẫu thân, các ngươi phải chăng thấy được, sát hại ra ra người bộ dạng dài ngắn thế nào? Con của ta a. Triệu Hành Vũ mẫu thân phát ra một đạo tuyệt vọng hét lên. Nàng ý thức được, nhà mình nhi tử bị cửu nhân đùa bỡn xoay quanh. Nàng thẳng tắp chỉ Vương Mặc. Sát hại ngươi ra ra người, chính là hắn a. A. Triệu Hành Vũ trợn tròn mắt, hắn ngây ngốc quay đầu nhìn về phía Vương Mặc. Đứng tại cách đó không xa Vương Mặc, cũng không phủ nhận sự kiện này, hắn nụ cười rực rỡ nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Mao Cốc Công sư muội vừa mới chạy tới, đúng lúc mắt thấy cái này một cục diện lúng túng. Hắn có chút mơ hồ, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Cái này. Triệu Hành Vũ lập tức không có lấy lại tinh thần. Không sai. Vương Mặc thoải mái thừa nhận, giết chết Triệu Kiến Nghiệp người, chính là ta. Tại ngươi Triệu Hành Vũ trong mắt, Triệu Kiến Nghiệp đích thật là một cái tốt ra ra. Nhưng trong mắt của ta, hắn là cái ước hiếp nhỏ yếu ác bá. Ta không rõ ràng, ngươi là có hay không hiểu rõ ra ra ngươi làm cái gì. Mặc kệ ngươi có biết hay không, ngươi bị Triệu Kiến Nghiệp cung cấp nuôi dưỡng lấy, trong mắt ta, ngươi là dẫn đến điển gia thôn các thôn dân vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, lâm vào khó khăn thủ phạm. Triệu Hành Vũ tự nhiên không tiếp thụ Vương Mặc chỉ trích, hắn vào lúc này rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn chặt nắm quyền đầu, đôi mắt đỏ thẫm nhìn về phía Vương Mặc. Vương Mặc không chỉ có giết chết hắn ra ra, vừa mới càng là lừa gạt hắn. Ngươi thực đáng giận, ta muốn ngươi chết. Triệu Hành Vũ không lo được nhiều như vậy. Cho dù Vương Mặc thực lực cường đại, nhưng tại người nhà trước mặt, hắn sao có thể e sợ chiến? Vương Mặc không chuẩn bị chính mình động thủ, hắn nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Mao Cốc. Động thủ giết hắn, sau đó ta sẽ chữa cho tốt tiểu sư muội của ngươi. A, Mao Cốc còn tại lộn xộn bên trong, nghĩ không ra Vương Mặc lại nói ra mấy câu nói như vậy. Triệu Hành Vũ lo lắng kêu la, sư minh, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Người này tâm địa độc ác, tính cách giả hoạt, vậy mà nghĩ để cho chúng ta đồng môn tương tàn, sư minh ngươi tuyệt đối không nên mắc lừa. Vương Mặc cười hắc hắc ở một bên thêm mắm thêm muối. Mao Cốc, trước đó ngươi tận mắt nhìn thấy, ta có thể chữa trị tiểu sư muội của ngươi. Ta hiện tại liền giúp ngươi trị liệu tiểu sư muội, ngươi chắc chắn sẽ không để cho ta bị quấy rầy à? Nói xong, Vương Mặc hướng Mao Cốc đi đến. Triệu Hành Vũ mặt đen lên tiến lên, hắn tuyệt đối phải đem Vương Mặc diệt sát. Mắt thấy tình cảnh này, Mao Cốc chỗ đó có thể kiềm chế. Hắn mau đem tiểu sư muội để xuống, sau đó không thể không huy kiếm ngăn cản Triệu Hành Vũ. Triệu Hành Vũ bị Mao Cốc ngăn cản, hắn nổi giận vô cùng. Sư Minh, ngươi không cần choáng váng, cái kia người tuyệt đối là đang lừa dối ngươi, ngươi không nên cả ta. Mao Cốc biết Vương Mặc có thể là đang lừa gạt hắn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, vì tiểu sư muội. Hắn nhất định phải bắt lấy mỗi một sợi hy vọng. Vì tiểu sư muội, hắn dưới chân núi tòa kia linh thảo thôn cướp giật hơn 10 người, cũng giết chết mười mấy người. Hắn lợi dụng nhân thể nội tạng luyện dược, hắn nỗ lực đem tiểu sư muội hồn phách chuyển rời đến vô tội trên người thôn dân, hắn quả thực là hóa thân trở thành yêu ma. Vì ô yếm tiểu sư muội, hắn có thể cùng toàn thế giới là địch. Cho dù là chém giết sư đệ Triệu Hành Vũ, trong lòng của hắn cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Sư đệ, xin lỗi. Mao Cốc đôi mắt đỏ thẫm, mặt không thay đổi ồn ào, ta muốn mượn đầu của ngươi dùng một lát. Đã Mao Cốc chấp mê bất ngộ, Triệu Hành Vũ cũng không khuyên nữa nói, sư minh, ngươi tu vi không bằng ta, đã ngươi nhất định phải cản ta báo thủ, vậy thì mời ngươi đi chết đi. Không sai, Mao Cốc hết sức rõ ràng, tu vi của mình không bằng Triệu Hành Vũ, nhưng hắn nắm giữ một tấm lợi hại át chủ bài. Hắn ở trong lòng phát ra giống to, Lê Lão, giúp ta. Ngu xuẩn một cái. Lê Lão lần nữa chửi ầm lên. Mặc kệ là khi còn sống vẫn là sau khi chết, hắn chưa từng có tức giận như vậy qua. Vừa mới ta nhắc nhở qua ngươi rời đi, ngươi nghiêng không nghe, hiện tại tốt đi, bị gài bẫy a. Lê Lão, ta sai rồi. Mao Cốc quả quyết nhận lầm. Ngươi giúp ta giết Triệu Hành Vũ, ta lập tức nghe theo người phân phó. Lê Lão rất rõ ràng, Mao Cốc là tại qua loa lừa gạt hắn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Dù sao hắn bám vào tại Mao Cốc thể nội, Mao Cốc chết hắn cũng sẽ chết. Cho nên hắn không thể không trợ thằng ngu này một chút sức lực. Đem ngươi một cái tay quyền khống chế giao cho ta. Hiểu rõ. Lê Lão dù sao cũng là một luồng tàn hồn, hắn làm không được khống chế Mao Cốc toàn bộ thân thể. Không phải vậy, hắn tuyệt đối sẽ cưỡng ép khống chế Mao Cốc, sau đó bỏ trốn mất dạng. Mao Cốc thật là một cái không có thuốc chữa ngu xuẩn. Triệu Hành Vũ một bên ở trong lòng điên cuồng chửi ầm lên, một bên hận chết rồi, đứng tại cách đó không xa quan chiến Vương Mặc. Cái kia Vương Mặc quả thực đáng giận, hắn giết chết ra ra, chép nhà của mình cũng nói. Vừa mới hắn lại lắc lư chính mình, dễ như trở bàn tay nhường Mao Cốc cùng mình trở mặt thành thủ, triển khai một cuộc chiến sinh tử. Hắn muốn là hận chết Vương Mặc, bây giờ càng là hận không thể đem Vương Mặc chém thành muôn mảnh. Trước đó hắn suy đoán, giết chết ra ra địch nhân rất cường đại, nhưng không nghĩ tới, đối phương lại như vậy âm hiểm. Triệu Hành Vũ cắn răng, hắn thể, hắn nhất định muốn đem Vương Mặc nghiền xương thành tro. Thế mà, đang cùng hắn chiến đấu ma cốc, trong tay bỗng nhiên phun ra một đạo khói đen. Cho dù Triệu Hành Vũ nhanh chóng trốn tránh, nhưng khói đen vẫn là chạm đến thân thể của hắn. Không chỉ có như thế, một đạo gió táp đột nhiên xuất hiện, đem cái kia mảnh khói đen hướng cách đó không xa lều vải thổi đi. Chương 34. Ngươi vì sao để ý như vậy một bầy kiến hôi đột nhiên xuất hiện gió táp? Đương nhiên là Vương Mặc chế tạo. Phải biết, Triệu Hành Vũ là Linh Huyền Tông tiên tri tiêu tử. Hắn đột nhiên tử vong lời nói, Linh Huyền Tông tự nhiên sẽ điều tra sự kiện này. Vương Mặc tạm thời không muốn bị một tòa tông môn để mắt tới. Hắn cảm thấy mình còn rất nhỏ yếu, cho nên hắn chỉ có thể đem những người chứng kiến kia cho diệt trừ rơi. Triệu Hành Vũ ngón tay chạm đến cái kia mảnh khói đen, nhất thời ngón tay của hắn biến thành màu đen. Hắn hoảng sợ phát hiện ngón tay không bị khống chế xấu lắm. Không chỉ có như thế, phản phất là mực nước tại hắn trên da choáng nhiễm ra. Trên da mặt màu đen cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt hắn cả bàn tay biến đến đen kịt một màu lại hoại tử. Giả dụ không nhanh chóng làm chút gì, không bao lâu cánh tay của mình cùng thân thể, thậm chí cả người đều sẽ khô héo hoại tử, giống như là tiểu sư muội phùng mai mở dạng. Triệu Hành Vũ đang muốn huy kiếm, đem cánh tay trái của mình chặt đứt. Lúc này, phía sau hắn chuyển đến một mảnh kêu rên. Hành Vũ, con a, cứu mạng, không cần. Triệu Hành Vũ quay đầu hướng sau lưng nhìn qua. Hắn gặp được, làm hắn vô cùng tuyệt vọng thống khổ một màn. Vừa mới cùng hắn sượt qua người quỷ dị khói đen, thế mà theo cơn gió lướt tới người trong nhà vị trí. Mãi mãi cùng mẫu thân, còn có cô các nàng tất cả đều là tay trói gà không chặt người bình thường a. Các nàng bị quỷ dị khói đen bao khỏa, tất cả đều trong nháy mắt tử vong. Các nàng từng cái biến đến cháy đen, giống như là từng bị lửa thiêu như vậy. Mắt thấy một màn kia, Triệu Hành Vũ cái gì đều không làm được. Hắn muốn rách cả mí mắt, vốn là hắn không nghĩ đối Mao Cốc hạ tử thủ. Hắn vừa mới có thể là nghĩ đến, đem Mao Cốc cho đánh ngất đi. Hiện tại, hắn không có loại kia ý nghĩ. Hắn muốn giết Mao Cốc. Ngươi thật là ác độc, thật độc các ca. Không phải ta. Mao Cốc muốn giải thích một chút. Hắn không nghĩ tới, Lê lão chiêu thức lại ác độc như vậy, thế mà ngoài ý muốn giết Triệu Hành Vũ cả nhà. Triệu Hành Vũ căn bản không nghe Mao Cốc giải thích, hắn trực tiếp bật hết hỏa lực, thực lực của hắn so Mao Cốc cao hơn một mạng lớn. Bị nộ hỏa bao phủ hắn, thực lực càng là tăng cường không thiếu. Hắn dễ như trở bàn tay, đâm xuyên qua Mao Cốc lồng ngực. Không đợi Mao Cốc phản kích, hắn huy kiếm đem Mao Cốc cánh tay cùng đầu chém xuống. Mao Cốc đầu ngã xuống đất, đúng lúc nhắm ngay cách đó không xa Vương Mặc. Hắn nhìn thấy Vương Mặc nụ cười rực rỡ đang xem kịch, không có chút nào trị liệu tiểu sư muội dự định. Thế nào, hối hận đi. Lê lão thanh âm chậm rãi xuất hiện. Ngu xuẩn, đã chậm a. Lê lão thở thật dài một cái. Hắn bám vào tại Mao Cốc trên thân, vốn định sống thêm đời thứ hai. Chỗ đó muốn lấy được, Mao Cốc thế mà như thế ngu xuẩn, bị người khác đùa bỡn xoay quanh. Giờ này khắc này, Mao Cốc hoàn toàn chính xác hối hận, nhưng hết thể đã không cách nào vãn hồi. Ý thức của hắn chậm rãi tan rã, bám vào ở trong cơ thể hắn Lê lão, cũng cùng theo một lúc tan rã biến mất. Ta muốn giết ngươi. Triệu Hành Vũ gầm thét, hướng Vương Mặc giết tới. Thế mà, đi chưa được mấy bước, hắn liền bịch ngã xuống đất. Hắn mới vừa rồi bị phẫn nộ tràn ngập. Hắn chỉ lo diệt sát Mao Cốc, quên chặt đứt cánh tay của mình. Cái kia quỷ dị khói đen dọc theo cánh tay của hắn, đã hướng tứ chi bách hải của hắn khuyết tán mà đi. Triệu Hành Vũ tay chân không nghe sai khiến, chật vật ngã xuống đất. Vương Mặc đi qua, trực tiếp dùng chân đạp đầu của hắn. Ta biết ngươi rất phẫn nộ, rất thống khổ, rất tuyệt vọng. Có thể đúng vậy a, Điền gia thôn các thôn dân, so ngươi còn muốn thống khổ tuyệt vọng. Ngươi biết không, gia gia ngươi Triệu Kiến Nghiệp hại chết Điền gia thôn bao nhiêu người. Ngươi theo gia gia ngươi trong tay lấy được mỗi một ly tiền, đều là mang máu. Những sự tình kia Triệu Hành Vũ đương nhiên biết, hắn cùng gia gia Triệu Kiến Nghiệp một dạng, cho tới bây giờ không có đem Điền gia thôn thôn dân xem như là người đến xem. Hắn phát ra cuồng loạn gào thét, Điền gia thôn thôn dân cùng sâu kiến cỏ rác không có khác nhau, ngươi vì sao để ý như vậy? Vì chỉ là một bầy kiến hôi, ngươi lại giết chết ta gia gia, hại chết cả nhà của ta. Triệu Hành Vũ không thể nào hiểu được, tựa như là hắn giết chết mấy con kiến mà thôi, có người lại muốn lấy loại lý do này giết cả nhà của hắn. Hoàn toàn chính xác. Vương Mặc gật một cái, người tu hành đều là cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt, kiếm khí tung hoành tam vạn lý, một kiếm xương hàn 14 châu, người tu hành ở giữa chiến đấu luôn luôn núi lở đất nước, thủy thiên diệt địa, nơi nào sẽ có người quan tâm sinh hoạt tại sơn giã bên trong thiên địa sâu kiến đây. Nhưng là ta quan tâm a, bởi vì tại phồn hoa đại đô thị bên trong, ta cũng là một con run rế. Hắn từng bị ức hiếp, kỳ thị, cho nên lũ sâu kiến cực khổ hắn cảm động lây. Vương Mặc cũng không có đem đằng sau câu nói kia nói ra. Triệu Hành Vũ đồng tử thích chặt, hắn nhìn ra được Vương Mặc là nghiêm túc. Hắn không thể nào hiểu được, cũng không có cơ hội làm rõ ràng Vương Mặc vì sao quan tâm. Quỷ dị khói đen đã lan tràn đến cổ của hắn. Qua trong giây lát, Triệu Hành Vũ đầu bị quỷ vụ xâm chiếm, biến thành một người chết. Bị tháo thành tám khối ma cốc, tính cả trong cơ thể hắn yêu ma Lê lão cũng đã chết. Mao Cốc là chế tạo linh thảo thôn tà ma thai hương kẻ cầm đầu. Tử vong của hắn mang ý nghĩa Vương Mặc hoàn thành nhiệm vụ. Trong không khí tại lúc này xuất hiện văn tự nhắc nhở. Ngươi giải quyết linh thảo thôn tà ma thai hương, chúc mừng ngươi thu hoạch được lôi đỉnh vạn quân. Lôi đỉnh vạn quân. Vương Mặc vươn tay, trong tay hắn xuất hiện mấy đạo chói mắt tia chớp. Hắn có năng lực càng ngày càng nhiều, càng lúc càng giống là một cái thần. Đương nhiên, hắn biết mình kỳ thật còn rất nhỏ yếu, một khi gặp phải tu vi cao thâm lao quái vật, hắn tuyệt đối còn thiếu rất nhiều nhìn. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh cường đại, nhất định phải liếm bao mới được. Theo Mao Cốc cùng Triệu Hành Vũ trên thi thể, thuận lợi tìm tới hai cái túi bách bảo. Mở ra về sau, bên trong phong phú vật tư, khiến Vương Mặc có chút hoa mắt. Mao Cốc am hiểu luyện dược, hắn túi bách bảo bên trong nắm giữ rất nhiều các loại hình đan dược. Trừ cái đó ra, còn có nhiều vô số kể vàng bạc, bao cấp hiển nhiên thường xuyên đối ngoại bán ra đan dược, từ đó kiếm lấy một số tiền lớn. Khoản tiền kia hiện tại tất cả đều về Vương Mặc tất cả. Trừ cái đó ra, túi bách bảo bên trong còn có một số thư tịch. Trong đó bao quát luyện dược nhập môn, luyện dược tâm đắc, cùng bách thảo kinh loại hình thư tịch. Triệu Hành Vũ túi bách bảo bên trong, trừ vàng bạc đan dược lá bùa bên ngoài, lại có không ít nữ tính đồ lót. Gia hỏa này chơi đến thật là đầy đủ hoa, Vương Mặc còn tìm đến một viên linh tinh. Không chỉ có như thế, Triệu Hành Vũ cũng có mấy quyển tu hành tâm đắc, cùng linh huyền công pháp nhập môn. Trừ nữ tính đồ lót, tất cả mọi thứ Vương Mặc chiếu đơn thu hết. Lần này, hắn cũng là thu được bội thu. Trừ lôi đỉnh vạn quân năng lực, lớn nhất thu hoạch, tự nhiên là cái kia thanh tàn khuyết đế kiếm. Vương Mặc tâm tình thật tốt, đi tới tiểu sư muội Phùng Mai bên cạnh. Nằm dưới đất Phùng Mai, nàng trông mong hy vọng Vương Mặc trị liệu nàng. Rất đáng tiếc, nàng mắt thấy Vương Mặc tính kế Mao Cốc cùng Triệu Hành Vũ, cho nên Vương Mặc đương nhiên sẽ không để cho nàng còn sống. Mao Cốc như vậy thích ngươi, ngươi cùng hắn cùng lên đường đi. Tiểu sư muội Phùng Mai lâm vào tuyệt vọng, quỷ dị khói đen từng chút chiếm cứ đầu của nàng. Mắt thấy nàng tử vong, Vương Mặc đi đến ở và phụ cận Điền Gia thôn. Hắn cho rằng, mặc kệ là Linh Huyền Tông vẫn là Thanh Sơn Thành, khẳng định sẽ điều tra sự kiện này. Cho nên, hắn nhất định phải nhắc nhở Điền Gia thôn thôn dân một phen, tuyệt đối không nên đem hiến tế một chuyện nói ra. Đồng thời, Linh Thảo thôn những cái kia bị giải cứu thôn dân, Vương Mặc nhất định phải căn dặn các nàng một phen. Như là Vương Mặc đoán như thế, Linh Huyền Tông trong đại điện, đột nhiên có một chiếc đèn dập tắt. Triệu Hành Vũ là Linh Huyền Tông trọng điểm bồi dưỡng ngầm tiên. Linh Huyền Tông vì hắn đốt lên một chiếc mệnh hồn đăng. Mệnh hồn đăng dập tắt, mang ý nghĩa Triệu Hành Vũ tử vong. Chương 35. Các nàng điêu chết hảo phóng thần đại nhân Triệu Hành Vũ mệnh hồn đăng dập tắt. Linh Huyền Tông chủ tức giận, trước tiên hạ đạt điều tra mệnh lệnh. Nhất thời, hơn trăm tên đệ tử cùng nhau xuống núi điều tra. Linh Huyền Tông ở vào Thanh Sơn thành phạm vi quản hạt. Thanh Sơn thành chưa bao giờ đối Linh Huyền Tông dung lòng. Linh Huyền Tông xuất hiện gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ bị Thanh Sơn thành biết được. Thành chủ Sở Viễn Sơn biết được, Linh Huyền Tông điều động số lớn đệ tử xuống núi, điều tra Triệu Hành Vũ cái chết. Hắn hoài nghi việc này cùng Triệu Kiến Nghiệp cái chết có quan hệ, lập tức phái người tiến về Triệu gia trang viên. Tuyệt đối không nghĩ đến, nhân viên điều tra vừa đến liền có cực kỳ kinh người phát hiện. Thành chủ, mời ngươi cần phải tự mình tới một chuyến. Nhân viên điều tra lợi dụng truyền âm phủ, khẩn cấp thông báo thành chủ. Chuyện gì xảy ra? Thành chủ Sở Viễn Sơn một bên bay lên không, một bên hỏi thăm. Thành chủ, một hai câu giải thích không rõ ràng. Nhân viên điều tra tiếp tục truyền âm, căn cứ ta sơ bộ suy đoán, Triệu Hành Vũ chết cùng trong truyền thuyết yêu ma có quan hệ. Trong truyền thuyết yêu ma, đây cũng không phải là việc nhỏ. Sở Viễn Sơn chớp mắt đã tới. Hắn thấy được mười mấy bộ giống như đốt cháy khét đen nhánh thi thể. Hắn nhíu mày, có chút không hiểu rõ tình huống, đây là cái gì tình huống? Nhân viên điều tra là cái kinh nghiệm phong phú lão giả, hắn quen biết rõ các loại bí ẩn lịch sử. Thành chủ, nhân viên điều tra tiến lên tranh thủ thời gian giải thích, ta từng tại trên sử sách gặp qua tình huống tương tự. Căn cứ sử thư ghi lại, cực kỳ lâu đời trước đó, đã từng xuất hiện một tên sử dụng đáng sợ ma độc thiên ma. Cái này trùng ma độc cực kỳ đáng sợ, chạm đến hẳn phải chết, thân thể khô heo biến thành màu đen giống như đốt cháy khét. Sử dụng đáng sợ ma độc thiên ma. Sở Viễn Sơn sắc mặt âm trầm. Loại kia yêu ma như thế, tuyệt đối sẽ là một trường hạo kiếp. Trọng yếu nhất chính là, loại kia yêu ma tại Thanh Sơn thành xuất hiện, thân là thành chủ hắn chịu tội khó thoát. Vị này cũng là Triệu Hành Vũ a. Mặc dù Triệu Hành Vũ giống như là bị cháy rủi, nhưng Sở Viễn Sơn nhìn hắn có chút quen mắt. Không sai. Nhân viên điều tra tranh thủ thời gian gật đầu, ta đã nghiệm minh thân phận của hắn. Hắn đâu? Sở Viễn Sơn thấy được Mao Cốc. Hắn gặp qua Triệu Hành Vũ, nhưng chưa thấy qua Mao Cốc, hắn vì sao không trúng độc? Không rõ ràng. Nhân viên điều tra khẩn trương lắc đầu, hắn cũng hẳn là Linh Huyền Tông đệ tử. Căn cứ ta sơ bộ thăm dò, hắn đã từng cùng Triệu Hành Vũ bạo phát chiến đấu, hắn là bị Triệu Hành Vũ giết chết. Tại chỗ tất cả mọi người là thân chúng ma độc mà chết, ma độc tựa hồ không cách nào tới gần hắn, giải thích duy nhất chính là hắn cũng là sử dụng ma độc người. Nhân viên điều tra cũng không xác định sự kiện này. Lúc này thời điểm, có cái khác nhân viên điều tra vội vã chạy đến, thành chủ. Sở Viễn Sơn nghi hoặc nhìn về phía người kia, ngươi không phải tiến về Linh Thảo thôn sao, ngươi sao trở về rồi? Trước đây không lâu, Linh Thảo thôn phương hướng xuất hiện dị thường ba động, Sở Viễn Sơn trước tiên phái người tiến đến điều tra. Bây giờ, nhân viên điều tra tranh thủ thời gian cho ra trả lời, thành chủ, Linh Thảo thôn phụ cận có một ngọn núi bị người bổ ra. Trước mắt, ta cũng không biết là ai bổ ra tòa kia núi, nhưng ta tại phụ cận trên núi phát hiện quỷ dị trận pháp. Ta không hiểu rõ trận pháp tình huống, nhưng dưới núi tòa kia Linh Thảo thôn gần nhất mất tích hơn 10 người. Trước đây không lâu, có người theo trong núi trốn về đến, nói là Linh Huyền Tông Mao Cốc bắt các nàng luyện dược, đồng thời đưa các nàng an trí tại quỷ dị trong trận pháp, không biết là muốn làm gì. Những cái kia bị cướp giật nữ nhân chỗ lấy có thể trốn về đến, bởi vì có cái nam tử áo trắng cùng Mao Cốc bạo phát chiến đấu. Thôn dân nhìn thấy bọn hắn đã từng hướng cái phương hướng này bay tới, ta thuận lấy hành tung của bọn hắn đang điều tra. Biết được sự kiện này, Sở Viễn Sơn nhìn về phía một bộ áo bào trắng Triệu Hành Vũ thi thể. Hắn mơ hồ suy đoán, Triệu Hành Vũ ngoài ý muốn gặp được Mao Cốc chế tạo quỷ dị trận pháp. Sau đó, giữa hai bên bạo phát chiến đấu. Đi. Sở Viễn Sơn đằng không mà lên, đi Linh Thảo thôn phụ cận nhìn xem. Sở Viễn Sơn muốn nhìn một chút, nhân viên điều tra nói tới quỷ dị trận pháp. Tuyệt đối không nghĩ đến, ở vào trên bầu trời hắn, nhìn đến Linh Huyền Tông đệ tử ngay tại phá hủy trong núi quỷ dị trận pháp. Tốt một cái Linh Huyền Tông. Sở Viễn Sơn thanh âm giống như tiếng sấm, hắn như là thiên thạch giống như rơi xuống. Oanh một tiếng, cả tòa dãy núi đều đi theo phát ra chấn động. Linh Huyền Tông đệ tử bị dọa đến run lẩy bẩy. Sở Viễn Sơn tiến lên, nhìn thấy quỷ dị trận pháp bị tàn phá đến còn sót lại một góc. Chỉ là cái kia một góc trận pháp, liền nhường hắn cảm nhận được vô tận quỷ dị cùng tà ác. Hắn giận không nhịn nổi, trực tiếp nắm lấy tên kia phá hủy trận pháp đệ tử đằng không mà lên. "Ta muốn đi Linh Huyền Tông, tìm các ngươi tông chủ cho cái thuyết pháp." Ở vào dãy núi Bạn Khe Linh Huyền Tông, cho dù cách lấy rất xa, tông chủ ý nguyên cảm giác được thành chủ bá đạo khí thế. Hắn đã biết được, Mao Cốc dùng người luyện chế tà thuốc, bố trí quỷ dị trận pháp một chuyện. Đúng là hắn hạ phá hủy trận pháp mệnh lệnh, không nghĩ tới việc này lại bị thành chủ phát hiện. Trước mấy ngày, Thang Bá Khang hại chết thành chủ nhi tử một chuyện, thành chủ thế nhưng là cực kỳ căm hận Linh Huyền Tông. Hiện tại lại náo ra dạng này một cái yêu tiêu thân, tông chủ có chút trong lòng đại loạn. Hắn không lo được điều tra Triệu Hành Vũ nguyên nhân cái chết, hắn muốn tìm kiếm nghĩ cách tiêu trừ thành chủ nộ hỏa mới được. Linh Thảo thôn bên trong, Vương Mặc còn không có rời đi. Trước đây không lâu, hắn căn dặn những cái kia bị cứu các nữ nhân nói láo. Hắn làm như thế, tự nhiên là vì che giấu hai mắt người, tránh cho mình bị để mắt tới. Vừa mới, hắn nghe thấy được Sở Viễn Sơn phát ra nộ hống, cùng bạo phát khí thế khủng bố. Thành chủ thực lực cực kỳ cường đại, cùng hắn giao thủ, Vương Mặc cảm thấy mình không có phần thắng. May mắn, hắn sớm an bài tốt, thành công rời đi thành chủ cùng Linh Huyền Tông lực chú ý. Tiếp đó, thân là Thiên Chi Tiêu Tử Triệu Hành Vũ, cái chết của hắn biến đến không trọng yếu. Sự kiện này trở thành Thanh Sơn Thành cùng Linh Huyền Tông ở giữa chuyện. Sự tình biến thành bộ dáng này, Vương Mặc hết sức hài lòng. Hắn hướng Thu Thủy vây vây tay. "Đi thôi, chúng ta cần phải trở về." "Ừm." Thu Thủy sôi nổi tiến lên, kéo lại Vương Mặc cánh tay. Lần này cùng thần đại nhân cùng một chỗ hành động, Thu Thủy cảm thấy mình xem như giúp đỡ một chút bận điệu. Nàng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng thần đại nhân về sau làm việc còn phải mang theo nàng. Trở về hiện thực, về đến ngoại ô biệt thự. Thời gian đã là buổi chiều. Viện Uyển cùng Vân Thư còn có ngọc nào. Các nàng đem lớn như vậy biệt thự quét dọn đến sạch sẽ. Mấy cái này thiếu nữ như thế chịu khó, Vương Mặc đương nhiên sẽ không keo kiệt. "Đều đến đây đi, ta cho các ngươi mang theo đồ tốt." "Vật gì tốt?" Viện Uyển ba người nhanh như chớp chạy tới. Sau đó ngẩng cái đầu nhỏ, đen trắng rõ ràng trong mắt to tràn đầy chờ mong. Vương Mặc nhịn không được méo méo nàng phấn nộn đáng yêu khuôn mặt nhỏ. "Trước đó ta cho Viện Uyển cùng Thu Thủy túi bách bảo, mặc dù những cái kia túi bách bảo các ngươi cùng một chỗ đang sử dụng. Hiện tại thế nào, Vân Thư cùng Điền Điềm, ta cũng đưa các ngươi một cái túi bách bảo." Điền Điềm cũng không là tiểu hải tử, nàng biết túi bách bảo đến cỡ nào chân quý. Nàng nhưng là hôm nay mới đi đến Vương Mặc bên người, nghĩ không ra lại thu đến dạng này đại lễ. "Thân đại nhân, cái này quá quý giá." Điền Điềm có chút không biết làm sao. "Trong mắt ta nó cũng không quý giá, nó bất quá là cái chứa đồ vật cái túi." Vương Mặc cũng không thích túi tơm bộ dáng túi bách bảo. Dù sao, túi bách bảo so ra kém tư liệu bảng phía trên chữ vật cuốn. "Trừ túi bách bảo, ta còn có lễ vật đưa các ngươi." Vương Mặc lấy ra tốt mấy quyển sách. Đó là theo Triệu Hành Vũ, còn có Mao Cốc trên thân lấy được công pháp tu hành, cùng luyện dược tâm đắc. Vương Mặc đem thư tịch giao cho bốn thiếu nữ này, "Các ngươi có hứng thú đi học tập một chút, hoặc không được cũng không quan hệ, liền xem như là tiêu khiển." Công pháp tu hành tại Vương Mặc trong mắt cũng không có gì lớn. Dù sao, hắn không cần loại đồ vật này liền có thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng ở Thu Thủy bốn người trong mắt, những vật kia cực kỳ trân quý. Mặc dù các nàng đều là người bình thường, nhưng các nàng rất rõ ràng, công pháp tu hành là các tông môn đại phái bất truyền chi bí. Như thế quý giá đồ vật, Vương Mặc tiện tay đưa cho các nàng kinh hỉ và phấn, các nàng thật là yêu chết vị này hào phóng thần đại nhân. Chương 36. "Bạn gái của ngươi tại dưới đáy bàn trêu chọc ta đây, thu hoạch được công pháp tu hành." Thu Thủy bốn người nghĩ tranh thủ thời gian học tập. Thế mà, Vương Mặc cười đi ra ngoài cửa. "Ta dự định đi lớn mua sắm, các ngươi ai muốn cùng một chỗ?" Nhất thời, các nàng bốn người vô tâm học tập, đội vàng theo sau. Vùng ngoại thành biệt thự vị trí vắng vẻ, xung quanh không dễ đánh lắm xe. Mặc dù Vương Mặc có thể mang theo các nàng phi hành, nhưng hắn không có làm như vậy. Dù sao, nơi này chính là hiện đại đô thị. Trên bầu trời có vệ tinh, có các loại máy bay không người lái, các loại giám sát dày đặc. Không cẩn thận bị vỗ xuống phi hành hình ảnh, tuyệt đối sẽ bị quốc gia quan tâm, sau đó bị mang đến nghiên cứu. Vương Mặc không muốn cùng quốc gia liên hệ, hắn chỉ muốn ăn tĩnh hưởng thụ sinh hoạt. Tóm lại, điệu thấp một số tuyệt đối không có sai. Đợi một hồi lâu, Vương Mặc một đoàn người thuận lợi đón xe đến khu vực thành thị. Phồn hoa lại to lớn trung tâm mua sắm, quả thực là Thu Thủy một đoàn người thích nhất. Đủ loại phục trang, giày, túi sách, làm các nàng hoa mắt, đáp ứng không xuể. Thu Thủy thế nhưng là thường xuyên đi Thanh Sơn Thành bán trái cây, mặc dù Thanh Sơn Thành cũng rất phồn hoa, nhưng cùng nơi này so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Huyền Huyền đầu bên trong, đột nhiên toát ra cái kỳ diệu ý nghĩ. "Ô Nhị Chan, ta có thể hay không đem đồ vật vụn trộm bỏ vào túi bách bảo bên trong?" Vương Mặc sạm mặt lại, đưa tay gõ gõ đầu của nàng. "Ngươi nghĩ trộm đồ sao? Ngươi không cần vì ta tiết kiệm tiền, ta không thiếu tiền. Trừ tài khoản bên trong 100 vạn tiền mặt bên ngoài, Vương Mặc trong hòm kèm thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt. Tỷ như hoàng kim loại đồ vật này, cho đến tận này hắn nắm giữ gần 100 cân. Những cái kia hoàng kim thế nhưng là giá trị mấy ngàn vạn." Vương Mặc thần tình nghiêm túc, chỉ trên trần nhà giám sát. "Ngươi cho rằng, ngươi đem đồ vật cất vào túi bách bảo là thần không biết quỷ không hay sao? Vật kia sẽ đem nhất cử nhất động của ngươi toàn bộ ghi chép lại." "Hì hì." Tuyền Uyển ngượng ngùng le lưỡi. "Mặc ca." Thu Thủy lớn gan địa lay động lề mề Vương Mặc cánh tay, "Ta muốn mua một cái túi sách." "Không có vấn đề." Vương Mặc vô cùng hào khí phất tay, "Các ngươi muốn cái gì đều đi chọn lựa đi, ta đến tính tiền." Nhất thời, Tuyền Uyển bốn người cười khanh khách tiến đến lớn mua sắm. Trước kia, Vương Mặc cũng không giàu có, mỗi lần dùng tiền hắn đều rất thống khổ. Bây giờ hắn không thiếu tiền, hắn đột nhiên phát hiện, dùng tiền lại là một loại niềm vui thú. Cho Thu Thủy một đoàn người dùng tiền, hắn thích thú, chỉ cần mấy cái kia thiếu nữ cao hứng, hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ. Rất nhanh, mấy tên kia chọn lựa hoàn tất, Vương Mặc đi đến tính tiền, phát hiện các nàng chọn đều là chút hàng tiện nghi rẻ tiền. Mấy tên này có ý đang giúp hắn tiết kiệm tiền đây. Vương Mặc không nói gì, tính tiền sau tiếp tục tao hàng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt chính là vào buổi tối. Món nhỏ thương phẩm đều bị Thu Thủy các nàng nhét vào túi bách bảo bên trong để đó. Đến mức lớn kiện thương phẩm thì do thương gia phụ trách xứng đưa tới cửa. Đi dạo một buổi chiều, tất cả mọi người là bụng đói kêu vang. Vương Mặc dẫn mấy cái này không có thấy qua việc đời ra hỏa, tiến về nhà hàng xoay ăn cơm chiều. Mắt thấy cả tầng lầu đều tại xoay chậm chậm, khiến Thu Thủy bốn người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không chỉ có như thế, thông qua cửa sổ sát sàn, còn có thể nhìn đến mỹ lệ cảnh đêm. Mấy tên kia chạy tới bên cửa sổ nhìn cảnh đêm. Vương Mặc ghi món ăn xong về sau, lấy điện thoại di động ra xem gần nhất ra mấy cái khoản xe. Trong nhà về sau khẳng định sẽ còn gia tăng nhân khẩu, cho nên nhất định phải mua một cỗ 7 tòa xe thương vụ mới được. Nói lên mua xe, có thời gian hẳn là nhường Thu Thủy đi thi cái bằng lái mới được. Không phải vậy, chính mình không ở nhà lời nói, các nàng chỗ đó cũng không đi được. Nói lên thi bằng lái, Thu Thủy giống như không có thân phận chứng minh. Nói cách khác, về sau không có cách nào dẫn các nàng đi máy bay xe lửa. Không có thân phận chứng minh lời nói, liền một số cảnh khu đều không có cách nào tiến vào. Đột nhiên nhớ tới loại sự tình này, Vương Mặc rất phiền muộn. Lúc này, có người đi tới. Một đạo làm cho người phiền chán bị được tiếng nói, xuất hiện tại Vương Mặc bên hai. "Nha, Vương Mặc, ngươi làm sao một người chạy tới nhà hàng xoay ăn cơm?" Người nói chuyện, mọc ra một tấm thật dài mặt ngựa. Hắn âu phục dày ra, thân sắc đắc ý hắn là Vương Mặc bạn học thời đại học, tên là Lưu Tuấn Anh. Lưu Tuấn Anh cùng Vương Mặc không cừu không oán, hai người chỉ là phổ thông đồng học quan hệ. Thế mà, bởi vì bên người theo cái bốn gợn sóng đại mỹ nữ, Lưu Tuấn Anh nhịn không được hướng Vương Mặc khoe khoang. "Vương Mặc, ngươi nhìn đây là ai?" Lưu Tuấn Anh mặt mày hớn hở, chỉ bên cạnh bốn gợn sóng mỹ nữ. Không đợi Vương Mặc nhận ra nữ nhân kia, Lưu Tuấn Anh không kịp chờ đợi công bố đáp án, "Nàng là chúng ta hệ hệ Hoa, An Mạn Giao à? Ngươi không nghĩ tới đi, ta thế mà đem hệ Hoa An Mạn Giao cho ước ra đến rồi." "Không sai, Vương Mặc quả thực không nghĩ tới. Trong trí nhớ, An Mạn Giao là cái rất lý trí người. Trong lúc học đại học có không ít người theo đuổi nàng, trong đó không thiếu phú nhị đại, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Đương nhiên, người đều sẽ biến, Vương Mặc không để ý loại sự tình này, hắn hướng tóc quan hình An Mạn Giao gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó, hắn tiếp tục xem điện thoại di động, căn bản không nghĩ phản ứng trước mắt hai người này. Như này cơ duyên xảo hợp gặp đến bạn học cũ, Lưu Tuấn Anh há sẽ bỏ qua cái này khoe khoang cơ hội đây. Hắn trực tiếp tại Vương Mặc một bàn này ngồi xuống, tự mình kêu la: "Vương Mặc, ta có người đồng sự Trương Thông Hoạ chặt đây. Trước đây không lâu, ta nhìn hắn phát bằng hữu, nói là ngươi bị công ty khai trừ, còn đem hắn cũng cho liên lụy, đúng hay không?" Trương Thông phát đầu loại kia bằng hữu bằng sao, Vương Mặc cũng không rõ ràng, hắn đã sớm đem cái kia đầu trâu mặt ngựa ra hỏa xóa bỏ. "Vương Mặc, ngươi bây giờ khẳng định là khắp thế giới tại tìm việc làm a?" Lưu Tuấn Anh tiếp tục cổ nào: "Ngươi có muốn hay không đến công ty của ta, ta khẳng định cho ngươi mở một cái tiền lương cao. Ngươi không biết đi, lúc trước bỏ tiết kém chút không tốt nghiệp ta, hiện tại thế nhưng là mở nhà công ty. Ta hiện tại a, có thể nói là có xe có phòng, xem như nhân sinh bên thắng." Lưu Tuấn Anh tự biên tự diễn một phen. Vốn cho rằng Vương Mặc sẽ mặt mũi tràn đầy hâm mộ sau đó cầu ôm đùi. Thế mà, Vương Mặc chỉ là cười cợt, không có chút nào ôm bắp đùi ý nghĩ. Dưới đáy bàn, có chỉ giày cao gót đưa qua đến, đá đá Vương Mặc giày. Vương Mặc nghi hoặc nhìn về phía An Mạn Dao, không hiểu rõ cái kia bốn gợn sóng nữ nhân là có ý gì. An Mạn Dao không có Vương Mặc phương thức liên lạc, không phải vậy nàng sẽ tranh thủ thời gian phát cái tin tức đi qua, bây giờ nàng chỉ có thể cho Vương Mặc liếc mắt ra hiệu. Vương Mặc không hiểu An Mạn Dao ý tứ, hắn cũng không thèm để ý, hắn trực tiếp điểm phá An Mạn Dao: "Lưu Tuấn Anh, quản bạn gái của ngươi, nàng tại dưới đáy bàn trêu chọc ta đây." Lưu Tuấn Anh cúi đầu xem xét, hoàn toàn chính xác nhìn thấy An Mạn Dao giày cao gót giẫm tại Vương Mặc trên giày. Nhất thời, mặt của hắn đều xanh, mặc dù An Mạn Dao không phải hắn bạn gái, nhưng An Mạn Dao là hắn ước đi ra người. Kết quả, nữ nhân này vậy mà tại dưới đáy bàn trêu chọc nam nhân khác. Lưu Tuấn Anh có loại bị đội nón xanh cảm giác, hắn khó chịu chí cực, hối hận qua tìm đến Vương Mặc khoe khoang. Cho dù hắn hiện tại có phòng có xe, nhưng mọc ra một tấm xấu xí mặt ngựa, đây là hắn một mực khó có thể tiêu trừ tự ti. "Giao Giao đây là cùng ngươi đùa giỡn đây." Lưu Tuấn Anh một bên tự an ủi mình, một bên tranh thủ thời gian đứng người lên: "Giao Giao, chúng ta đổi một cái bàn a." Vốn gợn sóng An Mạn Giao gật một cái, nhưng không có đứng dậy. "Người trước đi qua đi, ta cùng Vương Mặc đơn độc nói chuyện vài câu." "Tốt a." Lưu Tuấn Anh không có cách, chỉ có thể biệt khuất rời đi. Hắn ở trong lòng điên cuồng chửi mắng An Mạn Giao, nữ nhân kia thật sự là quá không nể mặt hắn. Chương 37. "Mãi mãi cái gấu, ta đang nói cái gì quỷ a?" Đưa mắt nhìn Lưu Tuấn Anh đi ra. Tóc quan hình An Mạn Giao giận Vương Mặc liếc một chút: "Người cái này chết ra hỏa, tại sao muốn đem ta đá ngươi sự tình nói ra, ngươi có biết hay không, ta vừa mới đến cỡ nào xấu hổ." Vương Mặc cảm thấy rất buồn cười, đã ngươi cảm thấy xấu hổ, vì cái gì còn muốn vụng trộm đá ta? Ngươi cùng người khác lúc ước hẹn, cũng không thể tam tâm nhị ý. "Ta không phải tại cùng hắn hẹn gặp." An Mạn Giao lo lắng giải thích. Nàng ghét bỏ mà liếc nhìn Lưu Tuấn Anh rời đi phương hướng. Nàng hạ giọng giải thích: "Ta hiện tại thế nhưng là tại ngành chấp pháp đi làm. Ta sở dĩ tiếp nhận Lưu Tuấn Anh mời đi theo ăn cơm, nhưng thật ra là nghĩ điều tra một số việc." Đang khi nói chuyện, An Mạn Giao theo túi sách bên trong lấy ra một bản cảnh sát chứng, từ đó chứng minh thân phận của mình. Sau đó, nàng tiếp tục nói đi xuống: "Lưu Tuấn Anh không phải mới vừa nói, hắn mở một công ty sao? Chúng ta hoài nghi công ty của hắn tồn tại cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Đương nhiên, chúng ta trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên ta mới có thể tiếp thụ hắn mời, ta dự định thừa cơ điều tra hắn. Vừa mới hắn không phải mời ngươi thêm vào hắn công ty sao? Ta sợ gì đáng ngươi, nhưng thật ra là hy vọng ngươi thêm vào công ty của hắn, giúp ta thu thập chứng cứ. Thì ra là thế. Vương Mặc bừng tỉnh đại ngộ. An Mạn Giao mong đợi nhìn lấy Vương Mặc. Nàng coi là chính mình giải thích rõ ràng về sau, Vương Mặc lại trợ giúp nàng. Thế mà, Vương Mặc bình tĩnh hỏi thăm nàng, giữa chúng ta rất quen sao? A. An Mạn Giao có chút mắt trợn tròn, ta, giữa chúng ta không quen sao? A. Vương Mặc cảm thấy rất buồn cười, mặc dù chúng ta là đồng học, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ giống như là nam nhân khác như thế, sẽ trăm phương ngàn kế định mà ngươi, sẽ không cự tuyệt ngươi sao? Không có ý tứ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta không phải loại người như vậy. Ta đối với ngươi không có hứng thú, ta không muốn giúp ngươi làm nội ứng, làm phiền ngươi nhường một chút, phục vụ viên muốn dọn thức ăn lên. Danh xưng hệ hoa An Mạn Giao, lực nở mông cong hoàn toàn chính xác dài đến rất xinh đẹp, nhưng Vương Mặc đối nàng không có cảm giác. Nơi xa, mọc ra trương mặt ngựa Lưu Tuấn Anh ngay tại nghiến răng nghiến lợi, hắn nghe không được An Mạn Giao cùng Vương Mặc đang nói cái gì. Nhưng hắn thấy được An Mạn Giao kinh ngạc bộ dáng, cũng không biết là đang kinh ngạc cái gì. Hắn càng xem càng khí, dứt khoát không nhìn tới. Ngắm nhìn bốn phía, hắn nhìn đến một cái mỹ nữ. Mỹ nữ kia đang đứng tại trước cửa sổ chụp ảnh. Nàng xem ra tuổi tác không lớn, nhưng vóc người rất không tệ. Nhất là khỏe mắt có viên nước mắt nốt ruồi, khiến vẫn là cái thiếu nữ nàng, xem ra phong tình bạc trùng. Lưu Tuấn Anh sửa sang lấy trang, chuẩn bị tiến lên bắt chuyện, thế mà cái kia nước mắt nốt ruồi thiếu nữ đột nhiên quay người rời đi cửa sổ sát sàn. Nàng trực tiếp hướng Vương Mặc đi đến, đồng thời trực tiếp tiến vào Vương Mặc trong ngực, ngồi tại Vương Mặc trên đùi. Mắt thấy tình cảnh này, Lưu Tuấn Anh trong nháy mắt trợn tròn, An Mạn Giao thông đồng Vương Mặc còn chưa tính, nghĩ không ra Vương Mặc tên kia nắm giữ như thế một cái bạn gái xinh đẹp, ngại ngại cái gấu, dáng dấp đẹp trai cũng là không giống nhau. Cái này đáng chết xã hội, cũng là một cái liều tra xem mặt thế giới. Rất nhiều người rõ ràng là cái bao cỏ, nhưng bởi vì mọc ra một tấm đẹp trai xinh đẹp mặt, theo mà thay đổi vận mệnh. Thu Thủy rất rõ ràng, cử động của mình mười phần gan lớn, nàng khẩn trương đến trái tim đập bịch bịch. Bất quá, nàng biết thần đại nhân nghĩ đuổi cái kia bốn gợn sóng nữ nhân rời đi, cho nên nàng mới sẽ làm ra động tác này. Vương Mặc cũng không tức giận, hắn cảm thấy Thu Thủy gia hỏa này thật sự là thông minh. Nhìn thấy một cái xinh đẹp thiếu nữ tiến vào Vương Mặc trong ngực, mắt thấy hai người thân mật bộ dáng, An Mạn Giao trong nháy mắt minh bạch vì cái gì Vương Mặc vì sao lại ghét bỏ chính mình. Nàng sạm mặt lại, tự chuốc nhục nhã, chỉ có thể buồn bực tiến về phòng vệ sinh thu thập cảm xúc. Nơi xa, Lưu Tuấn Anh tỉnh lại, tiếp tục tại trong nhà ăn tìm kiếm con mồi. Rất nhanh, hắn nhìn đến cái mặt em bé thiếu nữ. Thiếu nữ kia mười phần thanh thuần, cho người ta một loại mối tình đầu cảm giác. Lưu Tuấn Anh lại một lần nữa hít sâu, chuẩn bị tiến lên bắt chuyện. Điên điên cảm giác mình bị người nhìn chằm chằm, nàng không lại thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đêm. Quay đầu nhìn lại, nàng nhìn thấy Thu Thủy cái kia ăn bụng mèo, thế mà chui vào thần đại nhân trong ngực. Nàng đỏ mặt đi qua, nàng không quan tâm, lấy dũng khí cũng hướng Vương Mặc trong ngực chui. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Mắt thấy tình cảnh này, Lưu Tuấn Anh người đều tê. Cái kia nước mắt nốt rồi thiếu nữ hướng Vương Mặc trong ngực chui còn chưa tính. Nghĩ không ra, cái kia thanh thuần mặt em bé, cùng Vương Mặc quan hệ cũng như vậy thân mật. Vừa mới gặp phải Vương Mặc, Lưu Tuấn Anh thế nhưng là hết sức cao hứng, dự định tại Vương Mặc trước mặt hung hăng khoe khoang một phen. Chỗ đó muốn lấy được, hắn ngược lại bị Vương Mặc khoe một mặt. Giờ này khắc này, hắn giống như là ăn phải con rồi giống như khó chịu. Khốn nạn, lão tử tối nay nhất định muốn cầm xuống An Mạn Giao. Hắn ngồi xuống, từ trong ngực vụng trộm lấy ra một ống nhỏ bột phấn, sau đó vụng trộm đổ vào An Mạn Giao trong chén. Vương Mặc nắm giữ cường đại năng lực nhận biết, Lưu Tuấn Anh tiểu động tác, tự nhiên không thể trốn qua cảm giác của hắn. Mặc dù hắn vừa mới cự tuyệt trợ giúp An Mạn Giao, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ trơ mắt nhìn lấy loại sự tình này phát sinh. Nhìn cảnh đêm huyền huyền cùng Vân Thư cũng quay về rồi, Vương Mặc đem một viên đan dược giao cho các nàng hai. Nhất thời, cái kia hai thiếu nữ biết Vương Mặc mục đích. Vương Mặc thi triển vạn vật sinh trưởng năng lực. Hắn khống chế trên tường trồng cỏ rũa ra dây leo. Lặng yên không một tiếng động đem phòng ăn giám sát dây nổ. Sau đó nhìn Huyền Huyền cùng Vân Tư sôi nổi hướng Lưu Tuấn Anh đi đến. Huyền Huyền dẫn đầu tiến lên, thúc thúc, xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu? Khả ái như thế một cái tiểu lọ ly hỏi ý kiến hỏi mình, Lưu Tuấn Anh làm không được ngồi yên không lý đến. Hắn nhiệt tâm vì Huyền Huyền chỉ đường, Vân Tư thì đi đến cái bàn một bên khác. Thừa dịp Lưu Tuấn Anh không chú ý, nàng đem Vương Mặc cho đan dược ném vào Lưu Tuấn Anh trong chén trà. Đan dược vào nước tức hóa, làm xong sự kiện này, Vân Thư cùng Huyền Huyền làm bộ tiến về phòng vệ sinh. Không bao lâu, An Mạn Giao từ phòng vệ sinh trở về. Lưu Tuấn Anh vô cùng nhiệt tình, đem đổ trà ngon nước đẩy đến An Mạn Giao trước mặt. Ngươi uống uống nhìn, cái này nhà phòng ăn nước trà rất không tệ. Đang khi nói chuyện, Lưu Tuấn Anh bưng lên bản thân nước trà uống một hớp lớn. Nước trà ngọt lịm, mang theo một tia dị hương, phá lệ tốt uống. Đi đến bất kỳ phòng ăn, An Mạn Giao đều không thích uống trong nhà ăn nước trà. Huống chi, cái này chén trà là Lưu Tuấn Anh đổ, nàng càng thêm không muốn uống. Nhìn đến Lưu Tuấn Anh trương này thật dài mặt ngựa nàng liền buồn nôn. Nàng là vì hoàn thành cấp trên an bài nhiệm vụ, mới không thể không đáp ứng Lưu Tuấn Anh mời. Uống nha. Lưu Tuấn Anh đã uống một ly trà, hắn tiếp tục hướng chính mình trong chén châm trà. Hắn lo lắng thúc giục An Mạn Giao, ngươi uống nhanh, ta tại ngươi trong chén hạ độc, ngươi uống ta ngủ ngon ngươi. Lưu Tuấn Anh bật thốt lên nói ra một câu nói như vậy, sau khi nói xong, hắn cùng An Mạn Giao đều trợn tròn mắt. Lưu Tuấn Anh cho là mình nóng nổi, cho nên không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Hắn hoảng sợ che miệng, thật nghĩ quất chính mình một bàn tay. Đáng chết, ta làm sao đem lời trong lòng nói ra? Lưu Tuấn Anh lại là nói thầm câu. Ta không phải, ta không có. Hắn lo lắng giải thích, có thể lời đến khỏe miệng ý tứ hoàn toàn cải biến, ta là thật muốn ngủ ngươi, cho nên mới. Ngại ngại cái gấu, ta đang nói cái gì quỷ a? Lưu Tuấn Anh chăm chú che miệng, không dám nói thêm nữa. Lấy lại tinh thần An Mạn Giao, cảm thấy được có cái gì không đúng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lưu Tuấn Anh tựa hồ không bị khống chế, sẽ đem lời trong lòng nói ra. An Mạn Giao ôm lấy thử nhìn một chút tâm thái, nàng hỏi ra một vấn đề, công ty của ngươi chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ gì? Lưu Tuấn Anh không muốn trả lời, nhưng hắn căn bản khống chế không nổi miệng của mình, chúng ta chủ yếu là dựa vào buôn lậu. Không khống chế được miệng Lưu Tuấn Anh, tranh thủ thời gian đứng dậy che miệng rời đi. An Mạn Giao nơi nào sẽ bỏ qua loại này cơ hội tốt. Nàng cấp tốc nắm chặt Lưu Tuấn Anh. Sau đó một bên giơ lên đờ tờ giờ đờ quay chụp, một bên hỏi thăm Lưu Tuấn Anh một số việc. Chương 38. Đại nhân, yêu ma ở sau núi đối phó Lưu Tuấn Anh đang được, tên là Thổ Chân Hoàn. Uống vào loại kia đang dược người, sẽ biết gì nói nấy, mà lại nói mỗi một câu đều là nói thật. Thứ này, tự nhiên là theo Mao Cốc trên thân lấy được chiến lợi phẩm. Đương nhiên, Thổ Chân Hoàn cũng không phải đối với bất kỳ người nào đều hữu hiệu. So như thực lực cường đại người, dễ như trở bàn tay liền có thể ngăn cản Thổ Chân Hoàn dược lực. Rất đáng tiếc, Lưu Tuấn Anh là cái không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường. Hắn căn bản vô pháp chống cự Thổ Chân Hoàn dược lực. Lúc này, An Mạn Giao theo Lưu Tuấn Anh trong miệng thu được muốn tin tức. Nàng trực tiếp lấy ra còng tay, đem Lưu Tuấn Anh cho còng áp đi. Như vậy một kiện sự tình, dẫn tới phòng ăn phát sinh bạo động. Nhưng rất nhanh, nhà hàng xoay khôi phục bình thường. Thu Thủy cùng Điền Điểm các nàng biết, Vương Mặc là đang trợ giúp An Mạn Giao. Các nàng cũng không có ăn dấm, các nàng rất rõ ràng, các nàng cũng không có ăn dấm tư cách. Các nàng còn đang vì mình vừa mới gan lớn hành động, đỏ mặt mừng thầm đây. Huyền Huyền cùng Vân Thư biểu hiện được rất không tệ, Vương Mặc cho các nàng sờ đầu giết làm khen thưởng. Đương nhiên, Vương Mặc khen thưởng không chỉ là đơn giản như vậy. Đến, một người một hạt. Vương Mặc lấy ra 4 viên đan dược phân cho các nàng. Đan dược loại địa phương kia, hắn hiện tại có rất nhiều. Đây là tẩy cân phạt tùy đan, ăn về sau, các ngươi có thể biến đẹp trở nên mạnh mẽ. Có điều, ngàn bạn không nên ở chỗ này ăn, bởi vì ăn về sau, làn da sẽ xuất hiện hôi đổ vận. Đây là trong truyền thuyết tẩy cân phạt tùy đan a, Huyền Huyền các nàng không biết thứ này giá trị, nhưng Thu Thủy đối thứ này có nghe thấy. Nghe nói rất nhiều đại hộ nhân gia vì cầu mua tẩy cân phạt tùy đan, nguyện ý lấy ra vạn lượng vàng. Người bình thường tẩy cân phạt tùy về sau, tự nhiên là có lợi cho tu hành. Thần đại nhân tiện tay, thế mà đem loại này quý giá đan dược ban thưởng cho chính mình mấy người. Thần đại nhân thật sự là quá tốt, chính mình thu được ban thưởng, nói cách khác, chính mình vừa mới ôm ấp yêu thương, cử động làm được rất đúng. Mạc ca, cảm ơn ngươi. Thu Thủy lần nữa lấy dũng khí, lớn gan địa tại Vương Mặc trên gương mặt bổ xuống. Gia hỏa này quá phận cử động, khiến Điền Điểm đỏ bừng mặt em bé, loại sự tình này nàng cũng không có dũng khí cùng. Dù sao, nơi này chính là phòng ăn, chung quanh nhiều người như vậy thật xấu hổ a. Vương Mặc cười trêu chọc Thu Thủy tên kia, lại nói, cái này là các ngươi Sơn Nam thôn phong tục sao? Không phải. Thu Thủy đỏ mặt ngượng ngùng giải thích, đây là ta tại trong TV học. Ta cũng tới. Huyền Huyền chu cái miệng nhỏ nhắn lại gần. Vương Mặc một thanh nắm miệng nhỏ của nàng, sau đó sụ mặt nhắc nhở nàng, trong TV đồ vật đều là giả, không cần luận học. Ôn Nhĩ Chan không công bằng. Huyền Huyền nhất thời phiền muộn. Thu Thủy bưng bít lấy nóng hổi đôi má. Thần đại nhân không công bằng, thật sự là quá tốt. Tốt, ăn cơm. Vương Mặc nhanh chóng lướt qua sự kiện này. Phục vụ viên đã đem thơm ngào ngạt mỹ thực bưng lên bàn. Huyền Huyền lực chú ý bị chuyển di, cùng mọi người cùng nhau ăn như gió cuốn lên. Ăn uống no đủ, Vương Mặc dẫn các nàng xuống lầu về nhà. Bọn hắn vừa đi, An Mạn Giao xuất hiện lần nữa. Đương nhiên, An Mạn Giao không phải tìm đến Vương Mặc. Lưu Tuấn Anh đã bị theo lệ giam giữ, bác sĩ theo trong máu của hắn kiểm tra đo lường đến một loại nào đó dược vật cấm. Lưu Tuấn Anh không thể nào chính mình chủ động ăn một loại nào đó thuốc, sau đó dẫn đến không khống chế được miệng. An Mạn Giao cảm thấy sự kiện này rất kỳ quái, cho nên nàng dự định điều tra một chút. Lấy ra giấy chứng nhận, nàng thuận lợi tiến vào phòng quan sát. Thế mà, bởi vì phòng ăn giám sát dây tải buông lỏng quan hệ, dẫn đến không thể vô xuống, Lưu Tuấn Anh là như thế nào ăn dược vật cấm. Giải thích duy nhất chính là, Lưu Tuấn Anh cho An Mạn Giao hạ dược lúc, ngoài ý muốn đem một ít dược vật rơi vào hắn trong chén, dẫn đến xuất hiện loại tình huống đó. Một bên khác, Vương Mặc đã sớm đem An Mạn Giao ném đi sau đầu. Về đến ngoại ô biệt thự, Thu Thủy bốn người không kịp chờ đợi phục dụng tẩy cân phạt tùy đan. Đan dược hóa thành dòng nước ấm, làm dịu tứ chi của các nàng bách hải, làm các nàng phá lệ dễ chịu. Cũng không lâu lắm, da của các nàng bên trong dịn ra đầy mỡ ố hế. Các nàng bốn người cùng một chỗ chui đến phòng tắm, thanh tẩy trên người mấy thứ bẩn thỉu. Trong lúc các nàng đi ra phòng tắm lúc, da của các nàng biến đến trong trắng lộ hồng, non mịn giống như là vừa bóc vỏ trứng gà. Không chỉ có như thế, các nàng tất cả đều cảm thấy người nhẹ như yến, khí lực lớn rất nhiều. Các nàng như ong vỡ tổ chen chúc tại Vương Mặc bên cạnh cảm tạ. Vương Mặc hướng các nàng phất phất tay. Không cần dán ta, tranh thủ thời gian nhìn xem công pháp tu hành a. Đúng nha. Các nàng tranh thủ thời gian lật xem Vương Mặc tặng công pháp tu hành. Đầu của các nàng biến đến phá lệ dễ dùng, ánh mắt nhìn đến văn tự trong nháy mắt liền có thể hiểu được, hơn nữa còn có thể dung hội quan thông. Bốn tên kia hào hào ngồi xếp bằng lên, tiến vào tu hành trạng thái. Những cái kia công pháp, kỳ thật Vương Mặc đã sớm nhìn qua. Hắn thừa nhận, hắn xem không hiểu. Đương nhiên, hắn không cần học tập những cái kia công pháp. Thân là thần minh hắn, có cái khác trở nên mạnh mẽ biện pháp. Huống chi, hắn có thể đối mấy cái kia thiếu nữ ngôn xuất pháp tùy. Hắn ước gì mấy cái kia thiếu nữ mau chóng trở nên mạnh mẽ, từ đó giúp đỡ việc khó của hắn. Không có đi quấy rầy chuyên tâm tu hành các tiểu nữ, thời gian không còn sớm, Vương Mặc lên lầu đi vào phòng ngủ. Một cái thế giới khác, khoảng cách Hắc Thổ thôn không xa An Hòa thôn bên trong. Thể trạng cường tráng Dương Thông, con cái thật to cái sọn, buổi sáng hắn tiến về huyện thành lúc, cái sọt bên trong lấy con hoang thịt cùng nấm loại hình đồ vật. Hiện tại, cái sọt bên trong chất đầy hắn vừa mua mễ hoàng muối, vài hoa cùng chăm chú bao khóa châu châm. Trong tay hắn còn cầm lấy một chi hồng sáng sáng kẹo hồ lô, cùng một khung giấy trong chóng. Mặc dù khí trời nóng bức, nhưng đầu hắn trên bao lấy thật dày khăn trùm đầu. Hắn là An Hòa thôn thôn dân, lại không phải ở trong thôn. Hắn xuyên qua thôn làng, trực tiếp trước hướng hậu sơn. Hắn tại trong núi rừng, xây dựng một tòa nhà gỗ. Mặc dù rời xa người ở, nhưng bọn hắn một nhà ba người dương dương tự đắc. Nghe thấy tiếng bước chân, thê nữ từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Dương Thông thắng lợi trở về, thê tử đi nhanh lên tiến lên giúp đỡ. Nữ nhi tiếp nhận kẹo hồ lô cùng trong chóng, như chuông bạc sung sướng tiếng cười, giữa khu rừng quanh quẩn. Dương Thông vừa về đến nhà, có một đám quan sai cưỡi ngựa tiến vào An Hòa thôn. Đang đang đang. Quan sai gõ vang chiêng đồng, hấp dẫn người cả thôn chú ý nhất thời, trong thôn già trẻ lớn bé đều đi tới xem náo nhiệt. Nhìn thấy người trong thôn tụ tập cùng một chỗ, cầm đầu hộ bộ đầu háng giọng một cái, hướng mọi người lan truyền thành chủ mệnh lệnh. Gần nhất, Hắc Thổ thôn, Thượng Hà thôn này địa phương, tuần tự xuất hiện yêu ma tung tích. Thành chủ hạ lệnh, các huyện các hương nhất định phải điều tra, kiên quyết diệt trừ hại người yêu ma. Các vị hương thân phụ lão, nếu như các ngươi biết được yêu ma hành tung, phải tất yếu kịp thời báo cáo. Thành chủ nói, phàm là cung cấp cùng yêu ma có quan hệ đầu mối người, sẽ căn cứ đầu mối giá trị ban khen thưởng. Nghe được cung cấp manh mối có khen thưởng, An Hòa thôn một vị thôn dân lập tức hưng phấn mà giơ tay lên, đại nhân, ta muốn cung cấp manh mối, chúng ta thôn có một cái yêu ma. Nghe được người kêu nào nói An Hòa thôn có yêu ma, đám quan sai bị dọa nhảy. Bọn hắn tranh thủ thời gian rút ra bên hông bội đao, tiến vào tình trạng giới bị. Tam chỉ, thôn trưởng lo lắng ồn ào, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Ta có thể không có nói quảng. Nhấc tay vạch trần thôn dân, hắn hai cánh tay cộng lại chỉ có ba ngón tay. Mặc dù thôn trưởng thần tình nghiêm túc, nhưng có quan sai ở một bên, hắn ai cũng không sợ. Đại nhân, thôn trưởng cũng biết, thôn chúng ta có yêu ma, thôn trưởng là tại bao che yêu ma đâu. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón hồ bộ đầu, hung dữ chừng thôn trưởng liếc một chút, ra hiệu thôn trưởng đừng ngắt lời. Ngươi nói tiếp, yêu ma ở đâu? Đại nhân, yêu ma ở sau núi. Chương 39. Hắn bại lộ bản tính, yêu cũng là yêu đám quan sai đồng loạt, nhìn về phía xanh đun tươi tốt An Hòa thôn hậu sơn. Thôn trưởng sắp bị tam chỉ cái kia nghiệt xúc cho làm tức chết. Hắn không lo được nhiều như vậy, tranh thủ thời gian giải thích. Đại nhân, Dương Thông hắn không phải yêu quái. Mẹ hắn đã từng bị yêu ma bắt đi, nhưng về sau sinh hạ hắn. Thật sự là hắn có yêu ma huyết thống, nhưng hắn cùng chúng ta không có gì khác biệt. Mà lại, hắn chưa từng có thương tổn qua chúng ta, còn giúp chúng ta trong thôn làm rất nhiều việc thiện. Thôn trưởng giải thích, đám quan sai mắt điếc hay ngờ, dù sao, thành chủ thế nhưng là hạ điều tra yêu vật mệnh lệnh. Thành công phát hiện đồng thời bắt một cái yêu ma, bọn hắn thế nhưng là có thể thu được khen thưởng. Ngươi cung cấp tin tức rất hữu dụng. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón hồ bộ đầu, lấy ra một chuỗi tiền ném cho tam chỉ. Sau đó, hắn hướng tam chỉ ra lệnh, ngươi tranh thủ thời gian dẫn đường, mang chúng ta đi tìm cái kia yêu ma. Thu được khen thưởng, tam chỉ mặt mày hớn hở, hắn không kịp chờ đợi muốn đi huyện thành đổ phường bên trong tìm vận may. Ôi! Hắn ôm bụng, phát ra khoa trương tiếng gào, đại nhân, ta đột nhiên đau bụng. Đồ vô dụng. Hồ bộ đầu đá tam chỉ một chân, sau đó dẫn người thẳng đến hậu sơn. Đại nhân, đại nhân. Thôn trưởng còn muốn tranh thủ một chút. Thôn trưởng, ngươi dính líu bao che yêu ma. Ngươi bây giờ còn muốn cản trở chúng ta phá án sao? Dạng này một cái mũ giữ lại, đem thôn trưởng dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mấy cái kia quan sai nhanh chóng leo lên hậu sơn. Hậu sơn, rừng cây thấp thoáng trong nhà gỗ. Dương Thông đem bao tải trên đầu khăn trùm đầu gỡ xuống. Đỉnh đầu của hắn mọc ra một đôi lông xù thú mà thôi. Hắn tính giác so với bình thường người muốn nhạy cảm, dưới núi trong thôn ồn ào âm thanh đưa tới chú ý của hắn. Cho tới nay, hắn đều là thiện trí giúp người, hắn cực kỳ lo lắng cho mình sẽ bị quan sai bắt. Bây giờ, hắn nhìn đến có 5-6 cái quan sai ngay tại lên núi. Nhất thời, hắn ý thức đến lớn sự tình không ổn. Nương tử, tranh thủ thời gian mang vô tà rời đi. Không cần, muốn đi chúng ta cùng đi. Thê tử không nguyện ý một mình mang theo hải tử rời đi, nàng không muốn cùng trượng phu tách ra. Dương Thông lòng nóng như lửa đốt, nương tử, bọn hắn muốn bắt người là ta, chỉ có bắt được ta, bọn hắn mới sẽ không làm khó các ngươi. Nếu như bắt không được ta, đoán chừng chúng ta cả nhà đều sẽ bị truy nã, đến lúc đó, cho dù chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển đều không dùng. Không cần. Thê tử khóc lắc đầu, ta không nên cùng ngươi tách ra, ngươi không phải yêu quái, ngươi chưa từng có làm qua thương tổn chuyện của người khác, bọn hắn tại sao muốn bắt ngươi à? Đúng vậy à, chính mình chưa từng có làm sai bất cứ chuyện gì. Thế mà, chính mình vẫn là bị để mắt tới. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Phấn điêu ngọc trác nữ nhi, nàng ăn kẹo hồ lô, cầm lấy trong chóng hiếu kỳ đi tới. Nữ nhi như thế đáng yêu, mà lại nàng còn như vậy nhỏ, nếu như mình bị quan sai mang đi, đoán chừng mãi mãi cũng không gặp được nữ nhi đi. Phu quân, chúng ta cùng đi đi. Ô ô. Tốt. Dương Thông cắn răng làm ra quyết định. Hắn lực lớn vô cùng, một tay ôm lấy nữ nhi, một tay ôm lấy thế tử. Hắn không có thời gian thu thập hành lý, thế nữ trong tay, hắn liền nắm giữ toàn thế giới. Dương Thông muốn chạy trốn, nhưng những cái kia quan sai thế nhưng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Bọn hắn tu hành mãng nhu công, cũng không phải bình thường người. Quan sai theo tứ phía bọc đánh mà đến. Lão đại, bọn hắn tại cái này. Có người trước tiên phát hiện Dương Thông một nhà ba cái. Người kia một bên hô hoán, một bên cấp tốc dựng bắn cung tiễn, hướng Dương Thông bắn ra nhanh chóng một tiễn. Dương Thông không chỉ có khí lực to lớn, phản ứng cũng là phá lệ nhanh nhẹn, hắn nhanh chóng trốn tránh, tại trong rừng rậm chân phát phi nước đại. Có người ẩn nấp trong bóng tối, nhìn thấy Dương Thông hướng chính mình cái này phương hướng chạy tới, lập tức mở ra một đạo lưới lớn. Cái kia đạo lưới lớn cực giống lưới đánh cá, lại là do thanh sắt mỏng bệnh thành mà thành. Bị lưới lớn bao trùm, Dương Thông tự nhiên không muốn thúc thủ chịu trói. Hắn để xuống thế nữ, tay năm tay 10, cứ thế mà đem lưới sắt xé rách. Hắn đem lưới xé mở, nhưng hai cánh tay cũng biến thành máu thịt bé bét. Tình cảnh này, đem nữ nhi dọa đến oa oa khóc lớn. Hai tử tiếng khóc, khiến Dương Thông không còn chỗ ẩn thân. Càng ngày càng nhiều con sai hướng về hắn vị trí mà đến. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng thoát đi. Xèo, một mũi tên đột kích. Mũi tên không có trúng mục tiêu Dương Thông, nhưng đâm vào thê tử hắn phía sau lưng. Nương tử, đừng quản ta, nhanh cho ta xuống, ngươi mau dẫn lấy Vô Tả rời đi. Ta làm không được, ta làm không được a. Ô ô. Dương Thông khóc lớn lên. Hắn làm sao có thể sẽ vứt xuống thê tử, có thể thê tử dùng hết sau cùng khí lực, rẽ khỏi cách ngực của hắn, đi mau. Người đi không được. Đám quan sai đã đem Dương Thông đoàn đoàn bao vây. Dương Thông phẫn nộ hướng người chung quanh gào thét, ta không làm sai bất cứ chuyện gì, ta chưa từng có thương tổn qua bất luận kẻ nào, các ngươi tại sao muốn bắt ta? Hồ Bộ Đầu nhìn lấy đầu hắn trên thú thai hừ lạnh. Ngươi có thể không phải nhân loại, mà chính là yêu ma. Thúc thủ chịu trói đi. Dương Thông đem nữ nhi đặt ở thê tử bên người. Hắn đôi mắt đỏ thẫm, hắn cho tới bây giờ không có thương tổn hơn người, nhưng bây giờ hắn muốn giết người. Xem đi, hắn bại lộ bản tính, yêu cũng là yêu. Giống. Dương Thông gầm thét phản kháng. Thế mà, mặc dù hắn lực lớn vô cùng, nhưng hắn vẫn chưa đi qua huấn luyện, vẹn vẹn vừa đối mặt, đám quan sai liền đem đánh ngã, dễ như trở bàn tay liền đem hắn bắt được. Đám quan sai dùng xiềng xích đem trói buộc, sau đó nhìn về phía thút thít tiểu nữ hải, lão đại, đứa nhỏ này là nữ nhi của hắn. Bị chế phục Dương Thông bị thương nặng, hắn miệng phun máu tươi cố gắng giải thích, nữ nhi của ta không phải yêu quái, nàng và ta không giống nhau. Phụ thân, tiểu nữ hải mới 2-3 tuổi, cái gì cũng còn không hiểu. Trong tay nàng kẹo hồ lô cùng trong chóng, sớm liền không biết tung tích. Nàng có thể cảm giác được, mẫu thân đang trở nên băng lãnh. Nhìn lấy phụ thân miệng phun máu tươi, nàng khóc đến càng thêm hùng. Hồ Bộ Đầu đi lên trước, nỗ lực xác nhận tiểu nữ hải trên thân có tồn tại hay không yêu ma đặc thù. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, tiểu nữ hải đôi mắt đột nhiên biến đến đỏ thẫm, móng tay của nàng tăng vọt đồng thời biến đến sắc bén, nàng bỗng nhiên đưa tay hung hăng tại Hồ Bộ Đầu trên cổ, lưu hạ 3 đạo danh máu. Nhất thời, máu tươi phun ra ngoài. Tiểu nữ hải phát ra tức giận gầm nhẹ, ngươi là người xấu, ta muốn giết ngươi. Hồ Bộ Đầu bưng bít lấy máu tươi bốn phía cổ cuống quýt lui lại, hắn sợ hãi bắt chuyện những người khác, nhanh, nhanh bắt lấy nàng. Vô Tả. Dương Thông không nghĩ tới, nữ nhi thế mà cũng không phải người bình thường, hắn không lo được nhiều như vậy, dùng hết toàn thân cao thấp khí lực phát ra giống to, chạy mau. Tiểu nữ hài rất nghe lời, nàng giống như một con thú nhỏ, cấp tốc biến mất tại trong rừng rậm. Đám quan sai tìm kiếm một phen, không thu hoạch được gì, chỉ có thể áp lấy Dương Thông xuống núi. Đi ngang qua An Hòa thôn lúc, bọn hắn không quên nhắc nhở thôn dân, một khi phát hiện cái kia tiểu yêu quái, nhất định muốn kịp thời nói cho bọn hắn. Dương Thông nhìn về phía người trong thôn, hắn hy vọng đại gia có thể chiếu cố nữ nhi của hắn. Thế mà, ngày bình thường tiếp thụ qua hắn trợ giúp các thôn dân, từng cái bỏ qua một bên đầu, không dám tiếp xúc ánh mắt của hắn. Đám quan sai rời đi về sau, tiểu nữ Hải Vô Tả về tới mẫu thân bên cạnh. Nàng tiến vào mẫu thân băng lãnh trong ngực, từng viên lớn nước mắt không ngừng rơi xuống. "Mẹ, ta nghĩ phụ thân, chúng ta về nhà có được hay không? Mẹ, ô ô." Chương 40. Hát thổ thần đại nhân, ngươi mau ra hiện a, mặc kệ Vô Tả như thế nào hô hoán. Mẫu thân từ đầu đến cuối đều không có trả lời. Màn đêm buông xuống về sau, trong núi rừng xuất hiện từng đầu dã thú. Mắt của bọn chúng mắt tại u ám bên trong tản mát ra yếu ớt ánh sáng xanh lục. Bọn chúng bờn quanh tại bốn phía, tìm thời cơ lợi dụng. "Các ngươi cút ngay cho ta." Tức giận Vô Tả nhặt lên cục đá chiều chính thú ném đi. Con mắt của nàng trong bóng tối phát ra làm người sợ hãi xích mang. Lũ dã thú cảm nhận được đáng sợ khí tức, cục đôi nức nở rời đi. Vô Tả một lần nữa trở lại mẫu thân băng lãnh trong ngực, nàng không biết qua bao lâu. Bụng của nàng một mực tại cục gọi, nàng không thể nào hiểu được, mẫu thân vì cái gì còn chưa tỉnh ngủ, phụ thân làm sao còn chưa có trở lại. Thẳng đến lúc đêm khuya, một đạo run run rẩy rẩy bóng người xuất hiện tại trong rừng. Thôn trưởng đến đây, hắn lo lắng bị người trong thôn phát hiện. Hắn liền đèn lồng đều không dám nhắc tới. Hắn lảo đảo, cuối cùng tìm được Vô Tả. Mượn nhờ yếu ớt ánh trăng, hắn mắt thấy lòng chua xót một màn. Dương Thông thê tử phía sau lưng chúng tên đã chết, Vô Tả lại có quắp tại nàng trong ngực ngủ thiết đi. Vô Tả. Thôn trưởng cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, nhẹ giọng kêu gọi. Ngài thôn trưởng. Vô Tả bước mắt tỉnh lại. Cha ta đi đâu, hắn làm sao vẫn chưa trở lại? Vấn đề này thôn trưởng không có cách nào giải thích, hắn mau đem bánh nướng lấy ra, ngươi nói bụng không, tranh thủ thời gian ăn một chút gì. Vô Tả từng ngụm gặm bánh nướng, nàng bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, hướng thôn trưởng lộ ra cái thiên chân Vô Tả cười, cảm ơn ngài thôn trưởng. Nụ cười của nàng khiến thôn trưởng tâm lý lần nữa đau buồn, cái mũi mỏi nhừ. Đứa nhỏ này, về sau nên làm cái gì a? Hắn rất muốn thu dưỡng Vô Tả, nhưng người trong thôn khẳng định sẽ biết sự kiện này. Một khi Vô Tả bị những người kia vạch trần, vậy phải làm thế nào a? Càng nghĩ, thôn trưởng nghĩ đến một việc, hắn cắn răng một cái quyết định cứ như vậy làm. Vô Tả, ta đưa ngươi đi hắc thổ thần chỗ đó a. Hắc thổ thần là cái gì? Vô Tả gặm bánh nướng, khó có thể lý giải được. Hắc thổ thần đại nhân rất cường đại, rất linh nghiệm, hắn khẳng định sẽ thu lưu ngươi. Thôn trưởng thế nhưng là nghe nói qua, hắc thổ thôn, thượng hà thôn trở thôn xóm cho hắc thổ thần hiến tế sự tình. A. Vô Tả gật một cái, hắc thổ thần đại nhân có thể để cho mẹ ta tỉnh lại sao? Có thể để cho cha ta trở về sao? Cái này, thôn trưởng không có cách nào cho ra trả lời. Hắn hít thở sâu một hơi, chuẩn bị mang Vô Tả xuống núi hiến tế. Lúc này, u ám trong rừng lại xuất hiện một bóng người. Người kia cười hắc hắc lên, ta liền biết, thôn trưởng ngươi khẳng định không yên lòng cái kia tiểu yêu quái. Đem cái kia tiểu yêu quái tố cáo, ta lại có thể thu được một chút tiền. Tam chỉ. Thôn trưởng giận không nhịn nổi. Ngươi loại này nát người, lúc trước ta liền không nên nhường Dương Thông cứu ngươi, liền nên nhường đổ phường đòi nợ người đem người chém chết. Thôn trưởng, đừng nói những thứ vô dụng này, mau đưa cái kia tiểu yêu quái giao cho ta đi. Tam chỉ cười gằn, hắn lại nắm lấy thanh chủy thủ đi tới. Vô Tà, chạy mau. Vô Tà rất nghe lời, tranh thủ thời gian chạy. Trong lúc đó, nàng quay đầu mắt nhìn, nhìn thấy thôn trưởng cùng cái kia Tam chỉ xoay đánh nhau. Nàng muốn giúp đỡ, có thể không biết mình nên làm cái gì, nhưng nàng nghĩ đến thôn trưởng mới vừa nói Hắc Thổ Thần đại nhân. Hắc Thổ Thần đại nhân, ngươi ở đâu? Ngươi mau ra hiện a. Hiện thực thế giới, vùng ngoại thành trong biệt thự. Trong lúc ngủ mơ Vương Mặc, tựa hồ nghe gặp có người đang hô hoán hắn. Tại u ám bên trong mở to mắt, hắn nhìn thấy trong không khí có văn tự xuất hiện. Có tiếp nhận hay không An Hòa thôn hiến tế là không, Vương Mặc không do dự, tiếp nhận hiến tế. Nhất thời, một cái vô cùng bẩn, trong tay còn cầm lấy nửa tấm bánh nướng tiểu nữ hải, xuất hiện tại hắn trên giường. Vương Mặc rõ ràng cảm giác, cái này chỉ có 3 tuổi tiểu nữ hải, cùng với những cái khác tế phẩm không giống nhau. Đầu của nàng, thế mà xuất hiện một hàng chữ viết. Phổ thông đầu người trên, cũng không có đánh dấu. Dưới tình huống bình thường, Vương Mặc chỉ có thể nhìn thấy người tu hành hoặc là yêu ma tin tức. Level 1, Vô Tà là cái nắm giữ hồ yêu huyết thống bán yêu bán yêu. Vương Mặc xoay người rời giường. Hắn nhìn thấy trong không khí xuất hiện mới nhắc nhở. Người tiếp nhận An Hòa thôn hiến tế xin mau sớm trợ giúp An Hòa thôn giải quyết yêu nhân thai ương, yêu nhân thai ương. Vô Tà. Vương Mặc một bên mặc quần áo, một bên nhìn về phía cái kia ngây ngốc tiểu lọ ly. Thôn các ngươi chuyện gì xảy ra? Đen, Hắc Thổ Thần đại nhân. Vô Tà lấy lại tinh thần, nàng trong đôi mắt tuôn ra từng biên lớn nước mắt. Mẹ ta ngủ thiếp đi, phụ thân bị người xấu bắt đi, ngài thôn trưởng đang cùng người xấu đánh nhau. Ô ô. Cái này tiểu lọ ly mới 3 tuổi, muốn nàng giải thích rõ ràng trong thôn chuyện phát sinh, quả thực có chút khó khăn nàng. Chúng ta đi thôi. Hiện tại là hơn 1 giờ sáng. Vương Mặc không có gọi tỉnh Thu Thủy một bọn người. Hắn nắm Vô Tà, buông xuống tại An Hòa thôn. Trước kia mỗi lần buông xuống, hắn đều là xuất hiện ở bàn thờ trên. Lần này, hắn xuất hiện tại trong núi rừng, không có nhìn thấy bàn thờ. Nói đến, lần này hiến tế trừ Vô Tà bên ngoài, cái gì tế phẩm đều không có. Vương Mặc nhịn không được hoài nghi, sẽ không phải là Vô Tà đem chính mình cho hiến tế a? Hắn không có xoắn xuýt sự kiện này, hắn nghe thấy trong rừng có tiếng chửi rủa cùng tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Tam chỉ, ngươi cái này trời đánh đồ vật, ngươi chết không yên lành. Thôn trưởng bụng bị đâm, hắn co quắp trên mặt đất hư nhược chửi mắng. Vô Tà, ngươi ở đâu đâu? Vô Tà. Tam chỉ trong rừng đi dạo, nỗ lực tìm tới Vô Tà sau đó cầm lấy đi lĩnh thưởng. Hắn là người xấu. Vô Tà nhìn đến Tam chỉ, lập tức tức giận ồn ào. Nha, tiểu yêu quái ngươi ở chỗ này nha. Tam chỉ cười hắc hắc đi tới. Hắn không có đem Vương Mặc để vào mắt. Hắn khoa tay lấy chủy thủ trong tay, bằng hữu, cái kia tiểu yêu quái bị ta coi trọng, làm phiền ngươi nhường cho ta. Nhường cho ngươi? Vương Mặc cười lạnh hỏi lại, dựa vào cái gì, chỉ bằng trong tay ngươi cái thứ kia ạ? Không đợi Tam chỉ trả lời, Vương Mặc khống chế dây leo, đem người kia tay chân quấn quanh. Gặp phải loại tình huống này, Tam chỉ trong nháy mắt ngộp. Hắn ý thức đến chính mình đã vào tấm sắt. Hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng dây leo đem miệng của hắn quấn quanh phong bế, nhường hắn không cách nào phát ra âm thanh. Vương Mặc cũng không rõ ràng, người này đến tột cùng đã làm những gì sự tình. Bất quá, hắn nhìn ra được người này không phải vật gì tốt. Hắn không có trong nháy mắt diệt sát người này, hắn dự định nhường người này bị chết thống khổ một số. Hắn khống chế dây leo vào người kia lùi, nhất thời, máu tươi tuôn ra. Ẩn nút tại trong rừng rậm rác thú, người được mùi máu tươi về sau, lập tức biến đến dục dịch. Làm xong sự kiện này, Vương Mặc dẫn mắt chừng chó ngốc Vô Tà rời đi. Hắc Thổ Thần đại nhân, ngươi thật lợi hại. Vô Tà liên tiếp quay đầu, nàng nhìn thấy dã thú tới gần Tam Chỉ, đồng thời đối Tam Chỉ tiến hành gầm cắn. Không nên nhìn loại kia hình ảnh. Vương Mặc sờ lên đầu của nàng, đi tới thôn trưởng bên cạnh. Đen, Hắc Thổ Thần đại nhân, ngài là Hắc Thổ Thần đại nhân a? Nhìn thấy dạng này một cái tài trí bất phàm nam tử xuất hiện, thôn trưởng phá lệ kích động. Vương Mặc gật đầu, hắn đưa tay thi triển sinh cơ bộ phát năng lực. Nhất thời, thôn trưởng thụ thương bụng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Mắt thấy một màn thần kỳ này, Vô Tà lôi kéo Vương Mặc góc áo. Nàng chỉ nằm tại cách đó không xa nữ nhân, Hắc Thổ Thần đại nhân, ngươi giúp ta một chút mẫu thần à. Vương Mặc sớm liền phát hiện nữ nhân kia chết đã lâu, hắn đã vô lực hồi thiên. Chương 41. Các ngươi mặt mũi hung dữ đang ăn người nghe được Vô Tà thỉnh cầu. Thôn trưởng cũng mong đợi nhìn về phía Vương Mặc. Thế mà, cho dù Vương Mặc là thần, nhưng hắn không cách nào khởi tử hồi sinh. Vương Mặc sờ lên Vô Tà đầu, đối nàng vận dụng luôn xuất pháp tùy năng lực. Quên mi thương đi, mẹ ngươi khẳng định hy vọng ngươi khỏe mạnh, vui vui sướng sướng lớn lên. Ừm. Vô Tà trọng trọng gật đầu, nàng nhìn dưới mặt đất nứt ra, vô số dây leo hiện lên, đem mẫu thân của nàng đưa xuống dưới đất mai táng. Thôn trưởng mắt thấy tình cảnh này, nội tâm của hắn lấp đầy kích động, trước mắt cái này tài trí bất phàm người, hắn nhưng là hạng thật giá thật thần a. Hắn tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin, Hắc Thổ Thần đại nhân, van cầu ngươi mau cứu Vô Tà phụ thân đi. Vương Mặc vẫn chưa cự tuyệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thôn trưởng tranh thủ thời gian giải thích, Dương Thông mẫu thân từng bị yêu ma bắt cóc, nàng trốn về đến lúc có bầu, theo về sau sinh hạ có yêu ma huyết thống Dương Thông. Thế mà từ nhỏ đến lớn, Dương Thông chưa từng có làm ra qua đả thương người sự tình. Hắn ngược lại bằng vào đầy người khí lực, trợ giúp thôn làng ngăn cản dã thú quấy nhiễu. Hắn cũng hầu như là trợ giúp người trong thôn, đại gia đều không e ngại hắn. Lúc ban ngày, những cái kia quan sai tới trong thôn, nói là phụ cận mấy cái thôn làng xuất hiện yêu ma. Thành chủ hạ lệnh, các huyện các hương muốn xếp hạng tra một phen, nhìn xem có hay không ẩn nặc yêu ma. Tam chỉ cái kia ma bài bạc, hắn bị tiền thưởng sau đó vạch Trần Dương Thông. Thôn trưởng một bên nói, một bên hung dữ nhìn về phía tam chỉ cái kia ma bài bạc. Bị dây leo trói buộc tay chân tam chỉ, hắn đang bị dã thú gặm ăn. Hắn vạn phần thống khổ cùng hoảng sợ, nhưng hắn không cách nào phát ra âm thanh. Hắn hối hận chí cực, nhưng không cách nào mở miệng cầu xin tha thứ. Mắt thấy một màn kia, thôn trưởng phá lệ hạ giận. Hắn tiếp tục hướng xuống giảng thuật. Sau đó, đám quan sai lên núi bắt Dương Thông. Thê tử hắn bị quan sai bắn giết, hắn cũng bị bắt đi, lưu lại Vô Tà lẻ loi chờ chọi một người. Sự kiện này rất đơn giản, nhưng Vương Mặc nhíu mày không thể nào hiểu được, hắn tiếp nhận An Hòa thôn hiến tế, cần phải giải quyết là yêu nhân thai hương. Chẳng lẽ, cái kia bị bắt Dương Thông, hắn sẽ thu hoạch được lực lượng nào đó sau đó bạo động sao? Vương Mặc tiếp tục hỏi thăm, Dương Thông bị bắt đi nơi nào? Thôn trưởng cũng không rõ lắm, hắn suy đoán xuống, có lẽ hắn bị nhốt ở huyện nha đại lao. Có điều, tìm kiếm yêu ma một chuyện, chính là thành chủ mệnh lệnh. Cho nên, đám quan sai bắt Dương Thông về sau, đem hắn đưa đi Thanh Sơn thành cũng có nói. Huyện nha? Vương Mặc còn thật không biết, chung quanh đây lại có huyện nha. Thôn trưởng đoán được Hắc Thổ thần không hiểu rõ một số tình huống. Hắn vội vàng giải thích, thôn chúng ta còn có Hắc Thổ thôn chờ thôn xóm, kỳ thật đều thuộc về Đông Hoa huyện quản hạt. Đương nhiên, Đông Hoa huyện cũng là Thanh Sơn thành một bộ phận. Bởi vì thành chủ chăm lo quản lý, đem Thanh Sơn thành xung quanh yêu ma đều diệt trừ. Thanh Sơn thành mỗi cái thôn xóm đều an cư lạc nghiệp, không có cái gì đại sự phát sinh, đến mức huyện nha giống như là bài trí. Thành chủ chăm lo quản lý, mỗi cái thôn xóm an cư lạc nghiệp. Câu nói này Vương Mặc cũng không quá tán đồng. Hắn nhớ tới Thu Thủy gặp phải. Sơn Nam thôn bị quỷ vụ bao phủ. Thu Thủy tiến về trong thành tìm quan lại xin giúp đỡ. Kết quả quan lại nói nàng yêu ngôn hoặc chúng, căn bản không có phái người tiến về Sơn Nam thôn trạm yêu trừ ma. Linh Thảo thôn nhiều lần có nữ tính mất tích, bọn hắn báo quan về sau, quan sai đi đến súng túc Linh Thảo thôn. Căn cứ độc nhãn thôn trưởng miêu tả, quan sai đến Linh Thảo thôn, không chỉ có không có giải quyết vấn đề, ngược lại yêu cầu rất nhiều chân quý dược tài cùng tiền tài. Vương Mặc chính hồi tưởng đến những sự tình kia, hắn phát giác có người xuất hiện tại chân núi. Lao đầu tử, lao đầu tử. Dưới núi có cái lao phu nhân dẫn theo đèn lồng, hướng trên núi hô hoán. Lao phụ nhân kia, hiển nhiên là tìm đến thôn trưởng. Vương Mặc nắm lấy thôn trưởng cùng Vô Tà. Trống rồng xuất hiện tại chân núi. Thôn trưởng cảm giác cảm thấy hoa mắt. Lúc này, hắn gặp được chính đang hô hoán thế tử. Hắn vội vã tiến lên, lão bà tử, người tại sao cũng tới? Lao phu nhân tranh thủ thời gian giải thích, ban ngày cái kia cổ bị thương đại nhân đến đây, hắn tựa hồ tìm ngươi có việc. Thôn trưởng nhíu mày, cái này đều nửa đêm, hắn tìm ta có chuyện gì? Thôn trưởng một bên nói thầm, một bên cảm thấy không tốt lắm. Vương Mặc dẫn đầu đi về phía trước, đi thôi, ta cùng đi với ngươi nhìn một chút người kia. Đến nhà trưởng thôn, Vương Mặc đem Vô Tà giao cho lão phu nhân, để cho nàng cho mèo hoa đồng dạng Vô Tà tắm rửa. Điểm ngọn đèn trong phòng khách, một cái râu quai nón trung niên, kim đao đại mã ngồi ở chủ bị trên. Trên cổ hắn dán vào thuốc cao, chính vừa uống rượu một bên ăn đậu phộng. Vương Mặc tiến vào phòng khách, nhìn thấy cái kia đầu người trên đánh dấu tin tức. Level 3, Hồ Huy là Đông Hoa huyện bộ đầu hồ bộ đầu. Thôn trưởng đội vàng hành lễ. Hồ bộ đầu thấy được Vương Mặc, nhưng hắn cũng không hề để ý, hắn uống rượu cười hắc hắc lên. Thôn trưởng, ngươi lên núi đi tìm cái kia tiểu yêu quái đi. Không phải, ta không có. Thôn trưởng đội vàng nói láo, ta vừa mới chỉ là đi nhà xí. Ngươi thừa nhận cũng không quan hệ. Hồ bộ đầu chẳng hề để ý, huyện lệnh đại nhân để cho ta tới chuyển cáo ngươi một số việc. Mặc dù chúng ta Đông Hoa huyện Hắc Thổ thôn, Thượng Hà thôn tuần tự xuất hiện yêu ma, nhưng những cái kia yêu ma thuộc về là chuyện ngoài ý muốn. Mà các ngươi An Hòa thôn yêu ma, thế nhưng là bị các ngươi toàn bộ thôn làng một mực bao che mười mấy hai mấy năm lâu à. Thôn trưởng, ngươi cảm thấy sự kiện này bị thành chủ biết, thành chủ là sẽ cao hứng đâu, vẫn là biết phẫn nộ. Không đợi thôn trưởng trả lời, hồ bộ đầu công bố đáp án, lấy thành chủ đại nhân nóng nảy tính cách, nói không chừng sẽ một chân san bằng các ngươi An Hòa thôn. Thôn trưởng bị dọa đến hồn phi phách tán, hái hùng kết bĩa. Ngươi yên tâm. Hù dọa thôn trưởng một phen, hồ bộ đầu cuối cùng nói rõ ý đồ đến. Trước mắt, Dương Thông cái kia yêu nhân còn bị giam giữ tại trong huyện nhà, huyện lệnh đại nhân có thể đem hắn đưa đi Thanh Sơn thành, cũng có thể không tiễn. Thôn trưởng, ngươi hiểu ý của ta không? Thôn trưởng sao lại không hiểu? Hồ bộ đầu là đại biểu huyện lệnh đến yêu cầu tiền tài, chỉ cần cho huyện lệnh chỗ tốt nhất định, như vậy Dương Thông một chuyện đều sẽ không giải quyết được gì. Nếu như là ngày bình thường gặp phải loại sự tình này, thôn trưởng nhất định sẽ không núng đáp ứng. Nhưng bây giờ không giống nhau, trong đồn đại Hắc Thổ thần đại nhân, thế nhưng là bông xuống An Hòa thôn a. Thôn trưởng nhìn về phía Hắc Thổ thần đại nhân, muốn nhìn một chút Hắc Thổ thần đại nhân sẽ làm sao. Lúc này, hồ bộ đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hắn ở rượu, đứng dậy dự định rời đi. Huyện lệnh đại nhân cho các ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, là đem sự tình làm lớn, còn là chuyện nhỏ hóa không, toàn bằng thành ý của các ngươi. Hồ bộ đầu muốn đi, không nghĩ tới mặt đất nứt ra, đem hai chân của hắn vây khốn. Hắn ý thức đến không ổn, trước tiên rút đao. Thế mà, bị sát mặt âm trầm Vương Mặc nhìn soi mói. Hắn bị dọa đến toàn thân như nhũn ra, hắn hoảng sợ đến linh hồn đều đang run sợ. Tay của hắn không làm gì được, căn bản vô pháp đem bên hông bội đao rút ra. Vương Mặc trừng trừng theo dõi hắn, chậm rãi mở miệng, ta cuối cùng minh bạch, ta buông xuống tại An Hòa thôn, đến tột cùng phải giải quyết sự tình gì. Dương Thông hoàn toàn chính xác nắm giữ yêu huyết thống, thế mà hắn chưa bao giờ thường tổn hơn người, mà các ngươi mặt mũi hung dữ đang ăn người. Cùng Dương Thông so sánh, các ngươi càng thêm giống như là yêu, các ngươi mới là yêu nhân. Đối mặt Vương Mặc chỉ trích, hồ bộ đầu không phản bắt được. Nói đúng ra, hắn nói không ra lời. Trước mắt cái này tuấn giật nam tử, tàn mát ra khí thế cực kỳ khủng bố. Vương Mặc biết, gian dạy hồ bộ đầu không có dùng, người này bất quá là chân chó mà thôi. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, mặt đất nứt ra, trực tiếp đem hồ bộ đầu thôn vệ. Tiếp đó, hắn muốn đi trước Đông Hoa huyện thành một chuyến. Chương 42. Không phải yêu ma, nhưng so yêu ma tà ác hơn đem vô tà lưu tại nhà trưởng thôn. Vương Mặc leo lên bầu trời đêm, rời đi An Hòa thôn. Căn cứ thôn trưởng chỉ dẫn, Vương Mặc thuận lợi đến Đông Hoa huyện trên không. Từ trên cao nhìn xuống, Đông Hoa huyện cũng không phồn hoa, thoạt nhìn như là lớn một chút thôn làng mà thôi. Mặc dù huyện thành cũng không phải Vương Mặc lĩnh vực, nhưng hắn rõ ràng cảm giác tiến vào huyện thành về sau, hắn lực lượng trong cơ thể vẫn chưa suy giảm quá nhiều. Dù sao, Đông Hoa huyện thành xung quanh là Hắc Thổ thôn, Thượng Hà thôn chờ thôn xóm. Những địa phương kia, tất cả đều là của hắn lĩnh vực. Hiện tại là nửa đêm, huyện thành đại bộ phận địa phương đen kịt một màu yên tĩnh, nhưng cũng có tốt vài chỗ đèn sáng, phá lệ ồn ào. Vận dụng sợi dễ chi lực, cả huyện thành hoa cỏ cây cối có thể vì Vương Mặc cung cấp tin tức. Hắn dễ như trở bàn tay, tìm được huyện nha vị trí chỗ ở, cùng xây dựng ở huyện nha phụ cận đại lao. Vì phòng ngừa phạm nhân vượt ngục, đại lao kiến tạo dưới đất. Vương Mặc trực tiếp tách ra bùn đất, thuận lợi tiến vào bên trong. Trong lao ngục một mảnh tối tăm và bức, các loại mùi nấm mốc, mùi thiêu, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Lao ngục cũng không lớn, nhưng giam giữ lấy không ít người, có không ít người bị giày vò đến gần chết. Cũng không ít người một bên chịu đựng đau khổ, một bên vì chính mình tê ban. Vương Mặc quét mắt, cũng không nhìn thấy cái nào đầu người trên xuất hiện tin tức đánh dấu. Dương Thông là bạn yêu, theo đạo lý tới nói, chính mình có thể nhìn đến tin tức của hắn. Vương Mặc nhíu mày, hướng nằm ngáy ho ngục tốt đi đến. Hắn triệu hồi ra một mảnh nước mưa, đem ngục tốt dội tỉnh. Ngục tốt còn tưởng rằng là thượng cấp đến đây. Hắn hoảng đội vàng đứng dậy đứng vững. Không nghĩ tới, trước mắt lại có một cái phát ra khí thế khủng bố nam tử trẻ tuổi. Vương Mặc mặt không biểu tình hỏi thăm, Dương Thông đâu, hắn ở đâu? Ngục tốt rất muốn tranh thủ thời gian cho ra trả lời. Nhưng hắn vẻ mặt cầu xin hỏi lại. Dương Thông, là ai? Đại nhân, ta không biết Dương Thông là ai a. Vương Mặc mặt đen lên cực kỳ không thoải mái, hôm nay, các ngươi không phải tại An Hòa thôn bắt một cái bán yêu sao? Không có. Ngục tốt hoảng đội vàng lắc đầu, hắn tranh thủ thời gian giải thích, cái này, sự kiện này ta nghe nói, nhưng cái kia bán yêu, không có đóng áp ở chỗ này. Vậy hắn bị giam giữ ở đâu? Ta không biết, ta thật không biết ta, ô ô. Ngục tốt bị tức giận Vương Mặc sợ quá khóc. Vương Mặc cùng ngục tốt đối thoại, hấp dẫn một số phạm nhân chú ý nhưng phạm nhân kia không biết Vương Mặc là ai, bọn hắn suy đoán Vương Mặc là cái đại nhân vật. Có phạm nhân ra sức phất tay, đại nhân, ta biết bị bắt yêu mà, đều bị giam giữ ở nơi nào. Ồ. Vương Mặc hướng cái kia người đi đến, cái kia là cái trung niên nam tử, hắn gầy trơ cả xương, trên người các loại vết thương bởi vì hư thối mà tản mát ra hôi thối. Vương Mặc tiến lên hỏi thăm, ngươi là người phương nào? Người kia quỳ trên mặt đất cuống quýt giải thích, đại nhân, nhỏ tên là La Cảnh, ta là theo Bắc Châu thành đến Đông Hoa huyện làm ăn. Ta vừa khai trương liền bị quan sai niêm phong cửa hàng, nói là ta cấu kết yêu ma sau đó đem ta nhốt vào đại lao. Bọn hắn giam hàng hóa của ta, tịch thu ta lộ phí, còn để cho ta viết thư cho người trong nhà đưa tiền tới, nói là giao nạp phạt tiền. Không đợi La Cảnh nói xong, trong phòng giam những người khác ào ào lại gần. Đại nhân, tình huống của ta cũng giống vậy, ta cũng là đến làm ăn. Đại nhân, quách viên ngoại đoạt nữ nhi của ta, ta tiến đến báo quan, không nghĩ tới ta lại bị nhốt lại. Đại nhân, vợ con của ta đều bị đoạt. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Các phạm nhân giảng thuật, Vương Mặc sắc mặt tái xanh. Hắn triệu hồi ra một cái dây leo, đem cái kia ngục tốt lôi kéo qua đến, ngươi nói cho ta biết, bọn hắn nói đều là thật sao? Ngục tốt thần sắc sợ hãi, ánh mắt lấp lóe, ta không biết, ta chỉ phụ trách trông giữ bọn họ. Đại nhân, cái này ngục tốt không phải vật gì tốt. Hắn không chỉ có nghiền ép tiền của chúng ta tài, còn nữa thích tra tấn chúng ta tìm niềm vui. Biết được sự kiện này, Vương Mặc trực tiếp lợi dụng dây leo, vặn gãy tên kia ngục tốt cổ. Mắt thấy tình cảnh này, các phạm nhân tất cả đều vỗ tay khen hay, bọn hắn đối Vương Mặc vô cùng cảm kích. Vương Mặc nghiêm túc nhìn về phía các phạm nhân, trong các người, xác định không có người vi phạm pháp lệnh sao? Đại nhân, chúng ta thật là bị oan uổng, chúng ta nào dám vi phạm pháp lệnh a? Chân chính vi phạm pháp lệnh người, tiêu ít tiền có thể thoát khốn. Chúng ta đều là một đám không quyền không thế người thành thật. Cho dù chúng ta bỏ ra tiền, huyện lệnh ý nguyên không dung tha chúng ta. Vương Mặc từng cái nhìn về phía những phạm nhân kia đôi mắt, trong tròng mắt của bọn họ trừ bị khuất phẫn nộ bên ngoài, cũng không có chỗ dạng. Đã như vậy, Vương Mặc tạm thời tin tưởng, hắn vận dụng sinh cơ bộc phát năng lực, giúp những người kia chữa trị vết thương trên người. Mắt thấy trên người mình hư thối bốc mùi vết thương, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lành. Các phạm nhân lập tức ý thức được, người trước mắt này có thể rất lớn người. Bọn hắn tranh thủ thời gian dập đầu, có người kích động đến khóc lên. Đại nhân a, thỉnh nói cho ta biết tục danh của ngài. Ta muốn vì ngài lập trường sinh bài, cung phụng ngài. Vương Mặc vẫn chưa giấu giếm, dù sao càng nhiều người tin phục hắn, lực lượng của hắn sẽ càng cường đại. Ta chính là Hắc Thổ Thần. Hắc Thổ Thần. Trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi, đúng là một vị thần minh. Không đợi các phạm nhân phản ứng lại, Vương Mặc phất tay xé rách lồng giam, phân ra một đầu thông hướng mặt đất con đường. Về nhà đi thôi, ta sẽ diệt trừ Đông Hoa huyện ác huyện lệnh, cho các ngươi lấy lại công đạo. Cảm ơn Hắc Thổ Thần đại nhân thương hại. Các phạm nhân không ngừng hướng Vương Mặc dập đầu. Sau đó tranh thủ thời gian hướng đứng dậy rời đi. Bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm kích, cho Vương Mặc cung cấp lực lượng mới. Những phạm nhân khác đều đi, duy chỉ có gầy trơ cả xương La Cảnh không đi. Hắn cần hướng Vương Mặc cung cấp một số tin tức. Hắc Thổ Thần đại nhân, ngài muốn tìm cái kia bán yêu, hẳn là được đưa đi Mãn Xuân lâu. Mãn Xuân lâu, cái tên này nghe giống như là pháo hoa nơi trốn. Vương Mặc nghi hoặc nhìn về phía La Cảnh. La Cảnh biết Vương Mặc vì cái gì nghi hoặc. Hắn tranh thủ thời gian chỉ phòng giam nơi hẻo lánh mấy cái bộ thi thể. Ta một cái nơi khác thương nhân, chỗ lấy biết những việc này, nhưng thật ra là những người kia nói cho ta biết. Những người kia nói cho ta biết, nói là Đông Hoa huyện huyện lệnh, trong bóng tối làm một số yêu ma mua bán sinh ý. Có chút yêu ma, nói đúng ra là bán yêu, bọn hắn nắm giữ yêu tộc huyết thống, nhưng không có thực lực gì, mà lại bộ dáng xinh đẹp. Nam tính bán yêu sẽ căn cứ huyết thống, có chút giữ lấy làm chủ yêu, có chút thì sẽ bị bán đi quặng mỏ bên trong làm lao động tay chân. Nữ tính đồng dạng sẽ bị bán cho quan to quyền quý, hoặc là bán đi Mãn Xuân lâu loại hình địa phương. Ta suy đoán, ngài muốn tìm cái kia bán yêu, trước mắt hẳn là tại Mãn Xuân lâu. La Cảnh giảng thuật, khiến Vương Mặc sắc mặt tái xanh. Hắn quả thực là đánh giá thấp những quyền quý kia. Mặc dù bọn hắn không phải yêu ma, nhưng bọn hắn so yêu ma càng thêm tà ác. Cái thành chủ kia Sở Viễn Sơn, hắn danh xưng đem Thanh Sơn thành xung quanh yêu ma càn quét không còn. Thế mà, tại dưới con mắt của hắn, có người vậy mà tại làm loại chuyện đó. Những việc này, thân là thành chủ Sở Viễn Sơn biết không? Nếu như hắn bị mơ mơ màng màng, Vương Mặc quyết nhất định nhường hắn hiểu rõ ràng. Nếu như hắn ngầm đồng ý đối với hắn không coi vào đầu phát sinh, như vậy, Vương Mặc thế tất sẽ nhấc lên một trận thảo phạt hắn chiến đấu. Chương 43. Mãn Xuân lâu là Huyền công chúa sản nghiệp thời gian trở lại sớm chút thời gian. Vương Mặc vừa mới buông xuống An Hòa thôn, ở vào Đông Hoa huyện Mãn Xuân lâu bên trong, Dương Thông tại một gian phòng xa hoa bên trong tỉnh lại. Bên cạnh hắn, trọn vẹn nằm mười mấy cái thanh xuân nữ tử. Dương Thông biết, chính mình vừa mới lâm vào cuộc loạn, đối những nữ nhân kia làm không bằng cầm thú sự tình. Hắn bị quan sai bắt được, bị áp tải đến Đông Hoa huyện về sau, có người giúp hắn chữa khỏi vết thương trên người. Sau đó, đút cho hắn một viên đan dược, đem đẩy mạnh gian phòng này. Phục dụng đan dược lâm vào cuộc loạn hắn, lăng nhục những người kia. Dương Thông cho tới bây giờ chưa làm qua thật xin lỗi thê tử sự tình. Hiện tại, hắn lại làm ra loại sự tình này. Hắn lâm vào thật sâu tự trách. Lúc này, có người đẩy cửa tiến vào gian phòng. Đó là cá thể hình khôi ngô nam tử, hắn đầu tiên là kiểm tra những nữ nhân kia một phen. Sau đó, nụ cười rực rỡ nhìn về phía Dương Thông, "Thế nào, sướng hay không? Còn tốt ngươi là có hổ yêu huyết thống bán yêu. Ngươi sinh sôi đời sau, nhất là nữ tính, tuyệt đối sẽ mị cốt trời trưởng thành đến rất xinh đẹp. Giả dụ ngươi có huyết thống làng yêu yêu à, chư yêu à, ngươi sớm đã bị bán đi quặng mỏ làm lao động tay chân." Dương Thông không có thấy qua việc đời, ngay từ đầu hắn không hiểu rõ, tại sao mình lại được gan bài cùng nhiều như vậy cái nữ tính phát sinh quan hệ. Hiện tại hắn minh bạch, hắn biến thành phối chủng công cụ, tựa như là thường xuyên tới trong thôn, cho heo mẹ phối chủng lợn giống. Chính mình sinh hạ đời sau, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nam tử khôi ngô đi tới, nặn ra Dương Thông miệng, lại là hướng bên trong lấp viên đan dược. Tiếp đó, làm phiền ngươi tiếp tục canh tác một phen, bảo đảm mỗi người đều có thể mang thai, ha ha. Quẳng xuống câu nói này, nam tử khôi ngô rời đi. Hắn thấy, Dương Thông nhận mệnh. Huống chi, chuyện tốt như vậy, không có cái nào nam tính bán yêu có thể cự tuyệt. Dương Thông có thể cảm giác được, dược lực ở trong cơ thể mình quyết tán, hắn rất nhanh lại sẽ lâm vào cuồng loạn trạng thái. Hắn không muốn làm chủ yêu, hắn cũng không hy vọng đời sau của mình sau khi sinh biến thành đồ chơi. Các ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cho nên trở thành sinh đẻ công cụ a. Dương Thông nhìn về phía những cái kia lâm vào hôn mê nữ nhân. Không có ý tứ, ta muốn giết các ngươi. Ta không nghĩ các ngươi sinh hạ ta đời sau. Dương Thông móng tay tăng gọn, biến đến cứng rắn sắc bén. Hắn lợi dụng sắc bén móng tay, vạch phá những nữ nhân kia cổ. Hắn biết, chính mình không có cách nào thoát đi nơi này. Cho dù hắn cực kỳ lo lắng còn trong núi nữ nhi, nhưng hắn không thể không động thủ kết chính mình. Thôn trưởng hẳn là sẽ chiếu cố vô tà. Vô tà, ngươi nhất định muốn an toàn khoái lạc lớn lên a. Nam tử khôi ngô chính ở bên ngoài uống rượu, hắn đột nhiên đánh hơi được nồng đậm mùi máu tươi. Làm hắn chạy tới lúc, nhìn thấy những nữ nhân kia cổ tất cả đều bị vạch phá tử vong. Dương Thông cũng đem cổ của mình mở ra, máu chảy đầy đất. Thật sự là gặp quỷ, ngươi có phải hay không đốc? Hàng đêm sinh ca có cái gì không tốt, ngươi tại sao muốn chết? Nam tử khôi ngô tức hồn hển, hung hăng đạp Dương Thông thi thể một chân. Một bên khác, biết được Dương Thông có thể là tại Mãn Xuân lâu, Vương Mặc rời đi huyện nha đại lao, hỏa tốc chạy tới Mãn Xuân lâu. Đông Hoa huyện thành cũng không lớn, mà Mãn Xuân lâu có thể nói là toàn huyện thành hoa lệ nhất kiến trúc. Khoảng chừng 5 cái tầng lầu Mãn Xuân lâu răng đèn kết hoa, trong đêm tối phát ra hào quang chói mắt. Cái này tòa nhà một đêm giàu thắp tiền, đầy đủ phổ thông gia đình đã nhiều năm sinh hoạt chi tiêu. Mãn Xuân lâu bên trong truyền đến từng trận khoái hoạt hoan ca tiểu ngữ. Vương Mặc rõ ràng cảm giác được, Mãn Xuân lâu bên trong có người tu hành khí tức, cũng có yêu ma khí tức. Vận dụng sợi dễ chi lực, Mãn Xuân lâu bên trong trồng cỏ, trong nháy mắt biến thành nhãn tuyến của hắn. Dương Thông quả nhiên là tại Mãn Xuân lâu bên trong, đáng tiếc, hắn đã biến thành một cỗ thi thể. Vương Mặc lặng yên không một tiếng động tiến vào Mãn Xuân lâu, hắn xuất hiện tại Mãn Xuân lâu hậu viện. Nơi này có nhà bếp, có giặt quần áo, có kho củi cùng chuồng ngựa. Dương Thông thi thể, tính cả mười mấy cái nữ nhân thi thể. Vậy mà chồng chất tại nhà bếp một góc, tựa hồ là đang chờ đợi nấu nướng. Quả nhiên, có cái đầu bếp tay cầm dao mổ heo, dễ như trở bàn tay đem một cỗ thi thể mở ngực một bụng. Thi thể trong mắt hắn, tựa hồ cùng heo dê trâu chó không có khác nhau, hắn thuần thục móc ra nội tạng bày đặt tại trong mâm. Sau đó, có người bưng lên khay, đem vừa gỡ xuống nội tạng hướng Mãn Xuân lâu đưa đi. Những vật kia, tự nhiên là đưa cho một ít yêu ma khách nhân. Rất hiển nhiên, Mãn Xuân lâu biết được một ít khách nhân là yêu ma. Bọn hắn vẫn chưa sợ hãi, ngược lại lựa chọn nhiệt tình chiêu đãi. Vương Mặc vận dụng sợi dễ chi lực, ánh mắt tiến vào nào đó gian phòng. Hắn nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy lông đen, dài đến cực giống hắc hùng trắng hán, chính và vài nữ nhân triển khai bản tràng đại chiến. Nhìn thấy đưa tới tâm gan tỳ phế, hắn nắm lên một quả trái tim, giống như là ăn táo 2-3 miếng nuốt vào bụng, ăn đến đầy miệng máu thịt bé bét. ánh mắt thay đổi, Vương Mặc nhìn thấy một tên linh huyền tông đệ tử đang cùng một cái thỏ nữ giao hoan. Cái kia thỏ nữ trên đầu mọc ra hai cái lông xù thái thỏ, khiến cái này đệ tử yêu thích không buông tay. Mượn nhờ trong lầu trong gian phòng gieo trồng trồng cỏ, Vương Mặc thấy được Mãn Xuân lâu dưới mặt đất tình huống. Hắn gặp được mấy cái chủ yêu chính ra sức tại gieo hạt. Hắn càng là nhìn đến một số lớn cái bụng chờ sinh phụ nữ có thai, đang chiếu cố một số vừa ra đời hải tử. Những hải tử kia trên thân toàn đều có yêu ma đặc thù, bé trai bị tập trung ở nào đó cái gian phòng chờ xử lý. Bé gái mỗi một cái đều bị chiếu cố rất tốt, có người một bên đang nghị luận, một bên cho các nàng bị phủ lên nhãn hiệu. Cái này tiểu Dương yêu đâu, bị Quách Viên ngoại dự định. Trung đại nhân tâm tâm niệm niệm tiểu hồ yêu rốt cục ra đời, nhất định phải tranh thủ thời gian cho hắn đưa qua mới được. Cái này tiểu Miêu yêu hình dáng không ra sao, về sau lưu tại nơi này tiếp khách ta. Mãn Xuân lâu tình huống khiến Vương Mặc vô cùng phẫn nộ. Hắn biết Đông Hoa huyện thành tình huống rất tồi tệ. Thế mà, Mãn Xuân lâu từng màn vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn. Đông Hoa huyện lệnh, không thể nào không biết Mãn Xuân lâu mở ám. Rất có thể, Mãn Xuân lâu cũng là ác huyện lệnh sản nghiệp. Vương Mặc mặt đen lên, trực tiếp vận dụng vạn vật sinh trưởng. Nhất thời, Mãn Xuân lâu chung quanh thực vật trong nháy mắt tăng vọt. Từng cái dây leo, giống như tráng kiện cự mãng, đem Mãn Xuân lâu quấn quanh bao khỏa. Ai đang làm sự tình? Có cái nam tử khôi ngô phát hiện tình huống, hắn trước tiên xông ra Mãn Xuân lâu cùng Vương Mặc giằng co. LV10, chính bằng là Mãn Xuân lâu hộ vệ thân là hộ vệ, chính bằng nhất định phải bảo vệ tốt Mãn Xuân lâu. Thế mà, hắn hiện thân trong nháy mắt, lập tức bị vô cùng vô tận dây leo quấn quanh. Chỉ là LV10 thực lực, Vương Mặc hoàn toàn không để vào mắt. Qua trong giây lát, chính bằng bị dây leo quấn quanh đến chỉ còn một cái đầu lâu. Hắn bạn phần hoảng sợ, trơ mắt nhìn lấy Vương Mặc đi tới. Ngươi là ai? Ngươi có biết hay không, Mãn Xuân lâu là ai sản nghiệp? Ta đích xác không biết. Vương Mặc sắc mặt âm trầm theo dõi hắn. Ta chính muốn biết sự kiện này, nói cho ta biết, Mãn Xuân lâu là ai sản nghiệp? Huyên công chúa, Mãn Xuân lâu là Huyên công chúa sản nghiệp. Trình Bằng phách lối ồn ào. Ngươi cũng đã biết, Huyên công chúa chính là thành chủ nữ nhi. Ngươi can đảm dám đối với Mãn Xuân lâu xuất thủ, Huyên công chúa sẽ không bỏ qua ngươi. Trình Bằng cho là mình nói như vậy, Vương Mặc sẽ sợ, sau đó sẽ đem hắn phong thích. Thế mà, đạt được đáp án về sau, Vương Mặc không chút do dự cọ vào dây leo, trực tiếp đem Trình Bằng quấn quanh rào sát thành một bãi thịt nát. Chỉ là một vị thành chủ nữ nhi, khẩu khí thật lớn, cũng dám xưng là công chúa. Đã đây là thành chủ nữ nhi sản nghiệp, Vương Mặc không tin, thành chủ Sở Viễn Sơn đối loại sự tình này hoàn toàn không biết gì cả. Chương 44. Hạ dân dễ ngược, thượng tiên khó lân ầm ầm. Đông Hoa huyện thành bầu trời đêm. Lúc này mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội. Âm ầm khủng bố lôi minh, giống như là lão thiên tại nổi giận. Thế mà, lão thiên cũng không có nổi giận người là Vương Mặc. Đến Đông Hoa huyện về sau chứng kiến hết thảy, triệt để bắt hắn cho chọc giận. Nơi nào đó tịch mịch trong sân, trong bầu trời đêm anh minh, đem một cái bụng vệ trung niên đánh thức. Tỉnh lại trong nháy mắt, hắn ý thức đến trong bầu trời đêm đang nổi lên cuồng phong sậu vũ không thích hợp. Không chỉ có như thế, hắn trước tiên phát hiện Mãn Xuân lâu bên kia ra chuyện. Hắn phủ thêm ý phục, đội vã chạy tới Mãn Xuân lâu. Lúc này, Mãn Xuân lâu bên trong rào sát Trịnh Bằng về sau, những cái kia tại Mãn Xuân lâu bên trong tầm hoan tác nhạc yêu ma, bọn hắn xông phá dây leo quấn quanh, nỗ lực thoát đi Mãn Xuân lâu. Mãn Xuân lâu trong phòng bếp vô số cô thi thể, tất cả đều là vì bọn họ chuẩn bị. Vương Mặc ở trong lòng đã sớm đem bọn hắn phán quyết tử hình. Theo Mãn Xuân lâu bên trong chạy ra hùng tinh, ma yêu, ngư quái, hết thảy bị Vương Mặc khống chế dây leo đâm xuyên lồng ngực. Trừ cái đó ra, cũng có người tu hành nghĩ phải thoát đi. Vương Mặc trực tiếp hạ xuống lôi đỉnh, đem bọn hắn đánh thành cho cạn. Kịch liệt oanh minh, đem sinh hoạt tại Đông Hoa huyện thành các cư dân đánh thức. Đi ra khỏi nhà, bọn hắn mượn nhờ không ngừng lập lòe lôi quang, thấy được Mãn Xuân lâu bị dây leo quấn chặt lại. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn ý thức được, rốt cục có người xuất thủ thu thập Mãn Xuân lâu. Có người vỗ tay khen hay, có người vui đến phát khóc, bọn hắn rốt cục đợi đến một ngày này, có người theo trong nhà lấy ra pháo nhen nhóm. Bọn họ đều là người bình thường, bọn hắn cũng không có tiến vào Mãn Xuân lâu tiêu phí tư cách. Thế mà, bọn hắn rất nhiều người con cái bởi vì tướng mạo xinh đẹp, bị cưỡng ép bắt bỏ vào trong đó. Bọn hắn đương nhiên biết Mãn Xuân lâu là địa phương nào, bọn hắn hận chết cái chỗ kia. Bụng vệ trung niên chạy tới, mắt thấy Mãn Xuân lâu giống như là bị đại xà quấn quanh phong tỏa, hắn dọa đến có chút run chân. Cái kia tài trí bất phàm nam tử trẻ tuổi, cũng không biết hắn là ai. Hắn hoàn toàn giết điên rồi, chỉ dựa vào sức một mình, chọn bện săn giết hơn 10 người. Cho dù sợ hãi, hắn như cũng lấy dũng khí chắp tay tiến lên. Các hạ, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Vương Mặc quay đầu nhìn sang, gặp được bụng vệ trung niên trên đầu văn tự đánh dấu. LV20, cùng học nghĩa là Đông Hoa huyện lệnh, ngươi chính là Đông Hoa huyện ác huyện lệnh. Vương Mặc thanh âm cũng không lớn, nhưng giống như lôi mình, vang vọng toàn bộ Đông Hoa huyện thành. Không chỉ là huyện thành, liền xung quanh Hắc Thổ thôn, Thượng Hà thôn trở thôn xóm, đều nghe thấy được thanh âm của hắn. Hắc Thổ thôn Vương lão đầu, Thượng Hà thôn A Khánh đầu, Sơn Nam thôn lão Tần Thúc, Điền Gia thôn Điền bà bọn người, đều rời giường đi ra khỏi nhà. Bọn hắn chỗ thôn làng, trong bầu trời đêm một mảnh tĩnh mịch. Nhưng Đông Hoa huyện thành phương hướng, truyền đến quần quận lôi minh, cùng Hắc Thổ thần đại nhân thanh âm. Cha, ta giống như nghe thấy được Hắc Thổ thần đại nhân thanh âm. Vương lão đầu nhi tử, Vương Cầu Thạng rất hưng phấn, Hắc Thổ thần đại nhân tựa hồ là bông xuống tại huyện thành. Đừng ầm ĩ. Vương lão đầu rất kích động, hắn nghĩ nghe rõ ràng Hắc Thổ thần đại nhân nói lời. Không chỉ là hắn, mỗi cái thôn làng các thôn dân đều tỉnh lại. Bọn hắn ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe. Hắc Thổ thần đại nhân rốt cục muốn thu thập cái kia ác huyện lệnh. Điền ra thôn các thôn dân, một bên kích động ồn ào, một bên đang đau thương gật lệ. Trước đó, Hắc thổ thần đại nhân trợ giúp bọn hắn chép triệu kiến nghiệp nhà. Sau đó, bọn hắn cầm lấy tiền, tiến về Đông Hoa huyện thành chuộc người. Những năm này, bị triệu kiến nghiệp cưỡng ép bắt đi thế nữ, đều bị bán đi Mãn Xuân lâu cái chỗ kia. Thế mà, cho dù trong tay bọn họ có tiền, nhưng một người đều không có thể chuộc về. Mãn Xuân lâu người nói cho bọn hắn, đến từ Điền gia thôn người toàn đều đã chết. Mãn Xuân lâu tại Điền gia thôn thôn dân trong mắt, đơn giản cũng là ma quật. Như thế ma quật, có thể công khai đứng sừng sững ở huyện thành. Tự nhiên là bởi vì cái kia huyện lệnh tại che chở. Trong huyện thành, Mãn Xuân lâu trước, Vương Mặc trợn mắt nhìn lấy bộ vệ, đầu bóng thai to ác huyện lệnh cùng học nghĩa. Làm quan để mặc, nên tạo phúc một phương, có thể ngươi thân là Đông Hoa huyện quan phụ mẫu, ngươi lại đã làm những gì? Đối mặt Vương Mặc chỉ trích, cùng học nghĩa hổ thẹn cúi đầu. Lúc tuổi còn trẻ, hắn cũng là đầy bụng lý tưởng. Hắn đầy trong đầu đều là vì dân chờ lệnh. Thế mà, hiện thực tàn khốc nhường hắn mình đầy thương tích. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lại biến thành lúc tuổi còn trẻ chính mình nhất là phỉ nhổ cái chủng loại kia người. Vương Mặc tiếp tục mở miệng răn dạy, ngươi bổng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân, hạ dân dễ ngược, thượng thiên khó lớn. Cái này vài câu vấn ôn, dường như có được khủng bố tuyệt luân uy lực. Cùng học nghĩa cảm giác một cố dọa người lực lượng xuyên qua thân thể của hắn. Hắn thực lực không yếu, cho dù bỏ bê đoán luyện, nhưng cũng không phải bình thường người chỗ có thể đối phó. Thế mà, giờ này khắc này, hắn thụ trọng thương miệng lớn khạc ra máu. Dân chúng mắt thấy tình cảnh này, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô. Người kia chỉ dựa vào một câu, liền trọng thương ác huyện lệnh. Cái này là bực nào thần kỳ a? Thanh niên trẻ tuổi kia khẳng định là thiên thần. Dân chúng nào ảo quỳ xuống, xa xa hướng Vương Mặc dập đầu cầu nguyện. Trong bọn họ tâm biệt khuất cùng phẫn nộ, còn có thành kính, Vương Mặc toàn bộ đều cảm nhận được. Nói hay lắm. Tại phía xa Sơn Nam thôn lão Tần Thúc cũng nghe thấy Vương Mặc phát ra gian dạy. Trước đó, Sơn Nam thôn bị quỷ vụ bao phủ, Thu Thủy tiến về trong thành báo quan cầu viện. Kết quả, các quan lại không nhìn Thu Thủy xin giúp đỡ, ngược lại kém chút bị Thu Thủy bắt lại. Linh Hảo thôn bên trong, Độc Nhãn thôn trưởng cũng là phá lệ cao hứng. Lúc trước, trong thôn nhiều lần có thôn dân mất tích, bọn hắn báo quan về sau, quan sai đã tới thôn làng. Thế mà, đám quan sai trong núi đi dạo một vòng, chẳng những không có giải quyết vấn đề, ngược lại lấy đi trong thôn rất nhiều chân quý dược tài cùng tiền tài. Bọn hắn đã sớm đối những cái kia quan lại thất vọng cực độ. Bây giờ, Hắc thổ thần đại nhân xuất thủ trừng trị bọn hắn. An Hòa thôn bên trong, vừa nằm ngủ không bao lâu Vô Tà tỉnh lại. Ngài thôn trưởng, ta giống như nghe thấy được Hắc thổ thần đại nhân thanh âm. Nàng nuốt mắt ra khỏi phòng, nhìn thấy thôn trưởng đứng tại ngoài phòng. Không chỉ là thôn trưởng, trong thôn những người khác tất cả đều đi ra khỏi nhà, hướng về nơi xa phát sáng bầu trời nhìn qua. Ngài thôn trưởng, chuyện gì xảy ra, Hắc thổ thần đại nhân sẽ đem trà ta mang về sao? Hai tử a. Thôn trưởng thân thể đang run rẩy, Hắc thổ thần đại nhân tức giận như thế, khẳng định là phát sinh thật không tốt sự tình. Cha ngươi đi chỗ rất xa, về sau ngươi phải thật tốt theo Hắc thổ thần đại nhân học bản lĩnh, biết không? Ừm. Vô Tà khéo léo gật đầu, ngài thôn trưởng, ta về sau còn có thể nhìn thấy ta phụ thân cùng mẹ sao? Hẳn là có thể chứ. Thôn trưởng cũng không xác định, chờ ngươi biến đến đủ cường đại thời điểm, ngươi có lẽ có thể lần nữa nhìn thấy bọn hắn. Vô Tà trọng trọng gật đầu, nàng cũng nhìn về phía nơi xa phát sáng bầu trời. Hắc thổ thần đại nhân làm sao vậy? Hắn giống như rất tức giận. Đúng vậy a, hắn rất tức giận. Thôn trưởng vô cùng cảm khái gật đầu, hắn là cái rất tốt thần, có thể gặp được đến như thế một cái thần, thật có thể nói là phúc khí của chúng ta a. Chương 45. Ta chính là thuận theo dân ý xuất hiện thần Vương Mặc gian dạy ác huyện lệnh thanh âm. Mặc dù chỉ là vang vọng toàn bộ Đông Hoa huyện, nhưng là Thanh Sơn thành trong thành chủ phủ, đang ngủ say thành chủ Sở Viễn Sơn, đột nhiên mở mắt ra. Hắn thực lực cường hãn, sao lại cảm giác không đến Đông Hoa huyện phương hướng có biến phát sinh. Đông Hoa huyện thành, Mãn Xuân lâu trước, đối mặt Vương Mặc gian dạy, bộ vệ ác huyện lệnh cùng học nghĩa miệng phun máu tươi, bị trước nay chưa có trọng thương. Hắn đạo tâm pha thoái, đầy người tu vi hóa thành hư vô, hắn biến thành một tên phế nhân. Đột nhiên, trong bầu trời đêm giống như là xuất hiện một vầng mặt trời chói chang. Vương Mặc vẫn chưa nhìn đến chói mắt ánh nắng, nhưng làn da bị hơi thở nóng bỏng, thiêu đốt giống như là như kim đâm đau đớn. Trên bầu trời xuất hiện một đạo cao to mạnh mẽ thân ảnh, đó là cái nói năng thận trọng uy nghiêm nam tử. Level 60, Sở Viễn Sơn là Thanh Sơn thành chủ Sở Viễn Sơn, vẫn chưa che giấu trên người mình khí thế. Hắn khí thế cường đại, khiến Vương Mặc cảm thấy như mang lưng gai. Ác huyện lệnh bịch quỳ xuống dưới đất, toàn thân trên dưới đều tại tốc tốc phát run. Những cái kia đã sớm quỳ trên mặt đất dân chúng, tức thì bị thành chủ khí thế cường đại, dọa đến chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất run rẩy. Level 60 thực lực, quả thực khiến Vương Mặc cảm nhận được áp lực thật lớn. Thế mà, hắn vẫn chưa sợ hãi. Hắn đón thành chủ khí thế cường hãn nhìn qua. Sở Viễn Sơn, ngươi vẫn là thật sự là cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt. Ngươi cút cho ta xuống tới, nhìn xem ngươi bổ nhiệm thuộc hạ tại Đông Hoa huyện đều đã làm những gì đi. Vương Mặc phát ngôn bừa bãi, khiến Sở Viễn Sơn rất khó chịu, nhưng hắn phát hiện chính mình căn bản nhìn không thấu thanh niên trẻ tuổi kia. Hắn từ trên cao rơi xuống, hắn đã sớm chú ý tới bị dây leo quấn chặt lại Mãn Xuân lâu. Hắn cũng nhìn thấy chung quanh tán lạc mười mấy bộ yêu ma thi thể. Hắn vung tay lên, lớn như vậy Mãn Xuân lâu trực tiếp từ giữa đó chia ra thành tả hữu hai nửa. Nhất thời hoa lệ nguy nga Mãn Xuân lâu bại lộ, nó làm cho người nhìn thấy mà giật mình nội bộ. Sở Viễn Sơn thấy được trong phòng bếp chồng chất thịt người, thấy được ngay tại cung cấp phục vụ yêu nữ, cũng nhìn được một đoàn phụ nữ có thai cùng vừa sinh hạ không lâu bạn yêu. Mãn Xuân lâu chính tại diễn ra sự tình cũng không mới mẻ. Tại những thành thị khác bên trong, tình huống tương tự khắp nơi đều có. Nhưng Sở Viễn Sơn cực kỳ căm ghét yêu ma, hắn không cho phép loại đồ vật này tồn tại. Hắn trở thành Thanh Sơn thành thành chủ về sau, thế nhưng là tự mình xuất lĩnh quân đội, đem xung quanh yêu ma càn quét không còn. Hắn chỗ nào muốn lấy được, tại dưới con mắt của hắn, lại có người làm ra làm hắn thống hận nhất sự tình. Hắn mặt đen lên nhìn về phía Ác huyện lệnh cùng Học Nghĩa, "Ta để bạn ngươi, nhờ ngươi thật tốt quản lý Đông Hoa huyện, ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao?" Cùng Học Nghĩa nằm sấp trên mặt đất, hắn rất muốn sống lấy, nhưng hắn biết rõ, hắn tối nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cúi đầu, run rẩy mở miệng, "Ta cô phụ tín nhiệm của ngài, thỉnh thành chủ đại nhân ban cho cái chết." "A?" Vương Mặc cười lạnh, "A huyện lệnh, ngươi muốn đem đây hết thảy ôm đổm trên người mình sao? Ngươi vì cái gì không dám nói ra, đây hết thảy chủ sử sau màn là ai?" Sở Viễn Sơn chừng chừng nhìn chằm chằm Cùng Học Nghĩa, hắn cần một đáp án. Cùng Học Nghĩa toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Hắn không muốn nói, nhưng hắn biết rõ, thành chủ có 100 loại nhường hắn mở miệng thủ đoạn. Hắn hé miệng, nỗ lực nói ra chủ sử sau màn tên. Nhưng lúc này thời điểm, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy một đầu đen nhánh roi ra rơi vào Cùng Học Nghĩa trên thân. Cái kia cây roi uy lực to lớn, trực tiếp đem bụng vệ Cùng Học Nghĩa quất đến náo loạn. "Phu thân." Một cái vóc người cao gầy, dung mạo điệt lệ cô gái trẻ tuổi xuất hiện, trong tay nàng mang theo đầu thật dài mang máu roi ra. "Dạng này ác lệnh, giữ lấy hắn làm gì, ta giúp ngài xử lý xong." Lover 3 năm, Sở Huyên là Thanh Sơn thành chủ nữ nhi Vương Mặc thấy được nàng đầu đánh dấu tin tức. Xem ra, nàng cũng là cái kia Trịnh Bằng trong miệng nói Nguyên công chúa. Nữ nhi diệt sát Cùng Học Nghĩa cử động, khiến Sở Viễn Sơn ánh mắt ngưng tụ. Hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu thanh niên, hắn lập tức ý thức được, nữ nhi cùng Mãn Xuân lâu một chuyện có quan hệ. Thế mà, hắn không nói gì, trong mắt hắn, mặc kệ nữ nhi đã làm sai điều gì đều là nhà mình sự tình. Hắn quyết định sau khi về nhà, mới hảo hảo răn dạy nữ nhi một lần. Bây giờ, hắn nhìn về phía thanh niên trẻ tuổi kia. Hắn ý nguyên nhìn không thấu cái kia người. Hắn không hiểu rõ, thanh niên trẻ tuổi kia đến tuột cùng là người tu hành, vẫn là yêu ma. "Sở Viễn Sơn, ngươi nhìn ta làm gì?" Vương Mặc cười lạnh, đón Sở Viễn Sơn sắc bén đôi mắt nhìn thẳng hắn, "Ngươi nên sẽ không tính toán, nhường trước mắt sự kiện này không giải quyết được gì à? Ngươi là người phương nào?" Sở Viễn bạn phần nổi nóng, nàng sớm lại tới Đông Hoa huyện. Nàng rất rõ ràng Mãn Xuân lâu sự tình, chính là thanh niên trẻ tuổi kia tiêu phá. Bây giờ, nghe được người kia gọi thẳng phụ thân tên, như thế bất kính hành động, để cho nàng càng là phẫn nộ. "Ta là người như thế nào đâu?" Vương Mặc cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Hắn cảm thấy mình còn rất nhỏ yếu. Thế mà, đã gặp được Sở Viễn Sơn, hắn có thể không có ý định lùi. Hắn biết rõ, mỗi cái thôn các thôn dân có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Thân là thần hắn, làm sao có thể tại chỉ là một vị thành chủ trước mặt lùi? Các thôn dân thành kính hướng ta cầu nguyện, ta vì đáp lại các thôn dân thần cầu, sau đó, ta buông xuống. Buông xuống. Sở Viễn Sơn cùng Sở Huyền nghe không hiểu Vương Mặc nói lời. Thế mà, Đông Hoa huyện thành các cư dân nghe được Vương Mặc ý tứ. Bọn hắn nghe nói qua, có thần minh đã từng buông xuống tại Hắc Thổ thôn, Thượng Hà thôn này địa phương. Bọn hắn còn tưởng rằng những cái kia chỉ là truyền ngôn, theo tình huống trước mắt đến xem, những cái kia không phải truyền ngôn. Bây giờ, cùng thành chủ rằng có người trẻ tuổi kia, hắn cũng là cứu khổ cứu nạn Hắc Thổ thần a. Sở Viễn Sơn. Vương Mặc tiếp tục cùng Sở Viễn Sơn đối mặt, ngươi cho rằng, ngươi đem Thanh Sơn thành quản lý rất khá sao? Ngươi có biết hay không Hắc Thổ thôn từng bị chư yêu tàn phá bừa bãi, Thượng Hà thôn hồng thủy tràn lan, Sơn Nam thôn có yêu quỷ làm loạn, Điền Gia thôn bị ác bá nghiền ép. Bởi vì Đông Hoa huyện có cái ngồi không ăn bám ác huyện lệnh, có cái một tay che trời bên công chúa. Cho nên, ngươi cũng không biết những sự tình kia. Cùng đường mặt lộ thôn dân, không thể nào ngồi chờ chết. Bọn hắn thực sự không có biện pháp, chỉ có thể hướng thần minh hiến tế. Ta nhận bọn hắn tế phẩm, sau đó, ta hiện thân trợ giúp bọn hắn giải quyết tai nạn. Hiện tại, Sở Viễn Sơn, ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là thuận theo dân ý xuất hiện thần. Sở Viễn Sơn đồng tử thích chặt, quả thực cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Vương Mặc còn chưa nói hết lời, hắn hướng Sở Viễn nhìn qua. Lần này, ta cũng là nghe thấy dân chúng tiếng hô mà buông xuống. Sở Viễn, mặc dù ngươi không phải yêu ma, nhưng ngươi so yêu ma càng thêm tà ác. Ngươi cũng đã biết, ngươi hại chết bao nhiêu thôn dân. Ta từng giải quyết trừ yêu, tiêu trừ hồng thủy, diệt trừ yêu quỷ. Hiện tại, ta muốn chém giết ngươi cái này tà ác yêu nhân. Vương Mặc lộ ra ngay tàn khuyết đế kiếm. Đế kiếm khủng bố tuyệt luân khí thế, giống như thiên thạch giống như đụng vào Sở Huyên trên thân. Sở Huyên ý thức được chính mình không phải Vương Mặc đối thủ, nàng không chút do dự trốn ở phụ thân sau lưng. Chương 46. Ta đến giúp đỡ bọn hắn, lan truyền phẫn nộ Hắc Thổ thần đại nhân muốn chém giết Sở Huyên. Giờ này khắc này, mỗi cái thôn các thôn dân, tất cả đều đem tâm nhấc lên. Bọn hắn không nhìn thấy Đông Hoa trong huyện thành tình huống, nhưng bọn họ biết rõ thành chủ cũng tại Đông Hoa huyện thành. Sở Huyên thế nhưng là thành chủ nữ nhi, cho dù nàng đã làm sai chuyện, nhưng thành chủ sẽ không chút do dự giữ gìn nữ nhi đi. Trong huyện thành, Sở Viễn Sơn mặt không biểu tình, ai cũng không biết hắn đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Sở Huyên trốn ở phụ thân sau lưng, nàng mới không tin Vương Mặc là một cái thần. Nàng tức hồn hẹn, từ phụ thân sau lưng dò ra cái đầu hướng Vương Mặc ồn ào. Ngươi thật sự là ăn no rồi không có chuyện làm, thật sự là chó bắt chuột xen vào việc của người khác. Khắp thiên hạ đều tại mua bán yêu ma, vì sao ta không thể mua bán? Còn có, chỉ là chết mấy cái dân đen mà thôi. Ngươi lại muốn để cho ta đền mạng? Ngươi thật sự là ngây thơ. Ngươi đúng là tên điên. Dân đen. Sở Huyên nói lời, tất cả mọi người nghe thấy được. Dân chúng đều biết, những cái kia cao cao tại thượng người, cho tới bây giờ đều xem thường bọn hắn. Thế mà, chính hai nghe thấy dạng này một cái từ ngữ, trong lòng bọn họ y nguyên 10 phần cảm giác khó chịu. Dân đen. Vương Mặc ha ha cười lạnh, ta nghĩ thỉnh giáo một chút, Sở Huyên ngươi quần áo trên người là người phương nào may? Ngươi mỗi ngày nhét đầy cái bao tử lương thực, là ai gieo trồng đi ra, là ai xử lý? Ngươi ở lại nhà, là ai kiến tạo? Ngươi ngồi cái ghế, ngươi đi đường. Không có những cái kia chúng sinh, ngươi có thể hưởng thụ được đây hết tại sao? Tại các ngươi lên vị người trong mắt, bọn hắn là một bầy kiến hôi. Nhưng ta cảm thấy, bọn hắn tựa như là bầu trời đầy sao. Bọn hắn nhỏ bé, hèn mọn, nhưng bọn hắn cố gắng còn sống. Bọn hắn ở cái này hối hạ thế giới bên trong, cố gắng phát ra thuộc tại hào quang của chính mình. Các ngươi xưa nay sẽ không túi người, nghiêng nghe bọn hắn nói chuyện. Vậy liền để ta đến giúp đỡ bọn hắn, lan truyền phẫn nộ đi. Vương Mặc thanh âm truyền khắp Đông Hoa huyện mỗi cái thôn xóm. Mặc kệ là Hắc Thổ thôn vẫn là Thượng Hà thôn, hoặc là Sơn Nam đầu cùng Điền Gia thôn. Mỗi một cái thôn dân đều phá lệ kích động, bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn là sâu kiến là cỏ rác. Thế mà, tại Hắc Thổ thần đại nhân trong mắt, bọn hắn lại là khắp trời đầy sao. Không sai, bọn hắn cày ruộng, bắt cá, bọn hắn trải đường xây cầu. Phồn hoa Thanh Sơn thành là bọn hắn động thủ kiến tạo. Nhưng Thanh Sơn thành không có một tấc thuộc về bọn hắn. Những người bề trên kia miệt thị bọn hắn, có thể Hắc Thổ thần đại nhân đem bọn hắn để ở trong lòng. Bọn hắn cảm nhận được Hắc Thổ thần yêu mến cùng thương hại. Không ít người áp chế không nổi nội tâm bị quất, ồ ồ khóc lên. Những cái kia còn lại, những người tu hành kia chưa từng có nhìn tới bọn hắn, cho tới bây giờ đều là đem bọn hắn xem là kiến hôi. Hiện tại, bọn hắn thu được một vị tiên thần quan tâm, một cái tiên thần đứng tại bọn họ bên này, trợ giúp bọn hắn nói chuyện, lan truyền phẫn nộ của bọn hắn. Cái này thật sự là quá tốt, đây quả thực là có phúc ba đời sự tình. Dân chúng nào ào quỳ xuống đất, xa xa hướng Vương Mặc dập đầu nói lời cảm tạ. Đồng thời, bọn hắn cũng ở trong lòng thành tín cầu nguyện. Hắc Thổ thần đại nhân nhất định muốn thắng lợi a. Dân chúng thành tín tâm ý, hội tụ tại Vương Mặc trên thân. Lúc này, thân thể của hắn tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Vương Mặc rõ ràng phát hiện, lực lượng của mình tăng cường không thiếu. Huyền Huyền cùng Vân Thư, còn có Thu Thủy cùng Điền Điểm, các nàng tại lúc này đi tới trên cái thế giới này. Các nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng các nàng có thể cảm nhận được, thần đại nhân cần lực lượng. Chỉ cần thần đại nhân nguyện ý, các nàng lập tức có thể biến thành thần đại nhân lực lượng. Dù sao, các nàng tất cả đều là trong tôn hiến tế cho thần đại nhân tế phẩm. Từ vừa mới bắt đầu, các nàng cũng là thần đại nhân lực lượng. Toàn thân phát sáng Vương Mặc, càng lúc càng giống là một cái thần. Sở Huyên Đồng tử thích chặt, nàng vào lúc này, ý thức được Vương Mặc không có nói láo. Nàng cảm nhận được, dân chúng ý nguyện hội tụ tại Vương Mặc trên thân. Những cái kia con kiến hôi dân chúng, bọn hắn thành tín cầu nguyện, đưa cho Vương Mặc sức mạnh vô cùng vô tận. Đông dạng người, chỗ đó có thể làm được loại chuyện này đâu? Nói cách khác, trước mắt nam tử trẻ tuổi, đích đích xác xác là một cái thần. Liên Sở Huyên đều cảm nhận được sự kiện này, Sở Viễn Sơn làm sao có thể không có cảm nhận được? Thân là thành chủ, hắn biết rõ dân chúng lực lượng. Đây cũng chính là vì cái gì, hắn muốn diệt trừ xung quanh yêu ma nguyên nhân. Giả dụ không có những dân chúng kia, thân là thành chủ hắn, bất quá là cái chỉ huy một mình. Hắn biết, mỗi cái thôn xóm dân chúng có thể nghe đến đó đối thoại, biết nơi này chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn không quan tâm, vì làm sai sự tình nữ nhi giải vây, như vậy, hắn xây dựng ở dân chúng tâm lý uy tín đều sẽ đổ sụp. Thân là thành chủ, Sở Viễn Sơn rất rõ ràng dân tâm tầm quan trọng. Mất đi dân tâm, tương đương mất đi hết thảy. Huyền Nhi, Sở Viễn Sơn chậm rãi mở miệng, ngươi tự sát ta. Phụ thân, ngươi đang nói cái gì? Sở Huyên không thể tin được, phụ thân sẽ nói ra những lời này. Sở Viễn Sơn quay đầu nhìn về phía nữ nhi, hắn mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng, giống như là đang nhìn một người chết. Giờ này khắc này, Sở Huyên ý thức được, nàng phải chết, nàng không chết không đủ bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Có thể nàng không muốn chết, còn sống tốt bao nhiêu a? Chết nhưng là. Ầm. Sở Viễn Sơn xuất thủ, hắn trực tiếp đánh ra một trường. Nữ nhi Sở Huyên trực tiếp bị hắn một trường vỗ thành một mịn. Nửa tháng trước, Sở Viễn Sơn đã mất đi hắn sủng ái nhất tiểu nhi tử Sở Chính Kỳ. Hiện tại, hắn tự tay giết chết nữ nhi Sở Huyên. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Mặc liếc một chút. Nhìn thấy hắn dự định rời đi, Vương Mặc đem hắn gọi lại, "Ta biết ngươi vô cùng căm hận ta, nhưng Sở Viễn Sơn, ngươi nhất định phải làm rõ ràng một số việc, bởi vì ngươi làm không được há, cho nên dân chúng mới có thể cần ta. Nếu như ngươi hy vọng ta không còn xuất hiện, vậy thì mời ngươi thật tốt đối đại Thanh Sơn thành dân chúng. Nếu như ngươi làm sằng làm bậy, làm điều ngang ngược, như vậy, dân chúng đem sẽ tiếp tục kêu gọi ta buông xuống. Ta cũng không hy vọng ngày nào đó xuất hiện, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta thế tất sẽ đem ngươi chém giết. Đây không phải cảnh cáo, mà chính là nhắc nhở." Sở Viễn Sơn không nói một lời, hư không tiêu thất. Mỗi cái thôn xóm dân chúng đều có thể cảm nhận được, Hắc Thổ thần đại nhân thu được thắng lợi. Vị kia cường đại thành chủ, đối mặt Hắc Thổ thần đại nhân lúc, không thể không lựa chọn lựa bộ. Cầm giữ có thần minh giúp mình chỗ dựa, mỗi cái thôn dân tất cả đều có loại thẳng tắp cái eo cảm giác. Từ nay về sau, mặc kệ muốn đi đến huyện thành, vẫn là đi đến Thanh Sơn thành, bọn hắn đều có thể đường đường chính chính là người. Cái này thật sự là quá tốt. Vương Mặc có thể cảm nhận được thôn dân mừng rỡ. Hắn phát hiện thực lực của mình lên một bậc thang. Mở ra tư liệu bảng, hắn nhìn thấy lĩnh vực cái kia một cột phát sinh biến hóa. Trước đó, lĩnh vực đằng sau viết chính là Hắc Thổ thôn, Thượng Hà thôn trở thôn làng. Hiện tại lĩnh vực đằng sau biến thành Đông Hoa huyện. Lĩnh vực Đông Hoa huyện Hắc Thổ thôn cùng Thượng Hà thôn những thôn kia đều là nằm ở Đông Hoa huyện. Bây giờ, Vương Mặc khuất phục Đông Hoa huyện thành, tất cả thôn làng sáp nhập ở cùng nhau. Giờ này khắc này, lớn như vậy Đông Hoa huyện biến thành của hắn lĩnh vực. Lĩnh vực càng lớn, thờ phụng dân chúng càng nhiều. Vương Mặc thực lực tự nhiên là càng mạnh. Cùng lúc đó, trong không khí chậm rãi xuất hiện văn tự. Ngươi giải quyết An Hòa thôn yêu nhân thai ương chúc mừng ngươi, thu hoạch được hương hỏa cùng chúc phúc tư liệu bằng trên, xuất hiện hương hỏa một cột. Hương hỏa cũng là tiền hương hỏa, dân chúng cho hắn thắp hương, hắn có thể thu được thu nhập. Chúc phúc thì là một loại năng lực mới, hắn có thể cho lĩnh vực bên trong dân chúng chúc phúc. chính mình thật là từng bước một, ngay tại thành làm một cái hợp cách thần. Chương 47. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu, đưa mắt nhìn thành chủ rời đi. Sinh hoạt tại Đông Hoa huyện thành cư dân ào ào đứng dậy. Bọn hắn không lo được hiện tại là lúc rạng sáng, bọn hắn tất cả đều hướng Vương Mặc đi đến. Mặc dù bọn hắn tin phụng đủ loại thần, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thần minh buông xuống. Mà lại, cái kia tài trí bất phàm nam tử trẻ tuổi, hắn không phải một cái cao cao tại thượng thần. Hắn mới vừa nói những lời kia, thế nhưng là nói đến dân chúng tâm khảm bên trong. Dân chúng hoàn toàn không sợ hắn, đều muốn cùng thần tiếp xúc gần gũi. Hắc thổ thần đại nhân, van cầu ngài, mau cứu con của ta đi. Thần đại nhân, thê tử của ta một mực không sinh ra hài tử. Chen chúc mà đến dân chúng, phát ra các loại thỉnh cầu. Thu thủy một đoàn người, vốn muốn đi cùng Vương Mặc trò chuyện. Nhưng nhìn thấy dạng này một loại tình huống, các nàng mỉm cười đứng ở đằng xa quan sát. Thần đại nhân bị nhiều người như vậy ưa thích, các nàng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Vương Mặc tự nhiên không có cách người ngàn dặm bên ngoài. Dân chúng nội tâm càng là thành kính, càng có thể vì hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Hắn thi triển sinh cơ bộc phát năng lực, mà sống bệnh dân chúng trị liệu. Những cái kia cầu con, cầu nhân duyên, cầu tài, Vương Mặc từng cái cho bọn hắn chúc phúc. Chúc phúc cũng không phải là 100% có thể thực hiện nguyện vọng của bọn hắn, chỉ là đem nào đó một số chuyện xác suất tăng lên mà thôi. Vương Mặc ai đến cũng không có cự tuyệt, tiếp đãi một nhóm lại một nhóm dân chúng. Trong ngay mắt, một đêm đi qua, sắc trời sáng rõ. Cùng náo nhiệt Đông Hoa huyện thành so sánh, Thanh Sơn thành phủ thành chủ, bầu không khí phá lệ quặng quẽ áp lực. Bọn nha hoàn tất cả đều cúi đầu xuống, liền đi đường cũng không dám phát ra âm thanh. Mặt không biểu tình, lãnh lược băng xương thành chủ, thật sự là thật là đáng sợ. Ngắn ngủi nửa tháng, hắn tuần tự mất đi một đứa con trai, một đứa con gái. Mọi người đều biết, thành chủ tâm tình cực kỳ hỏng bét. Yên lặng rất lâu, Sở Viễn Sơn triệu tập dưới tay hắn các loại nhân viên điều tra. Các ngươi nói, Sở Viễn Sơn chậm rãi mở miệng. Cái kia tự xưng là hắc thổ thần người, đến tột cùng là người hay là yêu ma? Nhân viên điều tra hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết, rất nhiều thôn làng tin phụng các loại thần. Có chút thôn làng thần thỉnh thoảng sẽ hiện linh, tỉ như sơn thần hà thần cái gì, kỳ thật những cái kia thần đô là sơn tinh sông quái tại quái phá. Đến mức cái kia hắc thổ thần, nhân viên điều tra vừa mới đi Đông Hoa huyện thành. Cái kia hắc thổ thần, như cũng đang trợ giúp dân chúng chữa bệnh. Như thế thân dân thần, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Thế mà, cái kia người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn không cách nào dò xét. Trên người hắn không có yêu ma khí tức, hắn cũng không giống là một cái người tu hành, càng giống là người bình thường. Không sai. Sở Viễn Sơn gật đầu, ngay cả ta đều không thể cảm giác được tu vi của hắn, đây là nhân vật đáng sợ nhất. Có nhân viên điều tra nhịn không được suy đoán, vạn nhất, hắn thật là một vị tiên thần. Không nên nói bậy nói bạn. Những người khác phát ra quát lớn, thế gian này hoàn toàn chính xác có người thành tiên, có thể tiên đều là sinh hoạt tại tiên giới. Mặc dù ta chưa thấy qua tiên thần hạ phàm, có thể thế gian nơi nào có như thế tiên thần. Cái kia hắc thổ thần chính không trả giá giúp dân chúng chữa bệnh, hắn mưu đồ gì đâu? Cái kia hắc thổ thần tràn đầy thần bí cùng không biết. Không biết mới là đáng sợ nhất. Sở Viễn Sơn tại lúc này đổi cái vấn đề. Các ngươi đều là ta an bài tại Thanh Sơn thành các địa phương hai mắt. Thế mà, nhiều như vậy cái thôn làng, thẳng đến ra chuyện về sau, ta mới biết được tương quan tin tức. Nhân viên điều tra ảo ảo túi lầu xuống, bọn họ biết rõ, bọn hắn thất trách. Một số lông gà vỏ tỏi sự tình, ta có thể bỏ qua không tính. Nhưng các ngươi ở giữa, có ai đã sớm biết Huyên Nhi sở tác sở vi, mời các ngươi chủ động đứng ra. Tại chỗ có mười mấy cái nhân viên điều tra, bọn hắn tất cả đều là Sở Viễn Sơn chăm chú bồi dưỡng hai mắt. Bây giờ, khoảng chừng một nửa người lúng túng đứng ra. Thành chủ, chúng ta. Ầm. Những người kia nghĩ giải thích một chút, nhưng Sở Viễn Sơn không lưu tình chút nào xuất thủ, trực tiếp đem bọn hắn loanh thành một miệng. Hắn lạnh lùng nhìn về phía còn lại nhân viên điều tra, các ngươi đều là ánh mắt của ta, các ngươi nhìn thấy cái gì, nhất định phải thực sự hướng ta báo cáo. Không quản các ngươi ra tại nguyên nhân gì giấu giếm tương quan tình huống, đối với ta mà nói đều là phản bội. Nhân viên điều tra ảo ảo quỳ xuống, lấy đó trung thành. Có tư cách so sánh lao nhân viên điều tra, có chút không cam tâm. Tiểu thư chết, cứ như vậy không giải quyết được gì sao? Mặc dù nữ nhi là bị chính mình tự tay giết chết, nhưng món nợ này nhất định phải tính toán tại hắc thổ thần trên thân. Cái kia người lôi theo dân ý, bức bách Sở Viễn Sơn động thủ, thậm chí còn phát ngôn bừa bãi, nói là Sở Viễn Sơn làm điều ngang ngược, hắn đều sẽ chém giết Sở Viễn Sơn. Thân là làm một cái cường giả, thân là làm một cái thành chủ, Sở Viễn Sơn cho tới bây giờ không có từng chịu được loại kia khuất đục. Thế mà cái kia hắc thổ thần thật sự là quỷ dị, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Tối hôm qua hắn có tính toán ra tay, nhưng hắn không có 100% tự tin. Một khi giết không được cái kia hắc thổ thần, sự tình sẽ biến phá lệ phiền phức. Cần làm như thế nào ứng đối cái kia hắc thổ thần? Sở Viễn Sơn chưa nghĩ ra, hắn chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cơn giận này. Đông Hoa huyện thành, thẳng đến như mặt trời sắp lặn. Vương Mặc mới ứng phó xong liên tục không ngừng dân chúng. Một ít kẻ có tiền mua đến vật liệu gỗ, mời đến tượng nhân. Lấy tốc độ cực nhanh, tại trong huyện thành vì hắc thổ thần xây dựng một tòa sinh tử. Sinh tử vừa xây xong, dân chúng tràn vào trong đó thắp hương. Nương theo khói bụi quanh quần phiêu tán trong không khí, tư liệu bảng dân hương hỏa một cột, số đại tăng gọn. Dân chúng đốt hương, thuận lợi chuyển đạo hóa thành tiền tài. Trước đó bị thành chủ một phân thành hai mãn xuân lâu, người ở bên trong tất cả đều chạy hết, cũng không biết những cái kia hải nhi bị mang đến phương nào. Vương Mặc chỉ lo ứng phó những dân chúng kia, hoàn toàn quên đi sự kiện này. Nhưng hắn không nghĩ quá nhiều, dù sao hắn không phải không gì làm không được tồn tại. Hắn lực lượng có hạn, cũng không có cách nào thay đổi mạng của tất cả mọi người vận. Đem sự kiện này ném đi sau đầu, hắn nhìn về phía Thu Thủy bốn người. Bốn tên kia cũng không phải là hắn triệu hoán tới, mà chính là các nàng chủ động tới cái thế giới này. Level 1, Huyền Huyền Level 1, Vân Thư Level 1, Thu Thủy Level 1, Điền Điềm lúc trước, các nàng phục dụng tẩy cân phạt tùy đan, tiến vào tu hành trạng thái. Bây giờ, các nàng học có thành tựu toàn bộ bước vào tu hành cánh cửa, nắm giữ nhất định thực lực. Trước đó, Vương Mặc một mực tại phiền não, muốn làm sao đem các nàng lưu tại trong thế giới game. Hiện tại hắn minh bạch, Huyền Huyền các nàng cầm giữ có nhất định thực lực về sau, mấy cái này thiếu nữ có thể tự do trở lại xuyên hai thế giới. Đương nhiên, các nàng nhất cử nhất động, Vương Mặc có thể dễ như trở bàn tay cảm giác, đồng thời có thể đối với các nàng tiến hành khống chế. Về sau các ngươi muốn lấy thần chi sứ giả thân phận, buông xuống ở cái thế giới này, trợ giúp thôn dân sao, biết không? Ừ mừng. Huyền Huyền các nàng trọng trọng gật đầu, nhớ kỹ Vương Mặc căn dặn. Đúng rồi, các ngươi có cái mới tỉ muội, nàng là cái tiểu yêu quái. Vương Mặc kém chút đem Vô Tả quên đi. Tại lĩnh vực bên trong, Vương Mặc có thể thuần gì? Hắn trống rông xuất hiện tại An Hòa thôn, nhìn thấy Vô Tả tên tiểu nhân kia đang núp ở nhà trưởng thôn trong khe cửa trông mòn con mắt. Nàng không dám đi đến bên ngoài, lo lắng bị các thôn dân tố giác vạch trần, nàng một mực chờ đợi thần đại nhân tiếp nàng rời đi. Bây giờ, Vương Mặc rốt cục xuất hiện, nàng rất kinh hỉ cũng rất bị khuất. Thần đại nhân, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đây. Ta như thế nào không cần ngươi chứ, ta mang ngươi về nhà. Vương Mặc ôm lấy Vô Tả, hắn không có trực tiếp hư không tiêu thất, mà chính là mang theo Vô Tả theo trong thôn đi qua. Không thiếu thôn dân hôm nay đi huyện thành, mắt thấy Hắc Thổ thần đại nhân hình dáng. Bây giờ, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Hắc Thổ thần đại nhân thế mà ôm lấy Vô Tả, đồng thời đối Vô Tả sủng ái rất nhiều. Dương Thông bị bắt về sau, bọn hắn một mực tại lo lắng, cầm giữ có yêu quái huyết thống Vô Tả, sẽ cho thôn làng mang đến bận rủi. Nhưng theo tình huống hiện tại đến xem, thôn bọn họ không chỉ có sẽ không xuất hiện bận rủi, ngược lại sẽ còn bị thần minh chỗ chiếu cố. Tại thời khắc này, trong lòng bọn họ đối Vô Tả sợ hãi, biến thành cảm kích. Chương 48. Các loại chi tiêu mau đưa ta ép vỡ về đến ngoại ô biệt thự. Trong hiện thực, đã là buổi sáng. Cảnh vật chung quanh biến ảo, khiến Vô Tả có chút khẩn trương. Thế mà, thân là tiểu hài tử nàng, thích ứng năng lực rất mạnh. Không bao lâu, nàng thích ứng hoàn cảnh mới. Theo Huyền Huyền cái kia bướng bỉnh ra hỏa, tại lầu trên lầu dưới điên chạy. Bận điệu cả ngày một đêm Vương Mặc, thân thể của hắn cũng không mệt mỏi, nhưng nội tâm mỏi mệt không chịu nổi. Dù sao, trong nhà không có việc gì người, tự nhiên là sẽ không cầu thần bái Phật. Vừa rồi tại Đông Hoa huyện thành, hắn gặp được quá nhiều bất hạnh người. Thu Thủy nhìn ra được Vương Mặc mỏi mệt. Nàng đi lên trước, ôn nhu giúp Vương Mặc ấn vỏ hai vai. Điên điên thì đánh tới nước nóng vi Vương Mực ngâm chân, tiêu trừ mỏi mệt. Huyền Huyền thấy thế, nhanh như chớp chạy tới, đưa lên chính mình mũm mĩm hồng hồng bánh ba mặt. Vương Mặc cũng không có khách khí, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Vô Tả học theo cũng tiến tới. Vương Mặc sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thần sắc vui vẻ nàng, trên đầu đột nhiên toát ra một đôi lông xù thú mà thôi. Không chỉ có như thế, phía sau nàng xuất hiện một đầu hỏa hồng sắc miệng đuôi cáo. Chính mình phát sinh biến hóa như thế, khiến Vô Tả chính mình cũng đội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên lai ra hỏa này là cái tiểu hồ yêu. Thu Thủy các nàng không có cảm thấy sợ hãi, ao ao lại gần, đưa tay sờ Vô Tả lỗ tai cùng cái đuôi. Vô Tả bị các nàng mò được rất ngứa, khanh khách nở nụ cười. Vương Mặc đem cái này tiểu hồ yêu ôm vào trong ngực, lột mèo đồng dạng khẽ vuốt nàng. Nàng thiên chân Vô Tả cười, thật sự là quá chữa trị lòng người. Nhìn lấy nàng cười, Vương Mặc nội tâm mỏi mệt quét sạch sành sanh. Tốt, mấy người các ngươi chơi đi. Vương Mặc buông ra Vô Tả đi lên lầu. Trước đó, hắn lợi dụng dây leo phong tỏa mãn xuân lâu thời điểm. Khoảng chừng hơn 10 người nghĩ phải thoát đi, trong đó tồn tại yêu ma cùng người tu hành. Khi đó, Vương Mặc không chỉ có đem bọn hắn diệt sát, hơn nữa còn tìm thi liếm bọc. Trước mắt, trong tay hắn khoảng chừng 7-8 viên yêu đan, còn có mười mấy cái chưa kịp kiểm tra túi bách bảo. Lần này cũng là thu được bội thu, Vương Mặc không kịp chờ đợi nghĩ kiểm kê phía dưới thu hoạch của mình. Tiến vào gian phòng của mình về sau, hắn đem những cái kia túi bách bảo toàn bộ lấy ra. Hắn không phải tại để phòng Thu Thủy mấy người. Phải biết, hắn có thể đối Thu Thủy mấy người ngôn xuất pháp thủy. Chỉ cần hắn nói câu đi chết, Thu Thủy mấy người sẽ không chút do dự tự sát. Chỗ lấy trốn tránh các nàng, Vương Mặc hoàn toàn là vì một mình hưởng thụ kiểm kê chiến lợi phẩm niềm vui thú. Tại Thu Thủy trong mắt của các nàng, hắn là một cái thần. Nhưng Vương Mặc rất rõ ràng, hắn trong xương vẫn như cũng là người bình thường. Đem mười mấy cái túi bách bảo bên trong đồ vật đổ ra, đủ loại vật tư, trực tiếp trong phòng ngủ chất thành tiểu sơn. Vương Mặc động thủ cho những vật kia phân loại, vàng bạc, đan dược, lá bửa, vũ khí giáp trụ, cùng công pháp, còn có một số vụn vật tư nhân đồ vật. Tại những vật kia bên trong, vàng bạc có thể nói là giá rẻ nhất đồ vật. Giá trị cao nhất tự nhiên là đan dược cùng công pháp. Tỷ như, đem một viên duyên thọ đan đưa đến cái nào đó sắp gặp tử vong kẻ có tiền trước mặt. Vương Mặc tin tưởng, duyên thọ đan dễ dàng có thể bán đi ước nguyên giá cao. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không có ý định làm loại sự tình này. Hắn không nghĩ bị kẻ có tiền, thậm chí quốc gia quan tâm. Tại trong thế giới game, hắn là cái bị vô số người tin phục thần. Nhưng ở hiện thực thế giới bên trong, hắn chỉ muốn làm cái điệu thấp an tĩnh, thưởng thụ sinh hoạt người bình thường. Đem các loại lá bùa đan dược, phân loại thu nạp lên. Mở ra tư liệu bảng mắt nhìn. Vương Mặc nhìn thấy hương hỏa cái kia một cột số, đột phá 6 chữ số. Hắn thử để hiện, một giây sau, 10 vạn khối tiền mặt tới sổ tin nhắn xuất hiện. Dân chúng cho hắn đốt hương, thuận lợi chuyển biến trở thành tiền tài, tụ hợp vào hắn tài khoản bên trong. Loại cảm giác này coi như không tệ, Vương Mặc cười hắc hắc lên. Từ đó về sau, chỉ cần thế giới trò chơi dân chúng cho hắn thắp hương, hắn liền có thể thu được liên tục không ngừng thu nhập, hắn rốt cuộc không cần vì tiền phát sầu. Loại này bao giờ cũng đều có tiền doanh thu cảm giác, thật sự là thật là khéo. Cho đến tận này, Vương Mặc tài khoản bên trong tiền tài là 100 vạn ra mặt. Tay cầm nhiều tiền như vậy, hắn tự nhiên là dục dịch. Đầu tiên, đương nhiên là muốn mua một chiếc xe. Tòa này vùng ngoại thành biệt thự có chút hẻo lánh, mỗi lần ra ngoài đón xe đều muốn chờ một hồi lâu. Vương Mặc cấp tốc làm ra quyết định, hiện tại thì đi mua chiếc xe. Hắn không mang theo mấy cái kia thiếu nữ, một mình hắn thuận tiện vận dụng phi hành năng lực. Nếu như mang theo Thu Thủy những tên kia phi hành, tốc độ phi hành sẽ chậm rất nhiều. Giải quyết yêu nhân thai ương về sau, Vương Mặc thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Cho dù là tại hiện thực thế giới, thực lực của hắn vẫn chưa suy giảm bao nhiêu. Hắn đơn giản giống như là thuấn di, trong khoảnh khắc xuất hiện tại thị khu trong nhà. Tốc độ của hắn cực nhanh, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị vệ tinh hoặc là giám sát vô xuống. Đi ra khỏi nhà, Vương Mặc tiến về phụ cận một nhà nguồn năng lượng mới xe hơi thể nghiệm trung tâm. Hắn vừa tiến vào trong tiệm, liền bị một cái hai to mặt lớn nam tử nhìn đến. Người kia hưng phấn bạt phần, so tiêu thụ chạy nhanh hơn. Vương Mặc. Người kia chạy tới về sau, trên dưới đánh giá Vương Mặc một phen, có chút thật không dám nhận nhau. Vương Mặc cười hướng cái kia người gật đầu, "Phan Bân, từ khi cao trung tốt nghiệp về sau, chúng ta giống như liền chưa từng thấy qua a. Thật đúng là tiểu tử ngươi a." Mập mạp Phan Bân phá lệ kinh hỉ, hắn lại là đánh giá Vương Mặc một phen, "Tiểu tử ngươi, làm sao càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng có hình. Ngươi sẽ không phải là tiến quân làng giải trí, xuất đạo trở thành idol đi, vẫn là nói, ngươi trở thành người mẫu cái gì?" Vương Mặc vóc người cùng tướng mạo vốn là dương quang xuất khí, biến thành thần minh về sau, nương theo thực lực tăng lên, khí chất của hắn biến đến thần bí. Hắn lúc này, cho dù thân mang phổ thông quần áo, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân cho người ta một loại quý công tử cảm giác. "Ta thường xuyên kiện thân mà thôi." Vương Mặc cười hỏi lại, "Ngược lại là ngươi, năm đó thế nhưng là trường học đội chủ lực, một thân khối cơ thịt dẫn tới nữ đồng học bọn họ thét lên liên tục, hiện tại sao biến thành bộ dáng này?" "Hạ." Phan Bân xấu hổ gào đầu, "Xã giao nhiều lắm, áp lực quá lớn. Nhiều khi, ngươi không uống cái kia rượu, nhân gia căn bản không nguyện ý đem tờ đơn cho ngươi." "Ta cũng không muốn biến thành dạng này, nhưng bất chi bất giác liền biến thành dạng này." Phan Bân rất bất đắc dĩ, nhưng hắn không có tiếp tục cái này mất hứng chủ đề. Hắn mong đợi nhìn về phía Vương Mặc, "Ngươi cũng là đến mua xe sao?" Vương Mặc gật một cái, Phan Bân lập tức hai mắt phát sáng. "Ta cũng là đến mua xe, ta vừa tốt nhìn chúng một chiếc xe." Cái kia tiêu thụ nói, "Nếu như hai chiếc xe mua một lần, có thể hưởng thụ đoàn mua giá. Ngươi tới được thật sự là quá kịp thời, tới tới tới, mau nhìn xem chiếc xe kia." Mặc dù nó là thuần tàu điện hình, nhưng hoàn toàn không có bay liên tục lo nghĩ. Phan Bân quả thực là so tiêu thụ còn nhiệt tình, hắn hy vọng Vương Mặc có thể coi trọng chiếc xe kia, sau đó cùng hắn cùng một chỗ tổ đội mua sắm. Rất đáng tiếc, Phan Bân nhìn chúng chính là một cỗ chặt chẽ hình xe ô tô, mà Vương Mặc muốn mua chính là xe thương vụ, cũng không có thể cùng hắn cùng một chỗ góp đơn. "Hắc hắc, mua chiếc xe này về sau muộn trên dưới ban, hoặc là ngày nghỉ ngơi thời điểm, có thể chạy một chút mạng ướt xe." Phan Bân nói ra tính toán của mình, hắn có thể không có cái gì không có ý tứ, thế chấp à, tiền sữa bột cái tá tiền, đều nhanh đem ta ép vỡ. "Đúng rồi, Vương Mặc, ngươi kết hôn sao?" "Không có, nhưng trên người của ta cũng có thế chấp." "Cái kia, chúng ta mua một lần cái xe này, như thế nào?" Phan Bân gần như là dùng cầu xin ánh mắt nhìn lấy Vương Mặc. Tiền trong tay của hắn không nhiều, nghĩ tận khả năng hưởng thụ lớn nhất ưu đãi. Phải biết, đoàn mua giá thế nhưng là có thể tiện nghi tốt mấy ngàn đâu. Mấy ngàn khối đầy đủ trong nhà thế chấp cùng các loại chi tiêu. Vương Mặc đang nghĩ ngợi, nên xử lý như thế nào sự kiện này. Lúc này, bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng thắng xe. Chương 49. Hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên, một cố khốc huyễn mui trần siêu xe. Một chân thắng gấp, vững vàng dừng ở thể nghiệm trung tâm ngoài cửa. Phan Bân ánh mắt bị hấp dẫn, siêu xe thế nhưng là tất cả nam nhân mộng tưởng a. Rất đáng tiếc, nếu như lúc sinh ra đời không có có đồ vật, cả một đời cũng sẽ không nắm giữ. Phan Bân sinh ra ở phổ thông gia đình, phụ mẫu có thể giúp đỡ cho hắn góp cái đại thành thị tiền đặt cọc, đồng thời mua chiếc chừng 100.000 xe ô tô. Điều kiện như vậy, đã siêu việt rất nhiều người, hắn đã rất thỏa mãn. Phan Bân thu hồi nhãn thần, không có suy nghĩ lung tung. Tuyệt đối không nghĩ đến, theo siêu xe trên đi xuống người, thế mà nhận biết Vương Mặc. Người kia là Vương Mặc bạn học thời đại học, cũng chính là trước đó mua khải giáp phú nhị đại. Tiến vào thể nghiệm trung tâm, hắn nụ cười rực rỡ hướng Vương Mặc phất tay. Hắn vừa nói chuyện, một vừa đi tới. "Vương Mặc, ta chính muốn liên lạc ngươi đây. Người bán khôi giáp của ta, thật sự là quá ưu. Ta ăn mặc khải giáp tham gia thực chiến, cùng người khác đối chặn, ngươi đoán chuyện gì xảy ra? Ta kỹ thuật cực kỳ cái bắp, bị người chặt rất nhiều dưới, ta không chỉ có không có có thụ thường, khải giáp cũng là không có chuyện gì, thậm chí không cần bảo dưỡng. Ta bằng hữu nhìn đến về sau, la hét để cho ta cũng cho hắn mua một bộ đầu. Cho nên, trong tay ngươi còn có hàng sao?" "Đương nhiên là có." Vương Mặc không chút do dự gật đầu. Trước đó, hắn theo sở chính kỳ hộ vệ trên thân, lột xuống mười mấy bộ ngân giáp. Những cái kia khải giáp không có cái gì đặc thù công hiệu, nhưng đều là chân tài thực học chế tác, tự nhiên không phải công nghệ hiện đại phẩm có thể so sánh. Biết được có hàng, Phú Nhị đại đồng học hết sức cao hứng, "Cứ quyết định như vậy đi, ngươi mau chóng đem khải giáp cho ta đưa tới." "Đúng rồi, nguyên bộ vũ khí cũng tới một thành, mặc kệ là trường thương vẫn là cái gì khác, chỉ cần đầy đủ miễn là được." Nói xong chuyện của mình, Phú Nhị đại đồng học hiếu kỳ hỏi một câu, "Ngươi là đến mua xe sao?" Không đợi Vương Mặc trả lời, hắn lôi kéo Vương Mặc hướng bảo dưỡng phân xưởng đi đến. "Mặc dù ta là bán nguồn năng lượng mới xe, nhưng ta cũng không thích nguồn năng lượng mới xe. Ta đưa ngươi một đài GTR đi, mặc dù xe kia ta mở qua, nhưng ngươi đừng ghét bỏ, cái kia mới là nam nhân nên lái xe." Đứng ở một bên, Phan Bân mắt thấy tình cảnh này, hắn hâm mộ hỏng. Hắn rất muốn cùng đi lên, nhưng lại sợ cái kia Phú Nhị đại không cao hứng. Không nghĩ tới, Vương Mặc dừng bước lại, không có theo Phú Nhị đại đồng học tiến về phân xưởng. Hắn cười giải thích, "Người nhà ta nhiều, ta dự định mua một cỗ xe thương vụ." "Dạng này à?" Phú nhị đại đồng học gật một cái, hắn đưa tay chỉ hướng trong tiệm mấy cái đài kiểu mới nhất mở vở tờ. Những xe kia ra cả, theo ngươi một bộ áo giáp không sai biệt lắm, ngươi tùy ý chọn, chọn chúng trực tiếp lái đi, về sau cho ta một bộ áo giáp là được. Phan Bân nghe được lời như vậy, người khắc tê. Vương Mặc bán khải giáp vậy mà như vậy đáng tiền, một bộ liền giá trị mấy chục vạn sao? Vương Mặc mỉm cười gật đầu, tán thành dạng này một vụ giao dịch, hắn đương nhiên chưa quên Phan Bân. Hắn hướng Phú nhị đại đồng học giới thiệu, vị kia là ta cao trung đồng học, hắn cũng dự định mua xe. Thật sao? Phú nhị đại đồng học mười phần cho Vương Mặc mặt mũi, ngươi nhìn chúng cái nào chiếc, ta trực tiếp bán sỉ giá cho ngươi. Phát, bán sỉ giá. Hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên, Phan Bân có chút mơ hồ. Tiếp đến mệnh lệnh của lão bản, tiêu thụ lập tức lấy ra một phần mới báo giá đơn. Cái giá này, so Phan Bân nguyên bản mua giá xe tiện nghi nhiều lắm. Hắn vốn định cho bay, bây giờ, hắn tranh thủ thời gian lấy ra thẻ ngân hàng thanh toán tiền đặt cọc. Thuận lợi cầm tới chìa khóa xe, ngồi vào trong xe về sau, Phan Bân vẫn còn có chút không thể tin được, hắn có loại cảm giác nằm động. Vương Mặc cũng tới xe ngồi xuống, hắn tay lấy ra bình an phủ xếp lại, nhét vào tay vịn trong dương. Đây là một tấm rất phổ thông lá bửa, nhưng có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến một số tác dụng. Phan Bân trong nhà mở một nhà cửa hàng nhỏ. Cao chút lúc, Vương Mặc thường xuyên đi hỗ trợ chuyển hàng kiếm lời thu nhập thêm. Hắn cũng không ít tại Phan Bân trong nhà ăn trực. Vương Mặc cũng không phải là không hiểu cảm ơn Bạch Nhã Lang, cho nên hắn mới có thể cho Phan Bân trong xe thả một tấm bình an phủ. Đây là bình an phủ, không cần làm rác rưởi mất đi. Ừ mừng. Phan Bân kích động gật đầu. Hắn phát động xe hơi, chậm rãi hướng trên đường lái đi. Hắn nhịn không được hỏi thăm, ngươi cái kia hiện tại là làm công việc gì? Ngươi bán đưa cho người kia khải giáp, thế mà như vậy đáng tiền sao? Vương Mặc biết Phan Bân tâm tư, hắn đơn giản giải thích, quận đợi lệ ngươi hẳn phải biết. Cái kia phú nhị đại ăn no rồi không có chuyện làm, ưa thích đóng vai cổ đại đại tướng quân cái gì? Ta là giúp người khác bán khải giáp, kiếm chút ít ỏi chênh lệch giá mà thôi. Nghe được Vương Mặc nói như vậy, Phan Bân tâm lý dễ chịu không thiếu. Hắn còn tưởng rằng Vương Mặc hiện tại tùy tiện liền có thể vào sổ mấy chục vào đây. Hắn căn bản không biết, kỳ thật Vương Mặc là đang chiếu cố tâm tình của hắn. Chỉ cần Vương Mặc nguyện ý, hắn vài phút có thể vào sổ một số cái mục tiêu nhỏ. Dù sao, trong tay hắn đồ tốt thật sự là nhiều lắm. Thì như đan dược, có duyên thọ đan, có chú nhan đan. Những đan dược kia đặt ở kẻ có tiền trước mặt, bọn hắn tuyệt đối sẽ như điên tranh mua. Giả dụ Vương Mặc lấy ra vốn tu tiên công pháp, đoán chừng một ít phú hào táng gia bại sản đều sẽ mua xuống. Đương nhiên, Vương Mặc không có ý định làm loại kia chuyện nhảm chán. Phan Bân không có lại hỏi thăm khải giáp sự tình. Hắn la hét muốn dẫn Vương Mặc về nhà ăn cơm. Vương Mặc từ chối nhã nhặn hắn mời, ngươi phía trước sang bên dừng xe, ta muốn đi cho vừa mới cái kia phú nhị đại cầm hàng. Phan Bân không có cách, chỉ có thể đánh đèn sang bên dừng xe, chờ ngươi ngày nào có rảnh rỗi, chúng ta thật tốt tụ họp một chút. Đưa mắt nhìn Vương Mặc xuống xe, Phan Bân vừa lái xe về nhà, một bên cho thê tử gọi điện thoại chia sẻ tin tức tốt. Ngươi đoán xem nhìn, ta bao nhiêu tiền cầm xuống chiếc xe kia? Không đợi thê tử trả lời, hắn không kịp chờ đợi công bố đáp án. Ta nói cho ngươi, ta là lấy bán sỉ giá mua xuống cái kia khoản xe. A. Thê tử có chút bận tâm, ngươi mua sẽ không phải là xe sỉ con hẹn, hoặc là phát triển xe lái thử xe à? Dĩ nhiên không phải, đó là một cỗ thuần xe mới. Thật sao? Thê tử không quá tin tưởng. Phan Bân cười hắc hắc giải thích, ta vừa mới trông xe thời điểm, đúng lúc gặp phải cao trung chơi rất khá một cái đồng học, hắn đúng lúc nhận biết xa hành lão bản. Lão bản kia là cái không thiếu tiền phú nhị đại, hắn xem ở của bạn học ta trên mặt mũi, trực tiếp đem xe lấy bán sỉ ra bán cho ta, thoáng một cái liền tiết kiệm hết mấy vạn đâu. Dạng này à? Thê tử cũng rất hưng phấn, ngươi có hay không thật tốt cảm tạ nhân ra, ngươi có phải hay không để người ta mang về ăn cơm, ta vậy thì mua thức ăn đi. Ta dự định mời hắn ăn cơm, nhưng hắn bể bộn nhiều việc. Cái kia về sau có cơ hội, ngươi phải thật tốt cảm tạ nhân ra mới được. Đó là đương nhiên. Nương theo xe đi xa, Vương Mặc nghe không được hai người trò chuyện. Phan Bân thê tử tựa hồ rất thông tình đạt lý. Vương Mặc vì hắn cảm thấy cao hứng, đem việc này ném đi sau đầu. Vương Mặc tại một chỗ góc không người, lấy ra một bộ ngân giáp, đem khải giáp đưa đi cho cái kia phú nhị đại đồng học về sau. Hắn chọn chúng một cỗ nguồn năng lượng mới mở vở tờ, dùng một bộ không có tác dụng gì khải giáp, đổi chiếc giá trị mấy chục vạn quốc sản xe thương vụ. Vương Mặc cảm thấy, dạng này một vụ giao dịch thật sự là quá có lời. Chương 50. Linh Huyền Tông chủ chế định mượn tiên trùng kế hoạch lái xe về đến ngoại ô biệt thự. Thu Thủy một đoàn người, trước tiên đi ra khỏi nhà. Mấy ngày gần đây nhất, Thu Thủy các nàng thường xuyên ngồi xe, nhìn thấy dạng này một chiếc xe các nàng không có cảm thấy kinh ngạc. Vương Mặc trực tiếp đem chìa khóa xe đưa cho Thu Thủy, về sau ta không ở nhà, ngươi có thể lái xe mang theo đại gia đi khu vực thành thị chơi. Đương nhiên, bởi vì ngươi không có thân phận chứng minh, càng thêm không có bằng lái, cho nên ngươi nhất định phải trốn tránh cảnh sát giao thông, biết không? Ừ mừng. Thần đại nhân thế mà đem xe cho mình mở, cái này khiến Thu Thủy phá lệ kinh hỉ. Lên xe đi, ta dạy cho ngươi lái xe. Thu Thủy mau lên xe ngồi xuống. Lái xe rất đơn giản, chỉ phải hiểu rõ chân ga phanh lại loại hình là được. Huống chi, Thu Thủy thế nhưng là một cái người tu hành, càng là thần chi sứ giả. Nàng dễ như trở bàn tay, liền có thể thuần thục điều khiển chiếc xe này. Mọc ra một tấm thanh thuần mặt em bé điểm điểm. Nàng lôi kéo Vương Mặc góc áo, nàng cũng muốn học lái xe. Vương Mặc tự nhiên là không chút do dự, thực hiện nàng tiểu nguyện vọng. Đem xe giao cho cái này hai thiếu nữ, làm cho các nàng tốt rất quen thuộc xe uống. Vương Mặc xuống xe tiến vào nhà, Huyền Huyền cùng Vân Thư hai cái này tiểu hài tử đối xe không ưa, các nàng nhanh như chớp đi theo Vương Mặc sau lưng. Trong phòng khách, Vô Tà ngồi tại đồ ăn vặt trong đống. Cái kia tiểu lọ lì chính cầm lấy chocolate chờ đồ ăn vặt tại ăn như gió cuốn. Nàng cho tới bây giờ chưa ăn qua như vậy đồ ăn ngon, nàng căn bản không dừng được. Ngươi chính là như thế làm tỷ tỷ sao? Vương Mặc sụ mặt, gõ gõ Huyền Huyền đầu. Huyền Huyền buồn bực ôm đầu, Vô Tà không nghe lời của ta, ta nhắc nhở nàng chớ ăn nhiều như vậy, có thể nàng không nghe. Kỳ hỉ. Mèo hoa lớn như thế Vô Tà, hướng Vương Mặc lộ ra nụ cười sáng lạ, thần đại nhân, cái này ăn thật ngon. Ta biết. Vương Mặc tiến lên, lau sạch sẽ tên kia miệng nhỏ, những thứ này đồ ăn vặt đều là ngươi, nhưng lập tức chớ ăn quá nhiều, được không? Ừm. Vô Tà chọng chọng gật đầu. Đến, ta đưa ngươi một cái túi bách bảo, về sau ngươi đem ưa thích đồ vật toàn bộ trang bên trong. Ừm ân, cảm ơn thần đại nhân cùng cha ta một dạng tốt. Vô Tà không nhịn được nghĩ lên phụ thân. Nàng đen trắng rõ ràng trong đôi mắt, lướt qua vẻ đau thương. Cùng Tùy Tiện Huyền Huyền không giống nhau, Vân Thư tương đối cẩn thận. Nàng bước nhanh về phía trước dắt Vô Tà tay, chúng ta đi trong bể bơi chơi nước đi. Vô Tà lực chú ý bị chuyển đi, sôi nổi theo Vân Thư rời đi. Huyền Huyền giơ lên đờ tờ giờ đờ, đưa tới Vương Mặc trước mặt, "Ô Nhị Trang, nơi này địa chỉ là cái gì? Ta nghĩ tại trên mạng mua đồ." Vùng ngoại thành biệt thự quá vắng vẻ, sẽ không có nhanh giao hàng đến cửa. Vương Mặc thâu nhập khu vực thành thị bộ kia phòng địa chỉ. Người mua đồ vật sẽ gửi đi chúng ta một cái khác trong nhà. Về sau, ngươi có thể cho Thu Thủy các nàng lái xe chở ngươi đi lấy chuyển phát nhanh. Ừm ừm. Huyền Huyền hết sức hài lòng loại này an bài, "Ô Nhị Trang, ta thế nhưng là có thật nhiều đồ muốn mua đây. Ngươi cái gì đều có thể mua, nhưng là..." Vương Mặc méo méo nàng đáng yêu bánh bao mặt, cường điệu nhắc nhở nàng, "Không nên đem một số vật kỳ quái mang đến Hắc Thổ thôn, biết không?" Ừm. Huyền Huyền không phải đần độn. Nàng biết, đem tiên giới một ít gì đó cầm lấy đi Hắc Thổ thôn. Đến lúc đó, đối Hắc Thổ thôn không chỉ có không được trợ giúp, ngược lại sẽ hại Hắc Thổ thôn. Vương Mặc đi đến hậu viện, nhìn thấy Vân Thư dẫn Vô Tà ngồi tại bên bể bơi trên, dùng chân chơi nước. Ngoài sân là rừng cây, Vương Mặc đã sớm sắp xếp xong xuôi một số thực vật canh gác, sẽ không có người qua tới nơi này. Hắn cười nhắc nhở Vân Thư, "Ngươi yên tâm, không có những người khác qua tới nơi này." Vân Thư biết thần đại nhân là có ý gì, nàng đỏ mặt trở về trong phòng, sau đó đổi lại một bộ kinh điển chết kho nước đi tới. Đến từ Thượng Hà thôn nàng, thế nhưng là ngư dân nữ nhi, Vân Thư tự nhiên sẽ bơi lội. Nàng nhảy vào trong nước bơi lên, khiến Vô Tà phát ra từng trận ngạc nhiên tiếng hô. Thu Thủy cùng Điền Điểm phát hiện hậu viện tình huống sau. Thu Thủy trước tiên đổi lại gan lớn bikini. Thu Thủy hoàn mỹ vóc người, khiến Điền Điểm tự ti không thôi. Nàng đã rất cố gắng ăn cơm bổ sung dinh dưỡng, nhưng thân hình của nàng y nguyên khô quắt gầy yếu, thời gian ngắn đuổi không kịp Thu Thủy. Mặc dù đổi lại áo tắm, nhưng Thu Thủy nhưng thật ra là cái vịt lên cạn. Nàng đỏ mặt đi hướng Vương Mặc, "Thần đại nhân, ta không biết bơi đâu, ngươi dạy ta một chút có được hay không?" Vương Mặc nhảy vào bể bơi, đối Thu Thủy tiến hành dạy học. Một cái thế giới khác, Linh Huyền Tông bên trong. Thanh Sơn thành Đông Hoa huyện chuyện phát sinh, tự nhiên là bị Linh Huyền Tông chủ biết. Hắn cũng không hiểu rõ, cái kia tự xưng là Hắc Thổ thần người, đến tột cùng là người hay là yêu ma. Thế mà, cái kia Hắc Thổ thần làm cho Sở Viễn Sơn tự tay giết chết nữ nhi. Linh Huyền Tông chủ vì sự kiện này cảm thấy cao hứng. Hắn cùng Sở Viễn Sơn có thể là từ đối đầu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Linh Huyền Tông quả thực là đi bận rủi. Đầu tiên là Thang Bá Khang làm sai sự tình, bị Sở Viễn Sơn bắt đi. Về sau, thân làm mầm tiên Triệu Hành Vũ không hiểu bị giết. Tại luyện dược lĩnh vực siêu quần bạt tụy Mao Cốc cũng đã chết. Cái chết của bọn hắn vốn là nhường Linh Huyền Tông tổn thất to lớn. Không nghĩ tới, bọn hắn lại cùng trong truyền thuyết thiên ma có quan hệ. Sở Viễn Sơn coi đây là lời cớ, thế nhưng là hung hăng theo Linh Huyền Tông trên thân xé một miếng thịt xuống tới. Tông chủ cảm thấy mình nhất định phải làm những gì, không phải vậy trưởng kỳ trước kia đi xuống, Linh Huyền Tông sẽ trong tay hắn vẫn lạc. Nếu như có thể, hắn muốn cùng cái kia Hắc Thổ thần gặp mặt một lần, đồng thời đem lôi kéo đến Linh Huyền Tông bên trong. Thế mà, theo Hắc Thổ thần Sở Tác Sở Vi đến xem, hắn không nhất định nguyện ý cùng Linh Huyền Tông hợp tác. Cho nên, Linh Huyền Tông chủ tìm tới một cái đường công cứu quốc biện pháp. Hắn dự định thu hoạch được Hắc Thổ thần con nối dõi, sau đó đem Hắc Thổ thần con nối dõi bồi dưỡng thành vị Linh Huyền Tông người kế nhiệm. Hắn biết rõ, loại hành vi này không cẩn thận sẽ chọc cho giận cái kia Hắc Thổ thần. Bất quá, hắn đã nghĩ kỹ, như thế nào khiến người ta từng bước một tiếp cận Hắc Thổ thần. Cho dù sau cùng không cách nào thu hoạch được Hắc Thổ thần con nối dõi, nhưng hắn xếp vào tại Hắc Thổ thần người bên cạnh, nhất định có thể vì Linh Huyền Tông mang đến chỗ tốt. Linh Huyền Tông chủ nhanh chóng ở trong lòng trải bước kế hoạch của mình. Lúc này, một cái mọc ra trương mê hoặc mặt nữ tử tiến vào đại điện. "Tông chủ, ngài tìm ta sao?" "Ừm." Tông chủ mặt không thay đổi gật đầu. Sau đó, Trương Trưng nhìn lấy vị này dài đến họa quốc ương dân nữ đệ tử. Tiểu thi cầm tướng mạo xinh đẹp, từ khi nàng tiến vào Linh Huyền Tông, dẫn tới đại lượng đệ tử vô tâm tu hành, vì nàng tranh giành tình nhân. Mà lại, Tiểu thi cầm là cái mười phần có tâm cơ nữ nhân, nàng cố ý đem những đệ tử kia mê đến xoay quanh, tranh nhau đem các loại đồ tốt đưa đến trong tay nàng. Tiểu thi cầm hiểu được lợi dụng mỹ mạo của mình, mà lại hiểu được nam tính tâm lý đang suy nghĩ gì. Linh Huyền Tông chủ cảm thấy, an bài nàng đi câu dẫn Hắc Thổ thần, lại thích hợp bất quá. Tiểu thi cầm bị tông chủ nhìn đến có chút sợ hãi trong lòng. Nàng mơ hồ cảm thấy không ổn. Quả nhiên, tông chủ nói ra tên là mượn tiên trùng kế hoạch. Tiểu thi cầm trước tiên cự tuyệt, nàng tại trong tông môn, dựa vào một cái nhăn mày một nụ cười có thể mê đến những sư minh đệ kia thần hồn điên đảo. Bây giờ, tông chủ muốn nàng đi câu dẫn một cái, lấp đầy không biết cùng thần bí Hắc Thổ thần. Nàng cũng không muốn thất thân, nàng tạm thời còn không nghĩ mang thai a. Tiểu thi cầm đối loại chuyện đó lấp đầy kháng cự. Bị cự tuyệt, tông chủ không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lạnh lùng hướng Tiểu thi cầm mở miệng. "Ngươi khẳng định muốn cự tuyệt, tông môn an bài cho ngươi nhiệm vụ sao? Ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, nghĩ thêm đến cha mẹ ngươi, nhiều ngẫm lại ngươi gia tộc a." Nghe được lời nói này, Tiểu Thi cầm thần sắc cảm đạm túi lầu xuống. Chương 51. Dân Phong Bưu Hán quả phụ thôn bỏ ra một buổi sáng thời gian. Vương Mặc tuần tự dạy cho Thu Thủy cùng Điền Điểm bơi lội. Thời gian đã là giữa trưa, mấy cái kia thiếu nữ đã sớm chạy tới xử lý cơm trưa. Vương Mặc nằm ở trên mặt nước, vận dụng vạn vật sinh trưởng năng lực, nhường một gốc cây non nhanh chóng trưởng thành là một gốc đại thụ che trời. Đại thụ che trời hình thành dạng xuề ô tán cây, che kín ánh mặt trời nóng bỏng, hướng trong bể bơi bỏ ra một mảnh râm mát. Trung quanh trong rừng, chuyến đến từng trận lấp đầy ngày mùa hè phong tình tiếng vẹt đều. Vô Tà ngồi tại thiên nga vòng bơi trên, hai cái chân nhỏ nhà trong nước phịch. Nàng vây quanh Vương Mặc xoay quanh, phát ra từng trận như chuông bạc vui sướng tiếng cười. Vương Mặc theo thùng vật phẩm lấy ra một cái kem, Vô Tà cái này ăn hàng nhìn đến về sau, lại gần cắn một cái. Một giây sau, nàng phi phi nổ ra kem, không phải kem không thể ăn, mà chính là nàng bị băng đến sọ não đau. Trong phòng, chuyến đến Thu Thủy tiếng gọi ầm ĩ, cơm trưa đã xử lý tốt. Vương Mặc ôm lấy Lưu Luyến không rời Vô Tà rời đi bể bơi. Cuộc sống như vậy, thật sự là phá lệ thư giãn thích thú thay xong quần áo, Vương Mặc đang muốn đi ăn cơm. Trong không khí bỗng nhiên có văn tự hiện lên. Có tiếp nhận hay không quả phụ thôn hiến tế là không khá lắm, cái thôn này tên, xem ra liền không thích hợp. Vương Mặc nhìn về phía ở vào phòng ăn Thu Thủy một đoàn người, các ngươi biết quả phụ thôn sao? Thu Thủy các nàng hai mặt nhìn nhau, các nàng biết quả phụ là cái gì, nhưng quả phụ thôn các nàng còn thật chưa nghe nói qua. Vương Mặc đối quả phụ thôn hết sức tò mò, hắn tiếp nhận quả phụ thôn hiến tế. Như là những thôn khác tình huống một dạng. Đủ loại tế phẩm, trống rồng xuất hiện trên mặt đất. Trừ các loại súc vật trái cây bên ngoài, quả phụ thôn tự nhiên cũng hiến tế một người sống. Đó là cái chừng 20 nữ nhân, nàng mọc ra một tấm xinh đẹp mê hoặc mặt. Lúc này, khẩn trương nàng hai mắt đẫm lệ, xem ra điểm đạm đáng yêu. Nhìn thấy có mới tỷ muội xuất hiện, Thu Thủy rất hưng phấn. Thế mà, nàng nhạy cảm phát hiện, Vương Mặc có chút không cao hứng. Cái này, nơi này là nơi nào? Ngắm nhìn bốn phía, Tiểu Thi cầm nhìn thấy chính mình xuất hiện tại một tòa tráng lệ trong phòng. Nhìn thấy tài trí bất phàm Vương Mặc về sau, nàng tranh thủ thời gian hướng Vương Mặc dập đầu phát ra thỉnh cầu. Ngài nhất định chính là Hắc Thổ thần đại nhân đi, van cầu ngươi, giúp chúng ta một tay quả phụ thôn đi. Tiểu Thi cầm dáng vẻ đáng thương, đưa tới Thu Thủy một đoàn người của mình. Các nàng không biết quả phụ thôn gặp cái gì sự tình, nhưng các nàng có tương tự kinh lịch. Các nàng cảm động lây, cái mũi không chịu được mọi nhừ. Tiểu Thi cầm hoàn toàn không biết, Vương Mặc có thể thấy được nàng trên đầu tin tức đánh dấu. Level 18, Tiểu Thi cầm là Linh Huyền Tông đệ tử. Vương Mặc mặt không biểu tình đi đến Tiểu Thi cầm trước mặt, ngẩng đầu lên. Hắn có thể đối tế phẩm ngôn xuất pháp thủy. Tiểu Thi cầm hoảng sợ phát hiện, nàng không bị khống chế, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Mặc. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này, hắn không hổ là một cái thần, hắn không chỉ có bộ dáng đẹp trai, mà lại quanh thân phát ra khí tức thần bí. Vương Mặc chậm rãi mở miệng, "Mời ngươi nói cho ta biết, Linh Huyền Tông cùng quả phụ thôn là quan hệ như thế nào? Thân là Linh Huyền Tông đệ tử ngươi, sao sẽ trở thành quả phụ thôn hiến tế tế phẩm?" Tiểu Thi cầm trợn tròn mắt. Vô luận như thế nào nàng đều không nghĩ tới, Hắc Thổ thần tựa hồ nắm giữ hỏa nhãn kim tinh, dễ như trở bàn tay liền xem thấu thân phận của nàng. Giờ này khắc này, Tiểu Thi cầm bởi vì tâm hư mà run rẩy. "Giải thích một chút a." Vương Mặc ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiểu Thi cầm làm sao có thể sẽ đem tông chủ kế hoạch nói ra? Một khi nói ra kế hoạch, thế tất sẽ làm phát bực Hắc Thổ thần. Đến lúc đó, tức giận Hắc Thổ thần, thế tất triển lãm hội mở trả thù. Thế mà, đối mặt Hắc Thổ thần ra lệnh, miệng của nàng không bị khống chế, nói ra tông chủ kế hoạch. Gần đoạn thời gian đến nay, Linh Huyền Tông tổn thất nặng nề, sau đó, tông chủ chế định mượn tiên trùng kế hoạch. Tông chủ an bài ta tiếp cận ngài, câu dẫn ngài, hết tất cả khả năng mang thai hải tử của ngài. Vì để tránh cho bị ngài hoài nghi, ta đi đến một cái xa xôi trong thôn. Ta lấy cái thôn kia danh nghĩa, đem ta hiến tế cho ngài. Tiểu Thi cầm không bị khống chế, nàng run rẩy nói ra tông chủ kế hoạch. Nàng một bên giảng thuật, một bên hoảng sợ khóc lên. Nàng ở trong lòng điên cuồng chửi mắng tông chủ. Nàng muốn bị tông chủ lão già kia hại chết. Thu Thủy một đoàn người nghe được Tiểu Thi cầm mục đích, các nàng tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Linh Huyền Tông tông chủ còn thật không phải bình thường vô sỉ. Bọn hắn lại dám đánh thần đại nhân chủ ý. Vương Mặc bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn biết, Linh Huyền Tông tông chủ chỗ lấy chế định kế sách như thế, kỳ thật cùng hắn thoát không được quan hệ, dù sao cũng là hắn tại trong lúc vô tình dẫn đến Linh Huyền Tông tổn thất nặng nề. Thế mà, Linh Huyền Tông dám tính kế hắn, Linh Huyền Tông quả thực có đường đến chỗ chết. Trong không khí có mới văn tự hiện lên. Ngươi tiếp nhận quả phụ thôn hiến tế, xin mau sớm trợ giúp quả phụ thôn giải quyết thủ tiết hai ương, thủ tiết hai ương cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Mặc quyết định trước giải quyết quả phụ thôn sự tình, sau đó lại thu thập Linh Huyền Tông. Các ngươi ăn cơm trước, ta đi một chuyến quả phụ thôn. Vương Mặc dẫn hoảng sợ Kiều Thi cầm hư không tiêu thất. Sau một khắc, Vương Mặc xuất hiện tại một tòa sặc sỡ từ đường cung cấp trên bàn. Mở tối trong từ đường không có người, dù sao quả phụ thôn không có hướng Vương Mặc hiến tế, mà chính là Kiều Thi cầm bụng trộm lẻn qua tới nơi này, lấy quả phụ thôn danh nghĩa hướng Vương Mặc hiến tế. Vương Mặc năng lực nhận biết rất cường đại, hắn rõ ràng phát hiện quả phụ thôn có thể nói là nhân khẩu hưng thịnh. Trong thôn có rất nhiều người, nhưng đại đa số đều là nữ tính, mà lại các nàng cũng không thờ phụng Hắc Thổ thần. Mở ra tư liệu bảng, nhìn về phía lĩnh vực cái kia một cột. Lĩnh vực Đông Hoa huyện, quả phụ thôn mấy chữ này rất nhạt, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Vương Mặc nhất định phải nhanh củng cố cái thôn này, nhường thôn dân thờ phụng hắn. Như vậy, quả phụ thôn triệt để biến thành lĩnh vực, có thể vì hắn cung cấp lực lượng. Vương Mặc nhảy xuống bàn thờ, một bên hướng từ đường bên ngoài đi, một bên hỏi thăm cùng ở một bên Tiểu Thi cầm, tòa này quả phụ thôn là Thụ Thanh Sơn thành quản hạt sao? Không, không phải. Tiểu Thi cầm đuổi theo sát Vương Mặc, đồng thời rụt rè giải thích. Quả phụ thôn là thụ Bắc Châu thành quản hạt, Bắc Châu thành khoảng cách Thanh Sơn thành không xa. Bắc Châu thành. Vương Mặc lập tức nhớ tới. Trước đó tại Đông Hoa huyện nha trong lao ngục, hắn gặp phải một cái đến từ Bắc Châu thành thương nhân. Đi ra từ đường, Vương Mặc gặp đi ra bên ngoài ốc xá nghiêm chỉnh, bờ ruộng dọc ngang ngang dọc. Chứ chưa có nam tính thân ảnh bên ngoài, trong thôn khắp nơi đều có tiếng cười cười nói nói. Thôn này xem ra tĩnh mịch an lành, không giống như là gặp ai. Vương Mặc tiếp tục hỏi thăm Tiểu Thi Cẩm. Cái này quả phụ thôn, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong thôn nam tính đều đi nơi nào? Ta không rõ lắm. Tiểu Thi Cẩm rất xấu hổ, ta chỉ biết là quả phụ thôn trước kia gọi là nữ nhi thôn. Cái thôn này sản xuất thải vân gấm vóc rất nổi danh, mà lại rất ưa thích chiêu ở rể. Nghe nói, cái kia thượng môn con rể bởi vì chịu không được nữ nhân đương gia làm chủ, cho nên đều chạy. Đương nhiên, đây chỉ là ta tin đồn sự tình, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta không rõ ràng. Vương Mặc có chút im lặng, hắn mặt không biểu tình tiếp tục hỏi thăm, ngươi vì sao lại chạy tới cái thôn này hướng ta hiến tế ta? Bởi vì, Tiểu Thi Cẩm kiên trì giải thích, bởi vì nơi này dân phong lưu hãn, giả dụ ngài chướng mắt ta, nói không chừng sẽ coi trọng trong thôn những người khác. Ngay từ đầu, Vương Mặc cũng không biết Tiểu Thi Cẩm nói dân phong lưu hãn là có ý gì, nhưng tiếp đó, mắt thấy một đoàn nữ nhân nhào về phía hắn, hắn rốt cuộc minh bạch, cái gọi là dân phong lưu hãn là có ý gì. Chương 52, không thể để cho hắn phát hiện thôn làng bí mật tốt thanh tú nam tử a, thật là hùng tráng, vóc người thật tốt. Công tử, ngươi có thể từng hôn phối, tới nhà của ta làm con rể như thế nào? Tới nhà của ta, nhà ta có thể cho ngươi một thỏi vàng làm xính lễ. Một đám thanh xuân thiếu nữ chen chúc tại Vương Mặc bên cạnh. Tại địa phương khác, nơi nào có nữ tử dám can đảm dạng này tới gần lạ lẫm nam tính a? Thế mà quả phụ thôn các thiếu nữ không chỉ có vây quanh Vương Mặc nói ra một số gan lớn lời nói, thậm chí còn động thủ cảm thụ Vương Mặc trên người khối cơ thịt. Tình cảnh này khiến Tiểu Thi Cẩm trong lòng rún sợ, nàng tận lực cùng Vương Mặc giữ một khoảng cách, nàng lo lắng Vương Mặc phẫn nộ. Thế mà Vương Mặc cũng không tức giận, hắn nội tâm nghi hoặc càng phát ra nồng đậm. Hắn cười hỏi lại những cái kia thanh xuân thiếu nữ, ta rất hiếu kỳ, thành cho các ngươi thôn ở rể về sau, ta sẽ như thế nào? Các ngươi cuối cùng đều lại biến thành quả phụ đi, vậy ta đâu, cuối cùng sẽ như thế nào? Các thiếu nữ hì hì cười, không có trả lời Vương Mặc nghi vấn. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều, ngươi không có việc gì. Công tử, ngươi tới nhà của ta đi, ta cùng tỷ tỷ đều gả cho ngươi. Tiểu nha đầu phiến tử không có ý nghĩa, mẹ ta phong vận vẫn còn, công tử ngươi suy tính một chút à? Khá lắm, thật sự là khá lắm, quả phụ thôn quả nhiên là dân phong bưu hắn a. Không có thấy qua việc đời chàng trai, chỗ đó có thể gánh vác được loại này dân dụ. Khu khu. Một đạo tiếng ho khan đột nhiên xuất hiện, có cái chống quải trượng lão phu nhân đi tới. Nàng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nói năng thật trọng, xem ra có chút đáng sợ. Thôn trưởng bà. Các thiếu nữ tranh thủ thời gian hướng lão phụ nhân kia chào hỏi. Không có quy củ, mau về nhà đi. Lão phu nhân sụ mặt quát lớn. Các thiếu nữ hết sức e ngại lão phụ nhân kia, cho dù các nàng không nỡ anh Tuấn Vương Mặc, nhưng không thể không rời đi. Nói năng thận trọng nghiêm túc lão phu nhân đi tới, trên dưới đánh giá Vương Mặc một phen. Nàng nhìn ra được, Vương Mặc tuyệt đối không phải người bình thường. Ta là quả phụ thôn thôn trưởng Hoàng bà, xin hỏi các hạ là? Ta là một tên thương nhân. Vương Mặc thuận miệng nói láo, ta nghe nói thôn các ngươi sản xuất thải vân gấm vóc rất nổi danh, cho nên ta muốn mua sắm một số. Thì ra là thế. Hoàng bà âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không có ý tứ, thôn chúng ta gấm vóc sớm đã bị trong thành những thương hội kia dự định. Dạng này a? Vương Mặc bất đắc dĩ gật đầu, vậy ta trong thôn tham quan một phen, không có vấn đề a? Xin cứ tự nhiên. Hoàng bà không có ngăn cản loại sự tình này, nàng chống vải trượng rời đi, tiến vào một tòa trong phòng. Rất nhanh, Vương Mặc thông qua sợi dễ chi lực, nghe thấy Hoàng bà hạ giọng tại răn dạy mấy cái thiếu nữ. Các ngươi những thứ này đồ đĩ, có chút ánh mắt kinh nghiệm được hay không? Không muốn phải nhìn nam nhân liền tiến lên trước, để người ta làm ở rể. Vừa mới nam tử kia có thể là cái người tu hành, các ngươi đừng không cẩn thận, nhường hắn phát hiện thôn chúng ta bí mật. Đúng rồi, cái kia bà đi đâu? Tranh thủ thời gian tìm tới nàng, đem nàng giam lại, đừng cho nàng hổ ngôn loạn ngữ. Quả nhiên, quả phụ thôn nắm giữ bí mật nào đó. Lợi dụng sợi dễ chi lực, Vương Mặc dễ như trở bàn tay liền tìm được. Hoàng bà trong miệng nói bà điên. Đó là cái quần áo tả tơi, tóc hai bù xù trung niên nữ nhân, nàng chính trong rừng chẳng có mục đích du đãng. Nàng hai mắt vô thần, miệng lẩm bẩm, đem con của ta cùng lao đầu tử trả lại cho ta, ta không cần thải vân gấm vóc. Cái kia điên trung niên nữ nhân, hiển nhiên là bị cự lớn kích thích, cho nên cả người biến đến ngơ ngơ ngác ngác. Là ai mang đi con của nàng cùng lao đầu từ đâu? Thải vân gấm vóc là khác cho sao? Vương Mặc tâm lý đã đoán được một số việc. Hắn mỉm cười, tiến về cái kia hoàng bà vị trí. Lúc này, hoàng bà chống quả trượng, tiến nhập trong thôn dệt vải phường. Nơi này cực giống một tòa tiểu hình công xưởng, khoảng chừng mười mấy đài vật liệu gỗ chế tác dệt vải máy, mấy chục cái phụ nữ thao túng dệt vải máy ngay tại dệt vải. Hoàng bà dò xét một vòng, không có phát hiện vấn đề, nàng hài lòng gật gật đầu. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy cái kia anh tuấn bất phàm nam tử cũng tiến nhập dệt vải phường. Vương Mặc cầm lấy dệt vải máy dệt ra một thất vải trắng, mặc dù vải vóc trên không có nhan sắc, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, có thể nhìn đến bảy màu lưu quang. Xem ra, đây chính là thải vân gấm vóc tên tồn tại. Ngươi có phát hiện sao? Vương Mặc đem vải vóc giao cho Kiều Thi Cầm. Kiều Thi Cầm nghiêm túc kiểm tra một phen, nàng xấu hổ lắc đầu, không có phát hiện vấn đề. Đây là một thất rất phổ thông vải, chỉ bất quá tại dệt vải quá trình bên trong gia nhập một số đặc thù vật phẩm mà thôi. Vương Mặc theo vải vóc bên trong rút ra một cái cực kỳ thật nhỏ trong suốt sợi tơ. Chính là đầu này sợi tơ, có thể dưới ánh mặt trời phát ra bảy màu lưu quang. Đầu kia trong suốt sợi tơ mặc dù nhỏ bé, nhưng phá lệ cứng cỏi, cần phải dùng rất lớn khí lực mới có thể kéo đứt. Thế mà Tiểu Thi Cầm như cũng không hiểu rõ đầu kia sợi tơ là chuyện gì xảy ra. Đây là một đầu tơ nhện. Vương Mặc ánh mắt dễ như trở bàn tay xem thấu đầu kia sợi tơ chân diện mục. Hắn cười lạnh nhìn về phía thôn trưởng Vương bà, xem ra các ngươi cùng một con nhện tình hợp tác. Các ngươi quả phụ thôn nam tính, chỗ lấy sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Các ngươi hẳn là đem những cái kia nam tính giao cho nhện tinh đi. Cái kia nhện tinh đâu, đem tơ nhện phản hồi cho các ngươi, để cho các ngươi dệt ra nổi danh thải vân gấm vóc. Vương Mặc suy đoán, khiến Hoàng bà ánh mắt lấp lóe, cả người tràn đầy bất an. Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Vương Mặc đem một hạt thổ chân hoàn, không để lại dấu vết bắn vào Hoàng bà trong miệng. Ta đoán không đúng sao, làm phiền ngươi nói một chút, các ngươi quả phụ thôn là chuyện gì xảy ra? Hoàng bà không muốn trả lời Vương Mặc vấn đề, nàng muốn gọi người đuổi đi trước mắt hai người này. Có thể miệng của nàng không bị khống chế, đem một vài sự tình nói ra. Ta, thôn chúng ta, không định kỳ đem trong thôn nam tính đưa cho ở trong rừng Xu Nương. Sau đó, Xu Nương sẽ cho chúng ta rất nhiều bảy màu sợi tơ. Quả nhiên, đoán đúng rồi. Hoàng bà hoảng sợ che chính mình không bị khống chế miệng. Cái khác ngay tại dệt vải phụ nữ, vào lúc này hào hào đứng người lên. Các nàng trợn mắt nhìn về phía thôn trưởng Hoàng bà, không hiểu rõ Hoàng bà như thế nào đem loại chuyện đó nói ra. Loại sự tình này bị ngoại nhân biết, tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Những cái kia phụ nữ nắm chặt trong tay con thoi. Các nàng đối Vương Mặc tràn đầy cảnh giác cùng căm thù. Vương Mặc có thể cảm nhận được, những người kia tâm lý tràn ngập nộ hỏa. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo êm tai tiếng cười. Có cái thứ tha, ăn mặc gan lớn thành thục nữ nhân xuất hiện. "Tiểu ca, ngươi là đang tìm ta sao?" Nàng chậm rãi đi tới, cả người bận bị mười phần. "Xu Nương." Trong thôn thiếu nữ bị nữ nhân kia hấp dẫn, xa xa phất tay chào hỏi. Cái kia thành thục nữ nhân, giống như là cái bị người vây đỡ đại minh tinh. Tiểu Thi Cầm hiếu kỳ nhìn về phía nữ nhân kia. Nàng nhìn không ra nữ nhân kia là người vẫn là yêu. Nàng nhìn không thấu, bởi vì nữ nhân kia thực lực cao hơn nàng nhiều lắm. Level 24, Xu Nương là một con nhện tinh. Xu Nương cười mỉm đi tới, nàng trên dưới dò xét Vương Mặc. Nàng biết mình bị Vương Mặc xem thấu, nhưng nàng cũng không hoảng, mà chính là hướng Vương Mặc phát ra linh hồn thảo vấn. "Tiểu ca, ngươi cũng đã biết, thôn này trước tiên là cơ nào hoang vu. Các loại siêu cao thuế nặng, khiến các thôn dân bụng ăn không no, chỉ có thể bán con cái. Là ta cứu vớt cái thôn này, ta nhường cái thôn này trở thành xa gần nghe tiếng sung túc thôn. Nếu như ngươi đem ta xua đuổi rời đi, thôn này sẽ bị đánh về nguyên hình, khôi phục nhỏ khó. Tiểu ca, ngươi không muốn nhìn thấy cái thôn này các thôn dân lâm vào đói khổ lạnh lẽo bên trong à?" Không đợi Vương Mặc trả lời, Xu Nương hỏi thăm, trong thôn già trẻ lớn bé tụ lại tới. Các nàng tất cả đều hướng Vương Mặc văng tới cam thủ, không chào đón ánh mắt. Chương 53. Giữ gìn yêu ma, cùng tiên thần đối kháng cho đến tận này. Vương Mặc tại rất nhiều thôn làng buông xuống qua, nhưng hắn còn là lần đầu tiên gặp phải bị các thôn dân căm thù ghét bỏ tình huống. Các thôn dân đứng tại yêu ma phía bên kia. Loại tình huống này quả thực thú vị. Nhìn về phía cái kia thành thục phong vận Xu Nương, Vương Mặc mở miệng chất vấn nàng, "Ngươi nói ngươi cứu vớt quả phụ thôn, ta muốn biết, tòa này nữ nhi thôn, vì sao lại biến thành xa gần nghe tiếng quả phụ thôn?" Khanh khách. Xu Nương cười khanh khách, nghĩ muốn có thu hoạch, tất nhiên phải có điều nỗ lực. Trong thôn nam tính, vì trong nhà thê nữ có thể được sống cuộc sống tốt, bọn hắn tất cả đều là tự nguyện đi theo ta vào nhập trong núi rừng. "Tiểu ca, ngươi cũng có người nhà đi, ngươi khẳng định trải qua những chuyện tương tự, vì người nhà hạnh phúc căng thẳng, ngươi nguyện ý xông pha khói lửa, tiếp nhận hết thảy khó khăn, đúng không?" Quả phụ thôn nữ tính, mặc kệ lao hấu tại lúc này hào hào gật đầu. Các nàng mười phần cảm tạ trong nhà nam tính nỗ lực, chính là trong nhà nam tính đứng ra, cho nên các nàng mới nắm giữ hiện tại giàu có sinh hoạt. Không phải như thế. Cái kia tóc thai bù xù, quần áo tả tơi nữ nhân điên chạy tới. Nàng nộ hỏa bạt trượng, hướng về phía Xu Nương chửi ầm lên, "Ngươi cái này yêu quái, con trai nhà ta, lao đầu tử nhà ta, bọn hắn cũng không phải tự nguyện đi theo ngươi rời đi. Ta không cần thải vân gấm vóc, ta muốn ngươi đem nhi tử, đem lao đầu tử trả lại cho ta." "Ngủ đi." Xu Nương vung tay lên, trực tiếp nhường cái kia nữ nhân điên mất đi ý thức. Nhìn thấy một màn này, Vương Mặc tâm lý lướt qua một vẻ kinh ngạc. Thân là nhện tinh Xu Nương, nàng muốn giết chết nữ nhân điên, thật sự là quá dễ dàng. Thế mà, nàng cũng không có giết chết nữ nhân điên, nói cách khác, nàng cũng không phải là cái tà ác tồn tại. Có thể quả phụ thôn nam tính, tất cả đều chết tại trong tay nàng a. Cái này nhện tinh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Mặc lấy không thể nghi ngờ ngữ khí, hướng Xu Nương hỏi thăm, "Nói cho ta biết, ngươi đến cùng tại quả phụ thôn làm gì?" Khanh khách. Xu Nương như cố tại cười, "Ngươi biết lại như thế nào đâu, cuối cùng ngươi vẫn là muốn đem ta giết, đúng không? Không nói gạt ngươi, những năm này có rất nhiều người tu hành nghĩ muốn tiêu diệt ta, nhưng sau cùng người còn sống sót đều là ta." "Tiểu ca." Xu Nương thần sắc vũ mị nhìn về phía Vương Mặc, "Ngươi cũng muốn đối với ta hạ tử thủ sao?" Vương Mặc lắc đầu, "Ta cũng không phải là nhất định muốn giết ngươi, ta hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng ngươi sở tác sở vi. Nếu quả như thật như cùng ngươi nói, là ngươi cứu vớt cái này thôn làng như vậy, ta không ngại tha cho ngươi một cái mạng." Vương Mặc nói lời, khiến Xu Nương sửng sốt một chút, đồng thời cũng để cho đứng ở một bên Tiểu Thi Cầm có chút sững sờ. Dưới tình huống bình thường, người cùng yêu tướng nộ, tránh không được sẽ bạo phát một trận ngươi chết ta sống chiến đấu. Bây giờ, Vương Mặc thế mà đã nói trước, nếu như Xu Nương thật cứu được cái thôn này, hắn sẽ bỏ qua Xu Nương cái này nhện tinh. Như vậy thông tình đạt lý người tu hành, thật đúng là hiếm thấy. Xu Nương nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng lần nữa cười rộ lên. "Tiểu ca, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi cảm thấy, ta cần ngươi thả qua ta sao? Ta cho rằng, ngươi vẫn là lo lắng an nguy của mình đi. Su Nương không nói nhảm nữa, nàng xuất thủ, nỗ lực đem Vương Mặc vĩnh viễn lưu tại quả phụ thôn. Một khi Vương Mặc đem sự tình tiết lộ ra ngoài, tình cảnh của nàng sẽ biến 10 phần không ổn. Nàng cũng không hy vọng quả phụ thôn sẽ toát ra một đoàn người tu hành thảo phạt nàng. Trong không khí, đột nhiên xuất hiện một số đầu nhỏ bé trong suốt tơ nhện. Những cái kia tơ nhện giống như tia chớp, theo bốn phương tám hướng nhanh chóng đánh út về phía Vương Mặc. Vương Mặc vẫn chưa ngăn cản, mà chính là lấy thuấn di phương thức xuất hiện tại Su Nương sau lưng. Vương Mặc tốc độ quá nhanh, đem Su Nương dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nàng cấp tốc cùng Vương Mặc giữ một khoảng cách. Không chờ nàng buông lỏng một hơi, nàng dưới chân bùn đất giống như là biến thành sền sệt nước bùn, đem hai chân của nàng một mực bám vào bùn bên trong. Su Nương chính muốn tránh thoát bùn đất, mấy đầu xanh mơn mởn dây leo phá đất mà lên. Dây leo giống như nhanh nhẹn đại xà, trong nháy mắt đem thân thể của nàng quấn quanh. Bị bắt lấy được. Trong chớp mắt, chính mình vậy mà bại hạ trận, thế mà bị thanh niên trẻ tuổi kia bắt được. Su Nương sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới chính mình lại nhỏ yếu như vậy, nàng không cười được. Nhìn thấy Su Nương bị dây leo trói buộc, quả phụ thôn các thôn dân ảo ảo tuân đi qua, các nàng một bên bảo vệ Su Nương, một bên hướng Vương Mặc quỳ xuống. Đại nhân, van cầu ngươi thả qua Su Nương đi. Muốn không phải Su Nương, thôn chúng ta tất cả mọi người đều đã chết. Đại nhân, van cầu ngươi xin thương xót. Vương Mặc không nói chuyện, mà chính là mắt nhìn đứng tại cách đó không xa Tiểu Thi Cầm. Tiểu Thi Cầm lập tức minh bạch, nàng cần hướng các thôn dân nói rõ một số tình huống. Nàng tranh thủ thời gian hướng quả phụ thôn các thôn dân kêu la. Các ngươi có biết hay không, hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi người là ai? Hắn nhưng là Hắc Thổ Thần Đại Nhân. Trước đó, Hắc Thổ Thần Đại Nhân buông xuống tại Thanh Sơn thành Đông Hoa huyện, hắn vì nghèo khổ bách tính ra mặt, vì bách tính chữa bệnh. Vì giữ gìn Đông Hoa huyện lê dân bách tính, hắn cùng Thanh Sơn thành thành chủ giằng co, làm cho Thanh Sơn thành thành chủ tự tay đem hắn làm ác nữ nhi đánh chết. Dạng này một vị cứu khổ cứu nạn Hắc Thổ Thần Đại Nhân, bây giờ dự định cứu vãn các ngươi. Các ngươi thật sự là mắt bị mù, thế mà giữ gìn một cái yêu ma, dự định cùng tiên thần đối kháng. Tiểu Thi Cầm nói lời, khiến quả phụ thôn các thôn dân trợn tròn mắt. Các nàng không cách nào phân biệt Tiểu Thi Cầm nói lời là thật hay là giả. Mặc dù Thanh Sơn thành khoảng cách Bắc Châu thành cũng không xa, nhưng rất nhiều người cả một đời đều không hề rời đi qua thôn làng. Các nàng đi qua nơi xa nhất là trong huyện thành chợ. Các nàng căn vốn chưa nghe nói qua Thanh Sơn thành bên kia chuyện phát sinh, tự nhiên không biết Hắc Thổ Thần cứu khổ cứu nạn sự tích. Tiểu Thi Cầm giúp đỡ giải thích thân phận về sau, Vương Mặc nhàn nhạt hướng Su Nương giải thích: Ta mới vừa nói, ta cũng không phải là nhất định muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn làm rõ ràng tình huống mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chính mình điều tra. Nói xong, Vương Mặc hướng quả phụ thôn phụ cận trong núi rừng rậm đi đến. Nắm giữ sợi dễ chi lực hắn, có thể thông qua thực vật nhìn đến nơi cực xa tình huống. Hắn sớm liền phát hiện, chỗ rừng sâu trong huyệt động còn có một con yêu. Nhìn thấy Vương Mặc tiến về rừng rậm, Su Nương lòng nóng như lửa đốt. Nàng điên cùng giằng co, vì tránh thoát bùn đất cùng dây leo trói buộc, nàng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp bại lộ chân thân. Lông xù thon dài nện chân, theo trong cơ thể nàng rũa ra. Kinh khủng nện chân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hắc khí, dễ như trở bàn tay đem dây leo chặt đứt. Trong nháy mắt, Su Nương đã thoát khốn, thành thục sinh đẹp nàng, phía sau lưng lại dài ra 6 đầu dài 1 trượng lông xù nhện chân. Quả phụ thôn các thôn dân bị cái này một màn kinh khủng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hồn phi phách tán. Các nàng thường xuyên cùng Su Nương gặp mặt, các nàng suy đoán Su Nương không phải người, có thể các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chu mẹ cái này một mặt. Vừa mới các thôn dân chạy tới bảo hộ Su Nương, bây giờ các nàng bị dọa đến lảo đảo lui về sau. Vương Mặc không để lại dấu vết, nhếch miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn vừa mới chỗ lấy chỉ là trói buộc chặt Su Nương, mà không phải thừa thế xông lên đem đánh giết. Vương Mặc muốn chính là hiệu quả như vậy, hắn muốn để các thôn dân phân biệt ra được chính và tà. Tiểu Thi Cầm huy kiếm, nỗ lực đối phó Su Nương, nhưng Su Nương vô tâm chiến đấu. Nàng phất tay vung ra một tấm màu trắng mạng nện, đem Tiểu Thi Cầm đoàn đoàn bao lấy. Tiểu Thi Cầm tranh thủ thời gian giãy giụa, lợi dụng trường kiếm trong tay, đem cứng cỏi mạng nện mở ra. Nàng thuận lợi thoát khốn, nhưng phát sinh trước mắt cực kỳ không ổn tình huống. Trên bầu trời, như làm đầu tơ nện rủ xuống đến, mỗi cái tơ nện tất cả đều quấn chặt lấy một cái thôn dân, đồng thời đem thôn dân kéo lên không trung treo cao lên. Trong nháy mắt, khoảng chừng hơn ngàn người bị tơ nện treo ở trên không. Một khi nhỏ bé trong suốt tơ nện đứt gãy, các thôn dân đều sẽ theo cao mấy chục thước rơi cái chết. Chương 54. Lừa gạt ta, hại chết ta, quả phụ thôn các thôn dân trợn tròn mắt. Các nàng triệt triệt để mắt trợn tròn, mơ hồ. Sinh tử của các nàng toàn ở Su Nương nhất niệm chi gian. Thua thiệt các nàng mới vừa rồi còn nghĩ bảo hộ Su Nương, kết quả Su Nương lại đối xử với các nàng như thế. Ngươi đứng lại đó cho ta. Su Nương đem các thôn dân treo lên tới về sau, hướng nỗ lực tiến vào rừng rậm Vương Mặc gọi hàng. Nàng biết thực lực mình quá yếu, không cách nào ngăn cản Vương Mặc, sau đó dùng loại phương thức này tiến hành trở ngại. Ngươi dám can đảm tiến vào rừng rậm, ta sẽ đưa các nàng toàn bộ ngã chết. Thật sao? Vương Mặc vẫn chưa khẩn trương. Hắn nhiều hứng thú cười rộ lên, ngươi biết không? Ngươi càng là ngăn cản ta, ta đối trong núi rừng rậm tình huống lại càng tốt kỳ. Trong rừng có xào huyệt của ngươi đi, ở trong đó, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật chứ? Su Nương phong vận trên mặt tràn đầy đề phòng cùng phẫn nộ, tóm lại, ngươi dám can đảm bước vào rừng rậm, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Su Nương phát hiện, nàng càng là uy hiếp, cái kia tài trí bất phàm nam tử cười đến càng rực rỡ. Nàng hoàn toàn không hiểu rõ, thanh niên trẻ tuổi kia đến cùng là tại cao hứng cái gì. Thân là tế phẩm Tiểu Thi Cầm, biết Vương Mặc vì cái gì mà cao hứng. Nàng vào lúc này, hướng treo ở trên không các thôn dân hô to: Các ngươi bọn này ngu xuẩn, các ngươi hiện tại nhìn rõ ràng nữ nhân kia chân diện mục đi. Chúng ta là tới cứu các ngươi, mà các ngươi không biết tốt xấu, vừa mới thế mà bảo hộ cái kia yêu ma. Hiện tại, các ngươi đổi ý còn kịp, tranh thủ thời gian cầu xin Hắc Thổ thần đại nhân cứu vãn các ngươi đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn chấp mê bất ngộ lời nói, các ngươi phải bị ngã chết. Vương Mặc trong lòng âm thầm cho Kiều Thi Cầm điểm cái khen. Tên kia hiểu được tùy mặt gửi lời, rất thích hợp vai phụ. Nghe được Kiều Thi Cầm nhắc nhở, quả phụ thôn các thôn dân tất cả đều hoảng sợ hối hận hô quát lên. Hắc Thổ thần đại nhân, ta sai rồi, van cầu ngươi cứu cứu ta đi. Ô, ta cũng sai, Hắc Thổ thần đại nhân, cứu mạng a. Tại loại này thời khắc sống còn, các thôn dân cầu xin đều là phát ra từ nội tâm. Vương Mặc có thể cảm nhận được, thái độ của các nàng tất cả đều mười phần thành kính. Các thôn dân ảo ảo thay đổi thái độ, khiến tòa này quả phụ thôn triệt để trở thành Vương Mặc lĩnh vực. Vương Mặc có thể rõ ràng cảm giác được, cái thôn này cùng toàn thể thôn dân ngay tại mang đến cho mình lực lượng. Vương Mặc không có lại tiến về rừng rậm, hắn xoay người cùng Xu Nương giằng co. Ngươi mới vừa nói là ngươi cứu vớt quả phụ thôn, ngươi nhường quả phụ thôn biến thành một cái sung túc thôn trang. Theo hiện ở loại tình huống này đến xem, ngươi bất quá là lợi dụng quả phụ thôn, từ đó đạt tới mục đích nào đó. Ngươi cho tới bây giờ không có đem cái thôn này người coi như là chân chính người, đúng không? Xu Nương muốn phủ nhận, có thể nàng bây giờ hành động không có chút nào sức thuyết phục. Vừa mới nàng ra sân thời điểm, dẫn tới trong thôn thiếu nữ từng trận gieo họ. Trong thôn các thiếu nữ rất thích nàng, đem xem làm gương. Hiện tại, những cái kia treo ở trên không trung các thiếu nữ, các nàng trong đôi mắt đối Xu Nương ưa thích, tất cả đều biến thành hoảng sợ. Bớt nói nhảm. Xu Nương không muốn cùng Vương Mặc trò chuyện những vật này, ngươi nghĩ cứu các nàng, mời ngươi lăn ra quả phụ thôn. Mời ngươi tại mười hơi bên trong rời đi, không phải vậy, các nàng tất cả đều muốn chết. Gặp phải dạng này uy hiếp, Tiểu Thi cầm mười phần khẩn trương. Nàng nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Nàng nhìn về phía Vương Mặc, muốn biết vị kia Hắc Thổ thần đại nhân sẽ như thế nào giải quyết. Vương Mặc mỉm cười, an tĩnh nhìn lấy cái kia phong bận Xu Nương. Hắn không hề rời đi, cũng không có động thủ giải cứu cao lơ lửng trên trời cao thôn dân. Bị treo ở trên không trung quả phụ thôn các thôn dân, giờ này khắc này, các nàng từng cái ngừng thở, tâm treo ở cổ họng. Các nàng rất rõ ràng, có lẽ sau một khắc, các nàng sẽ trong nháy mắt từ trên cao rơi ở trên mặt đất, biến thành một bãi thịt nát. Thế mà, Xu Nương so với các nàng càng căng thẳng hơn, nàng trắng nón trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Nàng bắt gần ngàn cái thôn dân, nỗ lực uy hiếp thanh niên trẻ tuổi kia. Thế nhưng là, thanh niên trẻ tuổi kia thần thái nhẹ nhõm, căn bản không nhận uy hiếp của nàng. Cái này nên làm cái gì? Sau đó phải làm gì a? Ngay tại Xu Nương không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, quả phụ thôn bầu trời đột nhiên âm trầm, ngay sau đó hôi vụ trong không khí tràn ngập ra. Nhìn thấy loại tình huống này phát sinh, Xu Nương lo lắng bất phần, "Dai Dai, ngươi không nên xuất hiện." "Xu Nương, ta sao lại thấy chết không cứu?" Trong không khí truyền đến một đạo phiêu miểu thanh âm, "Ngươi là vì ta, cho nên mới sẽ lâm vào dạng này khốn cảnh." "Xu Nương, để ta ở lại cần hắn, ngươi mau trốn đi." "Không được." Xu Nương không đáp ứng. "Đi." Một đạo gió mạnh thổi tới, đem Xu Nương cuốn lên, hướng nơi xa bay đi. "Chạy đi đâu?" Tiểu Thi cầm tranh thủ thời gian huy kiếm ngăn cản. Nàng biết mình hẳn không phải là đối thủ, nhưng nàng nhất định phải có hành động mới được. "Ngươi là Linh Huyền Tông đệ tử sao?" Hư Vô mở mịt thanh âm, nhìn ra Tiểu Thi cầm thân pháp, chết. Quần quần hôi vụ đem Tiểu Thi cầm vờn quanh bao khỏa, đưa tay không thấy được năm ngón đuổi trong sương mù, đột nhiên rũa ra mấy trăm con nhật nhạt tay. Những cái kia tay tất cả đều có sắc bén chí cực móng đuốt. Tiểu Thi cầm hoảng sợ huy kiếm ngăn cản. Trường kiếm trong tay của nàng cùng móng đuốt đục vào, sinh ra từng trận tia lửa. Nàng tu vi không cao, huống chi ở vào thất kinh bên trong, ở đâu là cái kia mấy trăm con tay đối thủ a? Mắt thấy cái kia mấy trăm con tay, muốn đem nàng bắt lấy xé thành mảnh nhỏ. Tiểu Thi cầm cảm giác cảm thấy hoa mắt. Nàng xuất hiện tại Vương Mặc sau lưng. Tiểu Thi cầm là Vương Mặc tế phẩm. Vương Mặc tự nhiên là có thể tùy ý khống chế nàng. Tiện tay cứu được Tiểu Thi cầm, Vương Mặc vận dụng hô phong hoán vũ năng lực. Hắn triệu hoán một đạo cuồng phong, đem quanh quần tại quả phụ thôn màu xám mê vụ thổi tan. Cùng lúc đó, bị gió xoáy đi xu đường, Vương Mặc triệu hồi ra một gốc dây leo, dễ như trở bàn tay đem quấn quanh trói buộc. Người muốn chết. Hư Vô mở miệng thanh âm biến đến gấp rút thế lương, thanh âm xuất hiện tại Vương Mặc sau lưng, cái kia đạo thanh âm chủ nhân nỗ lực tập kích Vương Mặc. Cạch cạch cạch. Vương Mặc vận dụng lôi đỉnh bản quân năng lực, kim sát thiểm điện, tại trung quanh thân thể hắn sen lẫn thành một cái lưới lớn. Tình cảnh này, đem Xu Nương dọa đến hồn phi phách tán. Tia chớp công kích, đối với bằng hữu cực kỳ bất lợi. Vương Mặc xoay người sang chỗ khác, gặp được Hư Vô mở miệng thanh âm chủ nhân. Đó là một cái hồn phách hình thái nữ nhân, nàng nghiến răng nghiến lợi trôi nổi trong không khí, không dám tới gần Vương Mặc. Level 15, Bạch Giai Giai là cái quỷ yêu Vương Mặc đoán được trên cái thế giới này có quỷ. Nhưng còn là lần đầu tiên gặp phải quỷ yêu. Cái kia hồn phách hình dáng quỷ yêu khiến Tiểu Thi Cầm quá sợ hãi. Nàng hoảng sợ quát to lên, sư tỷ, là ngươi sao? Ta là Tiểu Thi Cầm a. Trôi nổi ở trên không trung Bạch Giai Giai, nàng thần sắc nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Thi Cầm. Nàng sau khi chết biến thành quỷ yêu, bị mất một số trí nhớ. Nàng đoán được cái kia mê hoặc mặt thiếu nữ là Linh Huyền Tông đệ tử, nhưng không biết Tiểu Thi Cầm. Ta khi còn bé, chính là ngươi tiếp ta tiến về Linh Huyền Tông đó a. Tiểu Thi Cầm lo lắng giải thích, tông chủ nói ngươi đi nơi xa, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Tông chủ. Nghe được cái từ ngữ này, Bạch Giai Giai rồi tung tóc là vũ, nàng nhợt nhạt khuôn mặt và mẹo, tức giận cảm xúc hướng chung quanh bốn phía. Nàng cuồng loạn gầm nhẹ, Linh Huyền Tông tông chủ lừa gạt ta, hại chết ta, ta muốn báo thù. A thông suốt. Vương Mặc cười rộ lên, đây thật là thú vị. Hắn cũng muốn đối Linh Huyền Tông tông chủ xuất thủ đây. Nghĩ không ra gặp Linh Huyền Tông chủ cửu nhân. Chương 55. Đối người cùng yêu đối xử như nhau thần mặc kệ là thân là quỷ yêu Bạch Giai Giai, vẫn là Xu Nương cái kia phong vận đệ tình. lấy Vương Mặc thực lực, dễ như trở bàn tay có thể đưa các nàng diệt sát. Thế mà, Vương Mặc không có làm như vậy, hắn như cũng nghĩ làm rõ ràng tình huống trước mắt. Su Nương, đem các thôn dân buông ra. Vương Mặc khống chế dây leo, buông lỏng ra bị trói buộc Su Nương. Sau đó, hắn nhìn về phía lơ lửng giữa không trung quỷ yêu Bạch Dai Dai, phía dưới đến nói chuyện, ta đúng lúc bị Linh Huyền Tông tông chủ tính kế, ta cảm thấy chúng ta có thể trò chuyện chút. Bạch Dai Dai không muốn cùng Vương Mặc giao lưu. Ở trong mắt nàng, Vương Mặc là cái kẻ địch nguy hiểm. Thế nhưng là, nhìn thấy Vương Mặc quanh thân quanh quần kim sắc thiểm điện, Bạch Dai Dai không thể không nhận sợ, thân là quỷ yêu nàng, hết sức e ngại lôi đỉnh thiểm điện. Vừa mới, Vương Mặc vài phút có thể lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn công kích nàng. Giả dụ Vương Mặc thật làm như vậy, nàng đã sớm hồi phi yên diệt. Bị tơ nện cuốn quanh, treo trên không trung các tôn dân, vào lúc này chậm rãi rơi trên mặt đất. Chưa tỉnh hồn các nàng, cuống quýt hướng Vương Mặc dập đầu nói lời cảm tạ. Su Nương vội vã chạy tới, nàng đem quỷ yêu Bạch Dai Dai bảo hộ tại sau lưng. Nàng cực kỳ lo lắng, Vương Mặc sẽ giết chết Bạch Dai Dai. Đối với Su Nương cảnh giác hành động, Vương Mặc rất không thoải mái. Ta muốn giết các ngươi lời nói, sớm liền giết, làm gì ở chỗ này cùng các ngươi rông dài. Xác thực như thế, Su Nương gật một cái, nhưng nàng phong vận trên mặt như cũ lấp đầy đề phòng. Nàng nghi hoặc lại hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi đến cùng có mục đích gì? Vương Mặc mục đích, tự nhiên là giải quyết quả phụ thôn thủ Tiết Thai Hương. Đương nhiên, giết chết trước mắt hai cái này yêu quái, lập tức có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đây không phải Vương Mặc phong cách hành sự, hắn đơn giản giải thích. Nếu như ngươi là một con còn chưa mở linh trí nhạy tinh, ta vài phút sẽ đem ngươi chém giết. Có thể ngươi mở ra linh trí, ngươi cùng nhau đi tới hẳn là rất không dễ dàng đâu. Ta cho ngươi một cái tự biện cơ hội. Nếu như ngươi sợ tác sở vi là có thể thông cảm được. Như vậy, ta không sẽ chém giết ngươi, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Vương Mặc chỗ lấy làm ra loại này quyết định, chủ yếu là dựa vào hai điểm. Lúc trước, Su Nương đối cái kia nữ nhân điên xuất thủ, nàng cũng không có giết chết cái kia nữ nhân điên. Tiếp theo, đích đích xác xác là Su Nương trợ giúp quả phụ thôn, nhường quả phụ thôn biến đến phồn vinh sung túc. Cho nên, Vương Mặc quyết định cho nàng một cái cơ hội, làm rõ ràng nàng gặp phải. Vương Mặc quyết định, không chỉ có nhường Tiểu Thi Cầm kinh ngạc, càng làm cho Su Nương cùng Bạch Dai Dai nghẹn họng nhìn chân chối. Các nàng quả thực chưa từng gặp qua dạng này người tu hành. Người cũng yêu thế nhưng là thủy hỏa bất tương dung, dưới tình huống bình thường lẫn nhau gặp gỡ, đều sẽ bạo phát một trận sinh tử đại chiến. Su Nương cùng Bạch Dai Dai lướt nhau, các nàng nghiêm trọng hoài nghi Vương Mặc không giết các nàng, có lẽ là muốn lợi dụng các nàng. Su Nương bảo trì cảnh giác, thận trọng giải thích, Dai Dai vẫn là người thời điểm, nàng đã từng trợ giúp qua ta, ta một mực mười phần cảm kích nàng. Nàng bị Linh Huyền Tông chủ giết sau khi chết, ta trợ giúp nàng thành làm một cái quỷ yêu, vì để cho nàng mau chóng trở nên mạnh mẽ, từ đó hướng Linh Huyền Tông chủ báo thù. Sau đó, ta cùng nữ nhi thôn thôn trưởng đạt thành hợp tác. Nữ nhi thôn cần hướng ta cung cấp nam tính, mà ta thì cho các nàng tơ nhện, trợ giúp các nàng phát tài. Sự kiện này Vương Mặc đã sớm biết, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở đằng xa thôn trưởng Hoàng Bà. Lúc này, Hoàng Bà chính thấp thỏm lo âu cúi đầu, nàng sợ hãi bị Hắc Thổ Thần đại nhân trừng phạt. Vương Mặc không có đối Hoàng Bà xuất thủ, dù sao, đây không phải nàng một người sợ tác sở vi. Đây là quả phụ thôn toàn thể nữ tính, nhất trí công nhận hợp tác. Vương Mặc tiếp tục hỏi thăm, nữ nhi thôn cho ngươi cung cấp nam tính, ngươi toàn bộ giao cho Bạch Dai Dai, đúng không? Không sai. Su Nương bất an gật đầu, những người kia, tất cả đều bị Dai Dai hút ăn tinh khí, sau đó. Su Nương không có nói đi xuống, mọi người đều biết, những cái kia nam tính tất cả đều gặp phải bất chắc. Tụ tập tại cách đó không xa, chưa tỉnh hồn các thôn dân. Các nàng nghe được Su Nương nói lời, có ít người ấy náy khóc lên. Cho dù các nàng biết, đem trong nhà nam tính giao cho Su Nương về sau, những người kia sẽ chết. Thế nhưng là, chính miệng nghe được Su Nương nói ra sự kiện này, trong lòng các nàng tội ác cảm giác bị câu lên. Vương Mặc gật một cái, hắn tạm thời không có đối với chuyện này phát biểu cái nhìn. Hắn nhìn về phía quỷ yêu Bạch Dai Dai, ngươi tại sao lại bị tông chủ giết chết? Đứng ở một bên Tiểu Thi Cầm dựng thẳng lên hai lỗ tai. Nàng đối với chuyện này vạn phần hiếu kỳ. Tông chủ dẫn dụ ta, hắn hứa hẹn để cho ta trở thành tông chủ phu nhân. Thế mà, biết được ta mang thai về sau, hắn thay đổi. Hắn lo lắng ta đem sự tình nói ra, dẫn đến chính mình hình tượng bị hao tổn, sau đó đem ta sát nhân diệt khẩu. Muốn không phải Su Nương giúp đỡ, ta đã sớm hồn phi phách tán, căn bản không có người biết được ta là bị tông chủ làm hại. Linh Huyền Tông tông chủ, đúng là cái không bằng cầm thú cặn bã nam. Bất quá, theo hắn chế định mượn tiên chủng kế hoạch đến xem, hắn cũng không phải người tốt lành gì. Su Nương cùng Bạch Dai Dai đem sự tình giải thích rõ. Bây giờ, hai người bọn họ cùng Tiểu Thi Cầm, còn có quả phụ thôn các thôn dân, tất cả đều ngừng thở. Các nàng đều biết, sau đó Vương Mặc sẽ tiến hành tuyên án, ứng nên xử trí như thế nào các nàng. Su Nương cùng Bạch Dai Dai đã làm tốt phản kháng chạy trốn chuẩn bị. Tại các nàng xem đến, Vương Mặc tuyệt đối sẽ giết các nàng. Vương Mặc đối hai cái này yêu quái có chút im lặng. Ta đáng sợ như thế sao? Các ngươi thế mà một mực để phòng ta. Không dối gạt các ngươi nói, ta đích xác là một cái thần, nhưng ta là một cái đối người cùng yêu đối xử như nhau thần. Đối người cùng yêu đối xử như nhau. Như vậy lời nói, khiến Su Nương cùng Bạch Dai Dai nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Thi Cầm cũng là mắt trừng chó ngốc. Phóng nhan khắp thiên hạ, hoàn toàn chính xác có người đem người cùng yêu đối xử như nhau. Nhưng là, dám can đảm nói ra những lời này người, thế tất sẽ bị những người khác hợp nhau tấn công. Vương Mặc vung tay lên, đem Vô Tà triệu hoàn tới, Vô Tà ngay tại ăn cơm trưa. Nàng đang cùng một con gà lớn chân làm đấu tranh. Tên kia ăn đến đầy miệng chảy mỡ. Cảnh vật chung quanh đột nhiên biến ảo, đem nàng dọa nhảy. Phát hiện là Vương Mặc triệu hoán chính mình, nàng cười hì hì. Thần đại nhân, ngươi cũng ăn. Vô Tà hào phóng đem đùi gà đưa tới Vương Mặc trước mặt. Vương Mặc cắn đùi gà một thanh, sau đó sờ lên Vô Tà đầu. vô tả thoải mái mà hít mắt. Nàng trên đầu, một đôi lông xù thú thai, không bị khống chế xuất hiện. Phía sau của nàng, dài ra một đầu hỏa hồng mịn đuôi cáo. Đây chính là một con hàng thật giá thật tiểu hồ yêu. Tốt, ngươi trở về tiếp tục ăn cơm. Ừ mừng. Vương Mặc đem vô tả đưa về hiện thực thế giới. Hắn chỗ lấy triệu hoán vô tả, chính là vì cho thấy chính mình đối yêu thái độ, từ đó nhường Su Nương cùng Bạch Giai Giai tín nhiệm chính mình. Vương Mặc cưng chiều cái kia tiểu hồ yêu bộ dáng, hoàn toàn chính xác nhường Su Nương cùng Bạch Giai Giai buông xuống đề phòng. Đương nhiên, các nàng như cũ có chút bận tâm, các nàng sợ hai biến thành Vương Mặc đồ chơi. Vương Mặc vào lúc này tuyên bố đối với các nàng phán quyết. Chương 56. Thông tình đặt lý, tha thứ tất cả mọi người lúc này. Quả phụ thôn yên tĩnh ý mắng. Trong thôn gần ngàn người đứng tại cách đó không xa. Nội tâm của các nàng tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Mặc dù thấy được Su Nương giữ tận chân diện mục, nhưng trong lòng các nàng như cũ không hy vọng Su Nương bị giết chết. Cho dù Su Nương là một con kinh khủng nhện đinh, thế nhưng là Su Nương chết rồi, quả phụ thôn phải làm gì a? Không có tơ nhện, quả phụ thôn đem không cách nào sinh sản sáng chói gấm hoa gấm. Đến lúc đó, quả phụ thôn sẽ trở lại trước tiên loại, một nghèo hai trắng tình trạng. Vương Mặc tự nhiên biết thôn dân đang lo lắng cái gì, hắn chậm rãi mở miệng, nói ra quyết định của mình. Tại quả phụ thôn trong chuyện này, mặc kệ là các thôn dân, vẫn là Su Nương cùng Bạch Giai Giai, các ngươi tất cả đều có lỗi. Thậm chí, các thôn dân sai càng thêm lớn, các ngươi vậy mà dùng nhà mình thân nhân đổi lấy tài phú, các ngươi quả thực có mấy phần táng tận lương tâm. Vương Mặc trách cứ, khiến quả phụ thôn các thôn dân sợ hãi run rẩy lên. Ngay sau đó, Vương Mặc lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, ta biết, các ngươi là sống không nổi mới làm ra loại chuyện đó. Các triều đại đổi thay, mọi người tại sống không nổi thời điểm đều sẽ bán con cái, thậm chí coi con là thức ăn. Phát sinh loại chuyện đó không phải dân chúng sai, mà chính là người thống trị sai, là thiên tai sai. Các thôn dân tại lúc này ngẩng đầu, hướng Vương Mặc quăng tới không thể tin được ánh mắt. Đại gia tuyệt đối không nghĩ đến, vị kia hắc thổ thần lại sẽ nói ra những lời này. Su Nương, ngươi cùng thôn dân giao dịch, vì hướng Bạch Giai Giai báo ân. Bạch Giai Giai hút tinh khí, mục đích là vì báo thù. Các ngươi sở tác sở vi có thể thông cảm được. Ta tha thứ các ngươi, quá khứ hết thể xóa bỏ. Đương nhiên, nếu như các ngươi tiếp tục làm ra một số, ta chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Như vậy, ta đều sẽ nợ mới nợ cũ, cùng nhau cùng các ngươi cố gắng tính toán. Mặt khác, Su Nương, nếu như có thể mà nói, mời ngươi tiếp tục vì nữ nhi thôn cung cấp tơ nghệ. Ngươi không thể tiếp tục lấy nam nhân làm trả thù lao, nếu như ngươi cần năng lượng, lá bửa, công pháp các thứ, ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, ta cho ngươi tự do. Đến mức nữ nhi thôn các thôn dân, các ngươi không cần lo lắng. Cho dù không có tơ nghệ, ta cũng có thể để các ngươi dệt ra xinh đẹp vải bóc. Vương Mặc nói ra mấy câu nói như vậy, lần nữa sợ ngây người thôn dân cùng Su Nương. Vô luận như thế nào các nàng đều không nghĩ tới, vị này hắc thổ thần đại nhân vậy mà như thế rộng lượng. Hắn thật sự là quá thông tình đạt lý, lại tha thứ tất cả mọi người. Ta nguyện ý tiếp tục vì nữ nhi thôn cung cấp tơ nghệ. Su Nương cuống quýt đáp ứng sự kiện này. Nàng cũng không phải một thằng ngu, nàng rõ ràng phát hiện Vương Mặc dự định che chở nữ nhi thôn. Nàng cho nữ nhi thôn cung cấp tơ nghệ chẳng khác gì là cùng Vương Mặc hợp tác. Nam tử trẻ tuổi này thế nhưng là nhất tôn thần minh a, chỉ có đầu óc hư người mới có thể cự tuyệt cùng thần minh hợp tác. Giờ này khắc này, Su Nương hai mắt tỏa ánh sáng. Trước mắt cái này hắc thổ thần, quả thực lật đổ nàng nhận biết. Nàng không kịp chờ đợi muốn cùng hắc thổ thần hợp tác, nàng nghĩ muốn hiểu rõ cái này hắc thổ thần. Cảm ơn hắc thổ thần đại nhân thương hại. Thôn trưởng Hoàng bà, cũng biết dẫn các thôn dân, hướng Vương Mặc dập đầu nói lời cảm tạ. Các nàng là xuất phát từ nội tâm tại cảm kích, Vương Mặc có thể cảm nhận được các nàng thành tín nội tâm, tại cung cấp cho mình lực lượng. Bạch Giai Giai, Vương Mặc nhìn về phía cái kia hồn phách hình dáng quỷ yêu, ta ủng hộ ngươi hướng Linh Huyền Tông chủ báo thù, không chỉ có như thế, ta sẽ còn giúp ngươi một tay. Mới vừa nói, ta cùng Linh Huyền Tông chủ cũng có thù. Cho dù không có gặp phải ngươi, ta cũng biết hướng Linh Huyền Tông chủ phát động một cuộc chiến tranh. Bạch Giai Giai kích động gật đầu, nàng rất rõ ràng chính mình mười phần nhỏ yếu. Nàng muốn thành công báo thù, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Hiện tại, có Hắc Thổ thần trợ giúp nàng, nàng thế tất có thể thành công báo thù. Cùng hưng phấn thôn dân, cùng Su Nương còn có Bạch Giai Giai so sánh. Tiểu Thi Cầm cảm thấy tình cảnh của mình cực kỳ xấu hổ. Dù sao, nàng là tông chủ phái tới người, tông chủ nỗ lực lợi dụng nàng, thu hoạch được Hắc Thổ thần con nối dõi. Nếu như không cách nào thu hoạch được con nối dõi, tông chủ hy vọng nàng lưu tại Hắc Thổ thần bên người làm nội ứng, triệt để làm rõ ràng Hắc Thổ thần là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết Hắc Thổ thần đại nhân sẽ làm sao đối đãi nàng. Vương Mặc vào lúc này, nhìn về phía Tiểu Thi Cầm. Nếu như ngươi muốn rời đi, ta sẽ cho ngươi tự do. Ta. Tiểu Thi Cầm có chút kích động, Hắc Thổ thần đại nhân lại nguyện ý cho nàng tự do. Hắc Thổ thần đại nhân thật sự là quá thiện lương. Tiểu Thi Cầm nhớ tới vừa mới cái kia tiểu hồ yêu. Nhớ tới trước đó, nàng xuất hiện tại một tòa tráng lệ trong phòng. Nàng nghe nói qua hướng Hắc Thổ thần hiến tế, có thể lưu tại Hắc Thổ thần bên người. Hắc Thổ thần thế nhưng là một cái cực tốt thần. Tiểu Thi Cầm hoàn toàn không muốn rời đi, nàng muốn lưu lại. Nàng hoảng đội vàng vì xuống đất, Hắc Thổ thần đại nhân, ta muốn đuổi theo ngươi. Mặc dù tông chủ phái ta cố ý tiếp cận ngươi, nhưng ta là bị ép buộc. Tông chủ lợi dụng cha mẹ của ta, lợi dụng gia tộc của ta uy hiếp ta, ta không thể không nghe theo tông chủ mệnh lệnh. Hiện tại, đã ta đem chính ta hiến tế cho đại nhân ngài, như vậy, ta sống hay chết, ta là đi hay ở, toàn bằng đại nhân ngài làm chủ. Nói xong mấy câu nói như vậy, Tiểu Thi Cầm có chút bận tâm, Vương Mặc sẽ để cho nàng rời đi. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Vương Mặc. Hắc Thổ thần đại nhân, ta muốn lưu lại hầu hạ ngài. van cầu ngươi, cho ta một cái cơ hội a. Tiêu Thi Cầm không muốn đi. Vương Mặc không có cách nào cho nàng tự do. Cho dù đối nàng luôn xuất phát thủy, để cho nàng rời đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, gia hỏa này vẫn như cũng là thuộc về hắn tế phẩm. Được rồi, vẫn là giữ lấy nàng đi, dù sao Kiều Thi Cầm dài đến quốc sắc thiên hương. Mà lại vóc người có lồi có lõm, lưu nàng ở bên người rất đẹp mắt. Vương Mặc gật đầu, đáp ứng Kiều Thi Cầm thỉnh cầu. Nhất thời, Kiều Thi Cầm mừng rỡ và phần, tranh thủ thời gian thiên ân và tặng. Vương Mặc vì quả phụ thôn sự tình, làm ra tất cả đều vui vẻ phán quyết. Thế mà, cũng không phải là tất cả mọi người hài lòng cái này phán quyết. Cái kia nữ nhân điên đang không ngừng tại gật lệ. Nàng cũng không có điên, nàng bất quá là tưởng niệm thành tật. Nàng hy vọng trượng phu của mình cùng nhi tử có thể trở về bên người. Vương Mặc đi đến nàng bên cạnh, ngươi cảm thấy một ít người không có trả giá đắt, đúng không? Nữ nhân điên trọng trọng gật đầu, nàng trừng trừng nhìn về phía thôn trưởng hoàng bà, nàng cảm thấy người cả thôn đều hằng đấu, nhất là cái kia hoàng bà. Vương Mặc theo thùng vật phẩm lấy ra một thanh kiếm, sau đó giao cho điên trong tay nữ nhân, về sau làm phiền ngươi giám sát toàn bộ thôn làng. Một khi người trong thôn lần nữa làm ra chút tà ác sự tình, ngươi có thể tiền trảm hậu tấu. Tiếp nhận thanh kiếm kia, nữ nhân điên đôi mắt phát sáng lên. Các thôn dân lập tức luống cuống, nhất là cái kia mà bà. Các nàng thập phần lo lắng nữ nhân điên sẽ đại khai sát giới, nhưng các nàng không dám nghi vấn hát thổ thần. Huống hồ, các nàng đã từng đã làm sai chuyện. Bây giờ, đây là các nàng nên được báo ứng. Vương Mặc tự nhiên cũng không hy vọng nữ nhân điên đại khai sát giới. Mặc dù ngươi có thể tiền trảm hậu tấu, nhưng ngươi không thể loạn sát vô tội, không thể lấy mạnh hiếp yếu. Ngươi nhất định phải thủ hộ người yếu, nhất định phải vì nhỏ yếu người chủ trì công đạo. Nữ nhân điên trọng trọng gật đầu, nàng nguyện ý gánh vác phần này trọng trách. Tốt. Căn dặn xong nữ nhân điên, Vương Mặc nhớ tới một chuyện khác. Quả phụ thôn nhiều không dễ nghe a, về sau thôn làng khôi phục nữ nhi thôn cái tên này. Quả phụ thôn sự tình giải quyết, trong không khí chậm rãi xuất hiện văn tự. Ngươi giải quyết quả phụ thôn thủ tiết hai ương chúc mừng ngươi, thu hoạch được giá tính hô hoán, giá tính hô hoán, đây là một loại khống chế giá thú năng lực. Lại đạt được một loại năng lực mới, Vương Mặc hết sức hài lòng. Xu Nương cùng Bạch Giai Giai tại lúc này lướt nhau. Các nàng quyết định một việc.